Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 1, 1. Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 1, 1. Thế là Lâm Uyển Nhi tìm người bắt cóc Tô Thần. Những cái kia bọn cướp đem Tô Thần mang về Tô Tuyết trong nhà, cũng đem hắn đóng lại, còn tại trên người hắn tiêm bảo. Mà chuyện này cũng kinh động đến Tô Tuyết. Tỷ tỷ của hắn Tô Tuyết là một cái phi thường cường thế, phi thường có quyền uy người, hắn cơ hồ không ai dám chống lại. Cho nên, Tô Thần trên thân bị tiêm vào thuốc viện đằng sau, Tô Tuyết rất nhanh liền biết chuyện này. Tỷ tỷ của hắn phi thường lo lắng Tô Thần, cho nên phái người âm thầm bảo hộ hắn, không cho phép những người khác tới gần hắn. Mà những người hộ vệ kia cũng bị nàng sát hại. Đoạn thời gian kia là Tô Thần đời này nhất u ám thời khắc. Mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ mộng thấy bị những lưu manh kia bắt cóc, trong mộng, hắn nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị đám kia lưu manh khi dễ. Hắn muốn xông qua hỗ trợ, nhưng là hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của mình bị khi phụ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không trốn thoát được. Hắn không cam tâm. Trong lòng của hắn tràn đầy tức hận. Nhưng hắn tỷ tỷ Tô Tuyết không cho phép hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng để cho mình phụ thân ra mặt đem Tô Thần cứu ra, đồng thời cho hắn rất cao chức vị, để hắn tại Tô thị tập đoàn bên trong làm việc. Hắn rất thông minh, cho nên ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đã ngồi lên phó tổng vị trí. Mặc dù trong lòng của hắn còn có hận thù rất sâu sắc, nhưng hắn cũng dần dần minh bạch, đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, tại sau đó, Tô Thần tính tình càng ngày càng táo bạo, cũng càng ngày càng hỉ nộ vô thường, tâm tình của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thẳng đến hắn tại Lâm Uyển Nhi dụ hoặc bên dưới, rốt cục nhịn không được chính mình, đáp ứng nàng truy cầu. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Tô Tuyết cái gì tranh đoạt. Bởi vì trong lòng của hắn, hắn thủy chung là đem Tô Tuyết xem như chị ruột của mình đến tôn kính, chưa bao giờ có bất luận cái gì tạp chất tồn tại. Nhưng là, chuyện lần này lại triệt để đánh nát hắn hy vọng. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không chúng ta, thế mà đối với Lâm Uyển Nhi sinh ra một tia hảo cảm, thậm chí muốn cưới nàng làm vợ. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng có nhiều, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành hôm nay cái dạng này. Hắn biết rõ, Lâm Uyển Nhi là Tô Tuyết hảo bằng hữu, hắn làm sao có thể cưới nàng đâu? Mà lại, hắn căn bản là không xứng với Lâm Uyển Nhi a. Bọn hắn là thế giới khác biệt hai người. Lâm Uyển Nhi là hào môn thiên kim, hắn chỉ là một cái xóm nghèo xuất thân học sinh nghèo. Gia tộc của nàng cũng là nhà đại phú đại quý, mà hắn chỉ là một cái người nghèo. Hắn làm sao có thể xứng được với Lâm Uyển Nhi đâu? Hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Uyển Nhi. Hắn chỉ muốn trốn tránh vấn đề này. Thế nhưng là, hắn càng tránh, liền sẽ gặp được Lâm Uyển Nhi. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều nhìn thấy Lâm Uyển Nhi mua cho mình quần áo, chuẩn bị cho mình bữa sáng, chuẩn bị cho mình lễ vật. Lâm Uyển Nhi cử động cùng hành động đã triệt để bỏ đi Tô Thần nội tâm lo nghĩ. Hắn biết, Lâm Uyển Nhi là thật tâm ưa thích chính mình. Thế nhưng là, hắn đã lòng có sở thuộc. Hắn biết mình tỷ tỷ là Tô thị tập đoàn tổng giám đốc Tô Tuyết, mà tỷ tỷ của hắn cùng Lâm Uyển Nhi gia tộc là thế giao. Mặc dù Lâm Uyển Nhi ra thế hiển hách, mà tỷ tỷ của hắn chẳng qua là Tô thị tập đoàn một tên phổ thông viên chức thôi. Thế nhưng là, Lâm Uyển Nhi không quan tâm những này, nàng thậm chí nguyện ý vì Tô Thần từ bỏ những này. Tô Thần biết, chính mình nhất định phải cự tuyệt Lâm Uyển Nhi, nếu không nàng khẳng định sẽ thương tâm gần chết. Cho nên, Tô Thần tìm tới cơ hội liền cự tuyệt Lâm Uyển Nhi. Nhưng là, Tô Thần cũng không biết, Tô Tuyết đã đem chuyện này nói cho Lâm Uyển Nhi. Đoạn thời gian kia, Lâm Uyển Nhi mỗi ngày đều tới tìm hắn, nhưng là hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng, căn bản không dám lộ diện. Nhưng Lâm Uyển Nhi không biết từ chỗ nào nghe nói hắn nhập viện rồi, liền lập tức tới quan sát hắn. Nhưng Tô Thần lại đối với Lâm Uyển Nhi nói, tình trạng cơ thể của hắn rất kém cỏi, cần tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài, cho nên mời nàng về sau đừng lại đến. Câu nói này tựa như là đao một dạng hung hăng đâm vào Lâm Uyển Nhi tâm lý. Nàng không hiểu, vì cái gì Tô Thần muốn như thế đối với nàng, hai người bọn họ ở giữa, không phải là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Chẳng lẽ, mị lực của nàng liền lớn như vậy sao? Lâm Uyển Nhi không cam tâm, nàng quyết định muốn đi gặp Tô Tuyết, để Tô Tuyết vì nàng lấy một cái công đạo. Thế là, Lâm Uyển Nhi ước Tô Thần đi ra, nói mình mang thai Tô Thần hải tử, Tô Thần không thể không phụ trách. Lúc này, Tô Thần đã hoàn toàn không đem nàng xem như bạn gái. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Uyển Nhi, ngươi nói những này sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm mà thôi. Thế nhưng là, Lâm Uyển Nhi không phục trừng mắt Tô Thần, ngươi đã cùng ta ở cùng một chỗ, ta là bạn gái của ngươi, chúng ta hẳn là kết hôn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là xem thường cùng khinh thường. Con của ta là ai? Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Đây là hắn xỉ nhục. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Thần là không nhớ rõ. Nói cách khác, hắn mất trí nhớ. Vậy hắn vì cái gì lại nhớ kỹ chính mình là bạn gái của hắn? Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 1, 2. Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 1, 2. Tô Thần gặp Lâm Uyển Nhi một mặt ngốc trệ, liền biết nàng là đang nghĩ cái gì, lập tức cười lạnh một tiếng, mặc kệ ta là thế nào đi cùng với ngươi, tóm lại, đoạn ký ức kia ta một chút cũng không có. Lâm Uyển Nhi trầm mặc. Tô Thần không có nói sai. Đoạn ký ức kia, hắn đúng là một chút cũng không có, thậm chí ngay cả là thế nào cùng Lâm Uyển Nhi phát sinh quan hệ hắn cũng không nhớ rõ. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Tô Thần ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên ý thức được tình yêu của mình là như vậy yếu ớt, thật giống như một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá mất. Giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, tình yêu của nàng đã biến thành bọt nước. Nước mắt của nàng trong nháy mắt trượt xuống. Đây là nàng mối tình đầu, cũng là nàng tốt đẹp nhất hồi ức, nàng sao có thể quên. Lâm Uyển Nhi nước mắt giống đứt dây trân châu, tuôn rơi xuống. Nàng càng không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào nói, sáng sớm, đừng trách ta, ta thật là yêu thảm rồi ngươi, thế nhưng là, vì cái gì ngươi ngay cả một chút xíu ký ức cũng không có đâu? Ta thật thống khổ sáng sớm, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là thật tâm. Tô Thần không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi tiếp tục khóc khóc, nếu như ngươi thật không thích ta, liền để ta lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi đi. Dạng này, ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, liền sẽ không cảm giác được cô đơn. Lâm tiểu thư, ta đã nói rồi, người ta không thích hợp. Tô Thần ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn hiện tại đã có một cái ôn nhu hiền lành bị hôn thê, làm sao có thể sẽ còn thích một cái lớn hơn mình hơn 10 tuổi Lâm Uyển Nhi đâu? Lâm Uyển Nhi nghe được câu này, càng thêm thương tâm, nàng ôm chặt lấy Tô Thần, thế nhưng là, ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền rất vui vẻ. Ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Lâm Uyển Nhi là thật tâm yêu Tô Thần, nàng muốn dùng hành động của mình chứng minh tình cảm của mình. Nàng không hy vọng xa vời có thể cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, chỉ hy vọng có thể yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn, cũng liền đầy đủ. Thế nhưng là, Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới, liền xem như đơn giản như vậy yêu cầu, cũng bị Tô Thần cự tuyệt. Lâm Uyển Nhi thương tâm, nàng khóc đến như cái lệ nhân giống như, ôm Tô Thần, càng không ngừng lung lay Tô Thần. Van cầu ngươi ta chỉ hy vọng, ta năng lượng tình yêu đủ bồi bạn ngươi, ta sẽ không buộc ngươi làm bất luận cái gì không tình nguyện sự tình. Ta thật sẽ không buộc ngươi. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Tô Thần thấy được nàng thút thít bộ dáng, có chút đau lòng. Thế nhưng là, Tô Thần cũng không muốn tổn thương nàng, cũng không thể tổn thương nàng. Dù sao, hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở, chỉ là bởi vì lẫn nhau có cộng đồng lợi ích thôi. Cho nên, cái này ước pháp tam chương sự tình, cũng chỉ có thể thôi. Tô Thần thở dài một cái, đối với Lâm Uyển Nhi nói, đã như vậy, liền theo ngươi đi. Lâm Uyển Nhi lập tức ngẩng đầu lên, thật có thể chứ? Tô Thần nở nụ cười, đưa tay vuốt ve một chút Lâm Uyển Nhi mái tóc, ta chưa từng có lựa qua ngươi. Vậy ngươi đáp ứng? Lâm Uyển Nhi cực kỳ hưng phấn, trực tiếp nhào vào Tô Thần trong ngực, ôm chặt lấy hắn, cảm ơn ngươi, sáng sớm. Tô Thần khẽ môi có quắc một chút. Cái này ngốc nữ hải, chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao? Tô Thần đối với nàng căn bản cũng không có yêu. Tô Thần đẩy ra Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi một trận xấu hổ. Nàng cúi thấp xuống con ngươi, nhỏ giọng nói, có lỗi với, sáng sớm ta thật cao hứng. Không sao, ngươi cao hứng liền tốt. Tô Thần lạnh nhạt nói, ta trước đưa ngươi trở về đi. Lâm Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Về tới Lâm gia, Tô Thần đem y phục của mình sửa sang lại một chút, liền trở về trong phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu cũng không ngừng hiện ra Lâm Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ kia. Xinh đẹp như vậy một cô nương, A Tô Thần có chút mê mang, hắn không rõ tại sao mình lại để ý như vậy Lâm Uyển Nhi. Chẳng lẽ, hắn thật thích Lâm Uyển Nhi sao? Tô Thần vuốt vuốt cái trán, có chút bực bội. Lâm Uyển Nhi thân phận và địa vị đều không cho phép nàng gả cho Tô gia nhị thiếu gia, cho nên chuyện này chỉ có thể là thôi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi một khắc này, hắn lại cùng Lâm Uyển Nhi nói chia tay. Tô Thần ngáp một cái, ngủ. Lâm Uyển Nhi về tới gian phòng của mình, nhìn thấy trên mặt bàn để đó một cái đẹp đẽ hồ gấm, phía trên còn che kín tơ lụa màu đỏ. Lâm Uyển Nhi cầm ở trong tay, nhìn nửa ngày cũng không hiểu là cái gì. Nàng hiếu kỳ mở ra. Trong hộp là một cái chiếc nhẫn, ngân quang lòng lánh, sáng chói chói mắt. Lâm Uyển Nhi hốc mắt đỏ hồng, chiếc nhẫn này, nàng nhận biết. Năm đó, phụ thân của nàng đưa cho nàng tín vật đi nước, đáng tiếc, Lâm gia sụp dốc, chiếc nhẫn này liền rơi xuống bà ngoại của nàng trong tay. Khi đó, Lâm Uyển Nhi còn rất nhỏ, nàng không rõ chiếc nhẫn này đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng là, năm đó, Lâm Uyển Nhi còn không hiểu chuyện, chỉ biết là chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, là ba ba đưa cho mụ mụ. Lâm Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chiếc nhẫn, mang theo trên tay. Đầu ngón tay của nàng chạm tới chiếc nhẫn thời điểm, phản phất cảm giác giống như điện giật truyền khắp nàng toàn thân, tê dại kích thích. Lâm Uyển Nhi nhịn không được run nhẹ lên, trên gương mặt bay lên vài đóa ửng đỏ dáng mây. Nàng nhịn không được đem chiếc nhẫn cầm thật chặt. Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 2, 1. Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 2, 1. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, Lâm Uyển Nhi, đời này ngươi cũng là thần thần ca bạn gái, vô luận là ở nơi nào cũng không thể bước xuống thần thần ca. Lâm Uyển Nhi ngón tay càng không ngừng nuốt ve chiếc nhẫn, khuôn mặt càng ngày càng nóng. Lâm Uyển Nhi không biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng trước kia cũng hỏi qua mẫu thân, thế nhưng là mẫu thân vẫn luôn nói chưa thấy qua chiếc nhẫn này. Lâm Uyển Nhi tâm tình có chút phức tạp. Nàng biết chiếc nhẫn này khẳng định là ba ba di vật, mà lại hay là mẫu thân yêu nhất nam nhân lưu cho nàng. Nàng muốn đem chiếc nhẫn này đưa cho thần thần ca, thế nhưng là lại sợ thần thần ca không cần nàng. Lâm Uyển Nhi trong phòng suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, cuối cùng nàng quyết định thử một lần. Nàng cầm chìa khóa đi vào Tô Thần gian phòng. Cửa phòng mở ra sau, nàng liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên giường đang đánh điện thoại Tô Thần. Tô Thần mặc một bộ trang phục bình thường, dáng người thẳng tắp phong lưu dài, tư thế ngồi đoan chính, nhất cử nhất động ở giữa để lộ ra một loại ưu nhã. Nhìn thấy Tô Thần, Lâm Uyển Nhi nhịp tim không khỏi nhanh, nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí hướng Tô Thần hô, thần thần ca. Tô Thần cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, có chút sửng sốt một chút, lập tức nhếch môi cười một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Uyển Nhi nhìn thấy Tô Thần trên mặt sáng lạn như ánh nắng giống như dáng tươi cười, trái tim đột nhiên nhảy lên. Ta muốn cùng thần thần ca nói một chút, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Lâm Uyển Nhi lấy dũng khí mở miệng. Nàng muốn, nếu nàng đã cùng Tô Thần thổ lộ qua, như vậy nàng nhất định phải để Tô Thần biết nàng ưa thích hắn, nếu không về sau làm sao bây giờ? Tô Thần nhíu mày nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Lâm Uyển Nhi nặng nề mà gật đầu, đối với Tô Thần khẽ miệng ý cười sâu hơn mấy phần, vậy được rồi, ta ban đêm có một cái bữa tiệc, đoán chừng không có thời gian cùng nhau ăn cơm với ngươi. không bằng ngươi hôm nào mời ta ăn cơm đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cứ như vậy đi. Bái mai. Lâm Uyển Nhi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Thần đánh gãy. Nhìn xem Tô Thần tiêu sái bóng lưng rời đi, Lâm Uyển Nhi trong lòng tràn đầy thất lạc. Lâm Uyển Nhi thở dài một tiếng, đi đến trước bàn trang điểm, cẩn thận quan sát trong gương mỹ lệ chính mình, trên mặt tách ra nụ cười hạnh phúc. Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần ước hẹn một ngày này, là cuối tuần, hai người quyết định ra ngoài dạo phố mua vài món đồ. Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần sáng sớm liền đứng lên thu thập xong, cùng nhau xuống lầu. Tô Thần hôm nay đổi lại một đầu áo sơ mi trắng, quần tây đen, cả người anh tuấn đẹp trai. Lâm Uyển Nhi hôm nay thì là mặc một bộ màu hồng ngắn tay tê lo lắng, phối hợp cao bồi quần ngắn, chân đạp giày cạp vạn, thanh xuân tịch lệ, giống như nhà bên muội muội bình thường. Lâm Uyển Nhi kéo Tô Thần cánh tay, hai người cùng nhau đón xe đi tới nội thành. Hai người tìm một nhà quán cà phê, muốn một chén lăng núi. Quán cà phê không khí phi thường ấm áp, Tô Thần khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Uyển Nhi nhìn Nhật Thần, nàng muốn, nàng đời này thích nhất nam sinh chính là Tô Thần ca. Nàng thật rất may mắn có thể gặp phải hắn, đồng thời đạt được hắn ưu ái. Thần Thần ca, chúng ta đi xem phim đi. Lâm Uyển Nhi đề nghị. Tốt. Hai người lựa chọn rạp chiếu phim. Sau khi đi vào, xếp hàng mua vé thời điểm, hai người phát hiện vậy mà chỉ còn lại có một trận. Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút hề bại, đây là Lao Thiên cố ý trêu cợt nàng sao? Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần ngồi xuống chờ đợi chỗ ngồi. Đột nhiên Lâm Uyển Nhi nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Uyển Nhi tạ, thật là khéo à, không nghĩ tới tại trong tivi thấy được ngươi, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà liên tục ba giới giáo hoa. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu liền thấy Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết một bộ bình báo hung hăng bộ dáng, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi thời điểm mang theo nồng đậm xem thường. Tô Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, Lan, Thần Thần ca. Tô Thanh Tuyết kiểu tích tích kêu một câu. Tô Thần không nhịn được quét mắt bốn phía, đè nén lửa giận, lại không lăn, ta liền báo cảnh sát. Tô Thanh Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Tô Thanh Tuyết có phụ thân là cảnh sát, nàng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng biết cảnh sát thúc thúc khủng bố cỡ nào, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế cùng Tô Thần nũng nịu. Nhưng nàng hay là không cam tâm, dậm chân, Thần Thần ca, ta là của ngươi vị hôn thê, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vị hôn thê? Tô Thần cười nhạo một tiếng, ngươi xứng sao? Tô Thanh Tuyết thở phì phò nói, vậy ngươi cưới Lâm Uyển Nhi làm cái gì? Tô Thanh Tuyết một bên nói, một bên bụng trộn quan sát đến xung quanh. Nàng lo lắng, có người chú ý tới nàng. Nàng vừa ra khỏi miệng, bốn bề liền truyền đến một trận tiếng cười trộn. Tô Thanh Tuyết cắn răng, tiếp tục nói, Thần Thần ca, đừng quên, ban đầu là ai giúp ngươi giải quyết hết ba ba của ngươi, mới có thể bảo trụ công ty của ngươi. Hiện tại, ta vì ngươi làm chút chuyện này, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Tô Thanh Tuyết trong giọng nói tràn ngập oán giận. Tô Thần lại kinh thường mảnh đầu một chút. Tô Thần ba ba hoàn toàn chính xác đối với hắn có ân. Nếu như không có Tô Thanh Tuyết trợ giúp, hắn chỉ sợ sớm đã chết đói tại bên đường. Chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 22, chương 2343 chiếc nhẫn này giá trị ngàn vạn, 22, thế nhưng là, nếu như không có Tô Thanh Tuyết, hắn cũng không có khả năng đạt được Lâm Thị tập đoàn. Nếu như không có Tô Thanh Tuyết, hắn cũng không có khả năng đạt được Lâm Uyển Nhi lọt mắt xanh. Cho nên, nói cho cùng, hắn thiếu Tô Thanh Tuyết. Nhưng là bây giờ, Tô Thanh Tuyết lại lợi dụng Lâm Thị tập đoàn uy hiếp hắn, Tô Thần có thể nào từ bỏ ý đồ? Lâm Uyển Nhi nhìn xem người chung quanh ánh mắt trào phúng, trong lòng cực kỳ khó chịu, có thể nàng lại không muốn để Tô Thần mất mặt, nàng ép buộc chính mình chấn định lại. Tô Thanh Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này cùng ngươi không quan hệ. Là ta tự nguyện làm Thần Thần ca bạn gái, hắn không thích ngươi, cũng không sai. Lâm Uyển Nhi nhìn về phía Tô Thần, ôn nhu nói, Thần Thần ca, ngươi nói đúng không? Tô Thần thản nhiên nói, ừm. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thần Thần ca, nếu Lâm Uyển Nhi đều nói như vậy, ngươi hay là cưới ta đi. Ta thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư. Tô Thanh Tuyết một bên nói, một bên đưa tay vuốt ve bộ ngực. Nàng cố ý đem đại tiểu thư ba chữ này tán đặc biệt nặng, tựa hồ là đang khoe khoang. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thành. Nàng chọc tức nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt về phía Lâm Uyển Nhi. Lúc này, người bán vé đem hai tấm vé xem phim đưa cho Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần. Lâm Uyển Nhi tiếp nhận phiếu, cùng Tô Thần cùng đi hướng về phía trước sắp xếp tòa hạng. Phim lập tức liền muốn bắt đầu, Tô Thanh Tuyết cùng Tô Thần đều cúi đầu, ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Lúc này, phim trong màn hình đột nhiên cắm loa quảng cáo. Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần cũng không có để ý, chỉ là đang ngồi yên lặng. Nhưng lại tại lúc này, Tô Thanh Tuyết lại kinh hô lên, "Ai nha, Uyển Nhi tạ, cái kia có phải hay không Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc Lâm Văn Phong a?" Nghe được Lâm Thanh Tuyết lời nói, Lâm Uyển Nhi ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được ngồi ở hàng phía trước, dáng người trực tiếp Lâm Văn Phong. Tô Thần cũng đi theo ngẩng đầu, quả nhiên, ngồi tại trước mặt hắn cái kia nam nhân trẻ tuổi chính là Lâm Văn Phong. Lâm Uyển Nhi trái tim lập tức lọt mất nửa nhịp. Lâm Văn Phong là Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc, cái kia thần bí khó lường nam nhân. Tô Thanh Tuyết lại hỏi, "Cái kia có phải hay không Lâm gia nhị thiếu gia?" Ta nghe ta mụ mụ đề cập qua, thân phận của hắn rất tôn quý, là Lâm Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Lâm Uyển Nhi nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hắn chính là Lâm Thị tập đoàn nhị thiếu gia. A, Tô Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng vừa rồi một mực tại chú ý Tô Thanh Tuyết cùng Tô Thần phản ứng, cũng không có chú ý tới Lâm Uyển Nhi biểu lộ. Giờ phút này, Tô Thanh Tuyết mới nhìn rõ, Lâm Uyển Nhi con mắt đỏ rực, giống con thỏ, nhìn đặc biệt làm người thương yêu yêu. Lâm Thanh Tuyết trong đầu lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, khó trách Lâm Uyển Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nguyên lai là bởi vì ưa thích Lâm Văn Phong a. Lâm Uyển Nhi này tấm sở sở động lòng người bộ dáng, đảm nhiệm người nam nhân nào gặp, chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt đi. Tô Thanh Tuyết tâm lý dâng lên nồng đậm ghen ghét cảm giác, hận không thể lập tức đem Lâm Uyển Nhi đuổi đi ra, sau đó chiếm lấy nam nhân của nàng. Không được, nàng nhất định phải để Lâm Uyển Nhi xéo đi. Lâm Thanh Tuyết nhếch miệng lên một tia giảo hoạt độ cong, nàng xoay người lại, nhìn về phía Tô Thần, "Thần Thần ca, ngươi nói, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Tô Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, "Ngươi dự định giúp thế nào ta?" "Ta có thể giúp Thần Thần ca đem Lâm Uyển Nhi từ Lâm gia đuổi đi ra, đồng thời, để nàng mãi mãi cũng chớ xuất hiện ở Thần Thần ca trước mặt." Lâm Uyển Nhi nghe câu nói này, trong lòng chấn động, trên mặt của nàng hiện lên một vẻ bối rối. Mặc dù nàng biết, Tô Thần khẳng định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng là, nghe được lời nói này, nàng vẫn cảm thấy sợ sệt. "Thanh Tuyết, ngươi đừng làm rộn, nhanh ngồi xuống đi." Tô Thần nhíu nhíu mày, không vui nói. Tô Thanh Tuyết chu mỏ một cái, "Tốt ta, ta không đùa người chơi nữa." Tô Thần sắc mặt hơi chậm. Lâm Uyển Nhi đáy mắt lướt qua một vòng nụ cười âm hiểm, ngón tay của nàng nhẹ nhàng ma sát váy một góc, một cô âm nhu đang nổi lên. Lâm Uyển Nhi ngược lại nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, cười nói, "Thanh Tuyết, cảm ơn ngươi. Nếu có cơ hội, chúng ta trò chuyện tiếp. Thần Thần ca, ta đi vào trước." Tô Thanh Tuyết đứng dậy. Tô Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Tuyết đi đến Tô Thần bên người, duỗi ra trắng non cánh tay, ôm Tô Thần cánh tay, cười khanh khách nói, "Thần Thần ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để Lâm Uyển Nhi được như ý, nàng đời này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, đợi nàng bị Lâm gia đuổi ra, cũng chỉ có thể dựa vào ăn xin sinh sống." Tô Thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết dáng vẻ, trong lòng thở dài, lại không nói cái gì. Lâm Uyển Nhi nhìn Tô Thần một chút, sau đó quay người, dẫm lên giày cao gót rời đi. Phanh 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 kịch liệt tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tô Thần cùng Tô Thanh Tuyết giật nảy mình. Tô Thanh Tuyết quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người bán hàng kia đang đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, "Không, có ý tứ, quay giày một chút, ngài muốn mua cái gì phiếu? Cần ta giúp ngươi làm ra trận thủ tục sao?" Tô Thanh Tuyết liền vội vàng lắc đầu, "Không cần, tạ ơn phục vụ viên," nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy phục vụ viên biến mất đằng sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2344 Ma Nguyễn Nhi tả nhìn trận phim tôi, 1, 1, chương 2344 Ma Nguyễn Nhi tả nhìn trận phim tôi, 1, 1, vừa rồi, nàng kém một chút lỏi. "Thần Thần ca, chúng ta đi thôi. Ta đã mua được phiếu, lập tức liền muốn bắt đầu đâu." Lâm Nguyễn Nhi tiểu tích tích nói, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Tô Thanh Tuyết trong mắt đi lòng vòng, nàng lôi kéo Tô Thần ống tay áo, làm nũng nói, "Thần Thần ca, ngươi liền mang Nguyễn Nhi tả nhìn trận phim thôi." Nguyễn Nhi tả trong khoảng thời gian này quá nhàm chán. Nguyễn Nhi tả thật thật tịch mịch tốt cô độc a. Nghe Lâm Thanh Tuyết tiểu nói này, Tô Thần có chút do dự. Tô Thanh Tuyết nhìn ra Tô Thần mềm lòng, khoe miệng của nàng câu lên một tia đắc ý cười. Lần này nàng thắng chắc, Lâm Nguyễn Nhi nhất định sẽ không còn có lật bàn cơ hội. Lâm Nguyễn Nhi cùng Tô Thần chỗ ngồi ngay tại một loạt chỗ ngồi gần cửa sổ. Bởi vì màn cửa ngăn trở ánh mắt, Lâm Uyển Nhi không nhìn thấy, Tô Thần nhìn thấy Lâm Uyển Nhi ngồi đối diện hắn thời điểm, cặp kia hắc rượu thạch giống như sáng tỏ hai con ngươi, hiện lên một đạo tinh quang. Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần ngồi tại vị trí trước, nhìn xem trên sân khấu biểu diễn ca khúc nữ hải, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Tô Thần khỏe môi câu lên một vòng như có như không mỉm cười. Lâm Uyển Nhi khỏe môi thì câu lên một tia đắc ý cười yếu ớt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Thanh Tuyết ngồi tại Tô Thần bên cạnh, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Tô Thần. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Lâm Văn Phong, trên mặt hiện ra một loại si mê cùng lưu luyến si mê. "Thần Thần ca, ta rất thích Lâm Văn Phong, làm sao bây giờ?" Lâm Uyển Nhi nói khẽ. Tô Thần không nói gì. Tô Thanh Tuyết thấy thế, tiếp tục nói, "Thần Thần ca, ta muốn làm Lâm Văn Phong bạn gái, làm sao bây giờ?" Lâm Uyển Nhi câu nói này, để Tô Thanh Tuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lâm Uyển Nhi câu nói này, là cố ý đối với Tô Thần nói, mục đích đúng là muốn cho Tô Thần ăn dấm. Tô Thanh Tuyết xoay người lại, nhìn về phía Tô Thần. Đáy mắt của nàng xẹt qua một vòng được như ý ý cười. Tô Thần quả nhiên ăn dấm. Tô Thanh Tuyết tâm lý âm thầm đắc ý. Tô Thần nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, thản nhiên nói, "Đã ngươi muốn làm Lâm Văn Phong bạn gái, vậy liền cố gắng tranh thủ đi." "Thế nhưng là, Lâm Văn Phong giống như không thích ta." Lâm Uyển Nhi một bộ yêu thương biểu lộ. Tô Thần nhàn nhạt lườm nàng một chút, "Vậy cũng phải ngươi đủ cố gắng. Nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, cái kia Lâm Văn Phong liền nhất định sẽ thích ngươi." "Thật sao?" Lâm Uyển Nhi nháy nháy mắt to. "Đương nhiên." Tô Thần không chút do dự trả lời. Lâm Uyển Nhi tâm lý trong nháy mắt tràn đầy chờ mong, nàng cảm thấy chính mình hy vọng càng lúc càng lớn. Phim rất nhanh bắt đầu. Lâm Văn Phong ngồi tại hàng thứ tư, Lâm Thanh Tuyết ngồi tại Tô Thần bên trái, Lâm Uyển Nhi ngồi tại Tô Thần bên phải, hai người bọn họ cơ hồ tạo thành giáp công chi thế, đem Tô Thần cùng Lâm Uyển Nhi vây vào giữa. Phim vừa mới bắt đầu, Lâm Uyển Nhi liền bắt đầu liều mạng hướng Lâm Văn Phong bên người chen, muốn cùng Lâm Văn Phong càng thân cận một chút. Lâm Văn Phong một mực vẫn duy trì một khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách an toàn. Lâm Uyển Nhi lòng nóng như lửa đốt, nàng không ngừng mà hướng phía trước chen, muốn càng thêm tới gần Lâm Văn Phong một chút, lại tới gần một chút. Đáng tiếc, mỗi lần nàng đều đụng phải một cái mũi bụi, Lâm Văn Phong vẫn như cũ duy trì cùng nàng ở giữa khoảng cách, để nàng không có cách nào tới gần hắn. Lâm Uyển Nhi nhìn về phía bên cạnh Tô Thần, hy vọng hắn có thể giúp một chút nàng. Ai ngờ, Tô Thần căn bản là không có nhìn nàng, mà là cầm laptop, không ngừng tại trên web sẽ tìm kiếm thứ gì. Lâm Uyển Nhi thấy thế, có chút thẹn quá thành giận. Nàng không cam tâm cứ như vậy bại bởi Lâm Thanh Tuyết, nàng nhìn một chút Tô Thần, vừa nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. "Uyển Nhi tạ, ngươi làm sao còn không thấy a?" Tô Thanh Tuyết thúc giục nói. "A." Lâm Uyển Nhi lấy lại tinh thần, tiếp tục cúi đầu xem phim. Lâm Thanh Tuyết nhìn đồng hồ, còn thừa lại 5 phút đồng hồ liền kết thúc, nàng nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, "Uyển Nhi tạ, ngươi không phải còn muốn đi toilet sao? Nhanh a, một hồi liền giờ đến với ta." "Ừm, tốt." Lâm Uyển Nhi nói xong, liền hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Lâm Thanh Tuyết gặp Lâm Uyển Nhi rời đi chỗ ngồi, nàng lập tức đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo. Lâm Uyển Nhi từ trong bọc móc ra đồ trang điểm, bộ trang, sau đó mới đẩy ra cửa nhà cầu. Nàng vừa mới đóng lại cửa nhà cầu, liền thấy Tô Thanh Tuyết đứng tại cửa ra vào. "Lâm Thanh Tuyết, ngươi muốn làm gì?" Lâm Uyển Nhi lạnh giọng chất vấn. "Ta muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu?" Tô Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh ta Thần Thần Ca chủ ý, nếu không, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Lâm Uyển Nhi tâm lý trầm xuống. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạt Thần Thần Ca. Ta thích chỉ là Thần Thần Ca, ta hy vọng Thần Thần Ca có thể hạnh phúc khoái hoạt." Lâm Uyển Nhi giải thích nói. "Có đúng không? Vậy ngươi bây giờ vì cái gì còn quấn Thần Thần Ca?" Tô Thanh Tuyết lạnh lùng phản bác. Lâm Uyển Nhi cắn răng, nói ra, "Ta thích Thần Thần Ca, là Thần Thần Ca tự nguyện cho ta, dành với ta. Vậy ta chẳng phải là muốn trở thành tiểu tam? Thần Thần Ca là có thể thất người." Tô Thanh Tuyết nhíu mày, những chuyện này nàng vậy mà không biết. Chương 2344 Ma Nguyễn Nhi tả nhìn trận phim tôi, 1 2, chương 2344 Ma Nguyễn Nhi tả nhìn trận phim tôi, 1 2, ngươi không cần phải để ý đến ta cùng Thần Thần Ca có quan hệ gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Thần Thần Ca là của ta." Lâm Uyển Nhi từng chữ nói ra nói. Lâm Thanh Tuyết nghe Lâm Uyển Nhi lời nói, trong lòng càng khó chịu. Thần Thần Ca không phải vật phẩm, ngươi nói muốn liền muốn. Lâm Uyển Nhi trừng mắt Lâm Thanh Tuyết, một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, "Ngươi tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi cho rằng ngươi là mặt hàng gì? Thần Thần Ca làm sao lại coi trọng ngươi? Thần Thần Ca trong mắt sẽ chỉ có ta một nữ nhân, những nữ nhân khác đều sẽ bị hắn ghét bỏ." Lâm Thanh Tuyết nhìn một chút trong gương Lâm Uyển Nhi, trong lòng âm thầm cười lạnh. "Lâm Uyển Nhi, thật để cao bản thân. Ngươi là cái thá gì a?" Tô Thanh Tuyết nhìn xem trong gương Lâm Uyển Nhi, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải ưa thích Thần Thần Ca sao? Vậy ngươi thì càng hẳn là cố gắng, không thể để cho Thần Thần Ca xem thường." Lâm Uyển Nhi nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Nàng khinh thường quét Lâm Thanh Tuyết một chút, sau đó đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Tô Thần cùng Lâm Thanh Tuyết xem chiếu bóng xong đằng sau, liền rời đi dạp chiếu phim. Lâm Thanh Tuyết cánh tay đột nhiên bị Lâm Uyển Nhi bắt lấy. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc, "Lâm Uyển Nhi, ngươi còn muốn làm gì?" Lâm Uyển Nhi trên khuôn mặt treo nụ cười sán lạ, "Thần Thần Ca, cơm tối muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện đi." Tô Thần không mặn không nhạt nói. "Thần Thần Ca, ngươi muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi." "Ừm." Lâm Uyển Nhi cùng Tô Thần hai người vai sánh vai đi trên đường, nhìn vô cùng sướng. Hai người đi qua địa phương, người chung quanh nhao nhao căng tới ánh mắt hâm mộ, có người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. "Uyển Nhi, ngươi gần nhất có phát hiện hay không, Tô gia hòa Lâm thị tập đoàn có hợp tác hạng mục?" Lâm Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Tô Thần nhíu mày. Nàng vấn đề này, lúc trước hắn ngược lại là chú ý tới. Nhưng Lâm thị tập đoàn là Lâm thị tập đoàn, Thần Phong tập đoàn cùng Lâm thị tập đoàn không có nửa xu quan hệ, nàng vì sao muốn quan tâm Lâm thị tập đoàn? "Ừm, là có một hạng hợp tác hạng mục, nhưng không phải Lâm thị tập đoàn, là mặt khác một công ty." A Lâm Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Con ngươi của nàng quay tròn chuyển động mấy lần, sau đó ngẩng đầu, chững chạc đàng hoàng đối với Tô Thần nói ra, "Thần Thần Ca, vậy ngươi cảm thấy Tô thị tập đoàn cùng Lâm thị tập đoàn tương đối cái nào lợi hại một chút?" Nghe Lâm Uyển Nhi lời nói, Tô Thần ngây ngẩn cả người. Lâm thị tập đoàn, đó là trong nước xếp hạng thứ nhất tập đoàn xí nghiệp, mà Tô thị tập đoàn lại là thứ hai xí nghiệp. Mặc dù nói, Tô thị tập đoàn đã thành lập 10 năm lâu, phát triển tốc độ rất tấn mãnh, nhưng là cùng trong nước đệ nhất xí nghiệp so sánh, hay là kém không ít, huống chi, Lâm thị tập đoàn cùng Thần Phong tập đoàn ở giữa chênh lệch cũng là có. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần ngây ngẩn cả người dáng vẻ, nhịn không được phốc một tiếng, nở nụ cười. "Ha ha, Thần Thần Ca, không nghĩ tới a, ngươi cũng có thời điểm mê mang. Nhưng mà, Lâm thị tập đoàn xác thực không bằng Tô thị tập đoàn, cho nên, Lâm thị tập đoàn cùng ta Thần Thần Ca so ra, vậy đơn giản chính là một đống vân cùng một khối ngọc khác nhau thôi." Tô Thần cái chán toát ra mấy đầu hạt tuyến. Cái này Lâm Uyển Nhi, thật sự là càng ngày càng vô sỉ. Hắn làm sao không biết, nguyên lai Lâm Uyển Nhi miệng độc ác như vậy. "Lâm Thanh Tuyết, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đánh chết ngươi?" Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trầm xuống, "Lâm Uyển Nhi, đừng quên, ngươi bây giờ hay là một học sinh, nếu như chọc giận ta, ta lập tức báo động." Lâm Thanh Tuyết uy hiếp, đối với Lâm Uyển Nhi tới nói, mảy may không được bất cứ hiệu quả nào. Nàng cười híp mắt nói ra, "Tô Thanh Tuyết, ta hiện tại đã lớn lên, cũng không phải ta lúc ban đầu." Tô Thần nghe câu nói này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. "Lâm Thanh Tuyết, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là TAE cùng do hắc đái cửu đoạn." "Ha ha, thì tính sao? Ta là không sợ." Lâm Thanh Tuyết khinh thường cười nói. "Tốt, nếu dạng này, vậy chúng ta liền thử một chút." Tô Thần trong đôi mắt bắn ra một vòng ngân lệ. Hắn ngược lại muốn xem, Lâm Thanh Tuyết là thật sẽ TAE cùng do hắc đái cửu đoạn, hay là cố ý hù dọa hắn. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, trong lòng nhịn không được bồn chồn. Nhưng nghĩ tới Lâm phụ Lâm mẫu đều đứng tại nàng bên này, nàng lại tráng lên lá gan, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới Tô Thần trước mặt, hai tay vẫn ôm trước ngực, vênh váo tự đắc nhìn xem Tô Thần. "Thần Thần Ca, vậy chúng ta liền đến thử nhìn một chút a." Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Nhi bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Tiểu nha đầu này vẫn rất phách lối. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt nắm đấm, đặt ở bên môi thổi một cái. "Thần Thần Ca ủng hộ." Lâm Uyển Nhi hô. "Vậy ngươi trước chuẩn bị xong." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó ra chiêu. Động tác của hắn rất tấn mãnh, cơ hồ không do dự, liền xông ra ngoài, hướng phía Lâm Uyển Nhi vung vậy nắm đấm. Lâm Uyển Nhi thấy thế, lập tức né tránh. Nàng mặc dù TAE cùng do hắc đái tiểu đoạn, nhưng lại không am hiểu cận chiến, mà lại Tô Thần ra quyền quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản kích. Đùng. Tô Thần nắm đấm nặng nề mà rơi vào Lâm Uyển Nhi trên khuôn mặt, đem Lâm Uyển Nhi đánh cho té ngã trên đất. Chương 2344 Ma Uyển Nhi tả nhìn trận phim tôi, 2-1. Chương 2344 Ma Uyển Nhi tả nhìn trận phim tôi, 2-1. Lâm Uyển Nhi đầu một động, trước mắt choáng váng. Lâm Thanh Tuyết, ngươi tiểu nha đầu này dám gạt ta, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Tô Thần phẫn hận nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, nói liền hướng nàng đi đến. Lâm Uyển Nhi thấy thế, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy tới Lâm phụ Lâm mẫu sau lưng. "Cha, mẹ, cứu mạng a." Lâm Uyển Nhi hô. Lâm mẫu nhìn xem Lâm Uyển Nhi bộ dáng chật vật, mang trên mặt chán ghét, nàng quay đầu, đối với Lâm phụ nói ra, "Lao đầu tử, ngươi nhanh lên giáo huấn một chút xú nha đầu này đi." "Ừm." Lâm phụ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thần, "Ngươi chính là Thần Thần." Tô Thần gật đầu, nói ra, "Bá phụ bá mẫu các ngươi tốt, ta gọi Tô Thần." Lâm phụ nhìn thoáng qua Tô Thần, ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Tiểu tử này dáng dấp rất tinh xảo, nhìn qua nhã nhặn nho nhã, cử chỉ cũng phi thường thân sĩ, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt nam hài. Đáng tiếc à, Uyển Nhi nha đầu này bất tranh khí, vậy mà coi trọng Thần Phong tập đoàn tổng giám đốc, thật sự là quá thất bại. Lâm bá phụ, ngươi không cần lo lắng. Tô Thần nhìn ra Lâm phụ sầu lo, thản nhiên nói, Uyển Nhi không phải cố ý lừa gạt ngài. Lâm Uyển Nhi nghe nói như thế, nhịn không được trắng Tô Thần một chút. Tên hôn đản này, rõ ràng là hắn lừa gạt nàng, bây giờ lại còn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến trên người nàng. Lâm Uyển Nhi thở phì phò trừng mắt Tô Thần, hận không thể bắt hắn cho xé nát. Nhưng nàng cũng biết, Tô Thần có năng lực trị chính mình, cho nên không dám tùy tiện hành động. Uyển Nhi không hiểu chuyện, để Thần Thần ngươi chê cười. Bất quá ta hy vọng, ngươi không cần bởi vậy trách tội Uyển Nhi, dù sao Uyển Nhi cũng chỉ là đứa bé. Lâm phụ mở miệng nói ra. Tô Thần lắc đầu, Lâm bá phụ, ngài đa tâm. Ta chưa bao giờ trách tội qua Uyển Nhi, ta cùng nàng ở giữa chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta không giống ngài cùng bá mẫu như thế, đối với nàng sự tình khẩn trương như vậy. Lâm Uyển Nhi khẽ giật mình. Lâm phụ cùng Lâm mẫu nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Tô Thần là chân chính nam tử hán, điểm ấy bọn hắn hay là nhận đồng. Uyển Nhi cùng Thần Thần nói tiếng có lỗi với. Lâm phụ nhìn xem Lâm Uyển Nhi, nghiêm túc nói. Lâm Uyển Nhi không cam lòng dậm chân, thử, ta mới không sai đâu. Ba ba, ta muốn về trường học. Tốt, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, ta đưa ngươi đi lên lớp. Lâm phụ ôn nhu nói. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, nhu thuận đáp, tốt. Tô Thần nhìn xem một màn này, trong lòng một trận đắng chát. Xem ra Lâm Uyển Nhi ba ba đối với nàng vô cùng cương chiều. Bất quá, thì tính sao? Lâm Uyển Nhi lại thế nào được sủng ái, cuối cùng không thuộc về hắn. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có Tô Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi. Ngươi trốn không thoát. Tô Thần trong lòng âm thầm thề đạo. Hắn muốn chứng minh chính mình, hắn có thể bảo hộ tốt Lâm Thanh Tuyết, cho nàng muốn hết thảy. Lâm Thanh Tuyết gặp Lâm Uyển Nhi đi đằng sau, liền quay đầu nhìn về phía Tô Thần, mang trên mặt tươi cười đắc ý hử. Ta nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Nhi đắc ý bộ dáng, trong lòng cười lạnh liên tục. Uyển Nhi, Thần Thần có phải hay không thích ngươi a? Lâm phụ đột nhiên hỏi. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, sửng sốt một chút. Tên hỗn đản này vậy mà nói dối lừa nàng ba ba. Hắn đến cùng là cái gì giáp tâm a? Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội của nàng? Hừ, không có cửa đâu. Lâm Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn mới không thích ta đây, chẳng qua là chúng ta là thanh mai trúc mã quan hệ. Lâm phụ nhìn thoáng qua Tô Thần, khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi nghe Uyển Nhi nói, hai người là từ nhà trẻ liền nhận biết, cũng coi như được là thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá, Uyển Nhi đối với Thần Thần thái độ, hắn cảm thấy, có lẽ là bởi vì Thần Thần nhỏ tuổi, cho nên Uyển Nhi mới như vậy đối đãi Thần Thần. Chờ hắn trở về thời điểm, nhất định phải thật tốt phê bình một phen Uyển Nhi. Sau buổi cơm tối, Tô Thần cùng Lâm phụ ngồi hàn huyên vài phút, liền về tới trong nhà. Tiến phòng khách, Lâm Thanh Tuyết liền nhìn về phía Tô Thần, "Uy, Tô Thần, chúng ta tới nói chuyện." Tô Thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, nói ra, "Nói chuyện gì?" Lâm Thanh Tuyết cười lạnh nói, "Nói chuyện chuyện giữa chúng ta." "Nói chuyện gì?" Tô Thần nhíu mày, "Người tên hỗn đản này, đêm qua chiếm bản tiểu thư tiện nghi, hôm nay lại muốn ăn cơm chùa." Lâm Thanh Tuyết chỉ trên ghế salon để đó một đống lớn đồ ăn vặt. Những đồ ăn vặt kia là tối hôm qua nàng mua cho Tô Thần. Tô Thần nhìn xem những đồ ăn vặt kia, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đêm qua, đúng là hắn ép buộc Lâm Thanh Tuyết. Nhưng lúc đó chẳng cảnh, thật sự là quá hỗn loạn. Lâm Thanh Tuyết bị hắn áp chế, căn bản không có cách nào phản kháng. Chuyện về sau, Tô Thần cũng không phải cố ý hắn lúc đó uống say, chỉ nhớ rõ mình làm một kiện rất hoang đường sự tình, còn những cái khác đều đã quên mất không sai biệt lắm. Bất quá, giữa chúng ta chẳng hề làm gì. Tô Thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, từng chữ nói ra nói, nếu như Lâm tiểu thư cảm thấy bị thua thiệt, vậy ta bồi thường Lâm tiểu thư một chút tổn thất liền có thể. Lâm Thanh Tuyết khí toàn thân run rẩy. Gia hỏa này đơn giản chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn đều như thế đối với nàng, còn nói không có làm cái gì. Chương 2344 Ma Uyển Nhi tả nhìn trận phim tôi, 2-2. Chương 2344 Ma Uyển Nhi tả nhìn trận phim tôi, 2-2. Hừ, ai muốn ngươi rách dưới hàng bồi thường. Lâm Thanh Tuyết căm tức nhìn Tô Thần, giống lớn một câu, "Tô Thần, bản tiểu thư cảnh cáo ngươi, chớ cô ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp." Tô Thần nhìn xem tức hổn hển Lâm Thanh Tuyết, có chút nhếch miệng. "A, hừ, ta cho ngươi biết, hôm nay bản tiểu thư cũng không cùng ngươi so đo, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, ngươi liền chết chắc." Lâm Thanh Tuyết uy hiếp nói. Tô Thần nhún vai, hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn cũng không có dự định cưới Lâm Thanh Tuyết, chẳng qua là thuận tay cứu được Lâm Thanh Tuyết mà thôi, về phần Lâm Thanh Tuyết trả thù, vậy liền coi là chuyện khác. "Tô Thần, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Lâm Thanh Tuyết hung tợn nói ra. Lâm tiểu thư, thái độ của ta đã biểu đạt rất rõ ràng, ngươi hay là không cần dây dưa ta tương đối tốt. Chẳng qua nếu như ngươi nhất định phải dây dưa lời nói, ta không để ý giúp ngươi thoát khỏi ta. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, biến sắc. Thoát khỏi? Tên hôn đàn này, vậy mà muốn vứt bỏ nàng. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Ta khuyên ngươi hay là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Lâm Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra. Ha ha. Tô Thần cười lạnh hai tiếng, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, đem màn cửa kéo ra, lập tức ánh nắng vương xuống đến, chiếu xạ tại Lâm Thanh Tuyết trên khuôn mặt, lộ ra đặc biệt tươi đẹp, để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi muốn thử xem sao? Tô Thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, khiêu khích giống như nói. Tô Thần, ngươi. Lâm Thanh Tuyết khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức tiến lên đem Tô Thần đánh một trận tơi bời. Gia hỏa này cũng dám phách lối như vậy. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy nói, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lâm Thanh Tuyết giận dữ hét. Tô Thần nhếch miệng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vậy ta rất chờ mong à, bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Tô Thần liền chẳng thèm ngó tới rời đi gian phòng. Lưu lại Lâm Thanh Tuyết tại nguyên chỗ giơ chân. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thanh Tuyết khí hô hô hô. Tô Thần phảng phất không nghe thấy bình thường, tiếp tục đi về phía trước. Thấy thế, Lâm Thanh Tuyết khí bộ ngực kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Thần ăn sống nuốt tươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Thần. Lâm Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Nàng nhất định sẽ làm cho Tô Thần biết, chọc nàng Lâm Thanh Tuyết đại giới. Tô Thần đi ra Lâm gia biệt thự, một cỗ màu trắng Audi xe con đứng tại trước người hắn. Tô Thần nhìn thấy người bên trong xe, khóe miệng khẽ nhếch. Lâm tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Tô Thần mở cửa xe, ngồi vào trong xe, thản nhiên nói. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần, cười lạnh một tiếng, nói ra, Tô Thần, ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi sao? Tô Thần nhún vai, một mặt mê mang, không biết. Hắn xác thực không đoán ra được. Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, đè nén nội tâm lửa giận, nói ra, bởi vì đêm qua ngươi chiếm ta tiện nghi. A. Tô Thần nhíu mày, nhàn nhạt phun ra một chữ. Lâm Thanh Tuyết, nàng thật là sắp bị làm tức chết. Tô Thần phản ứng, đơn giản tựa như là đang đánh mặt. Lâm Thanh Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng hận không thể đem Tô Thần tháo thành tàng khối. Nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng không có khả năng làm như vậy. Nếu không, liền phí công nhọc sức. Tô Thần, ngươi thật sự là đủ dày nhan vô sỉ. Lâm Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thần vô tội nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chiếm ngươi tiện nghi, cái kia không sẽ trở cùng với là ngươi chiếm ta tiện nghi sao? Tô Thần một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ngươi? Lâm Thanh Tuyết khí kết. Nàng làm sao cảm giác mình giống như bị Tô Thần cho vòng vào đi? Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm bên trong phẫn nộ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Tô Thần, ta mặc kệ ngươi có phải hay không giả vờ ngây ngốc, tóm lại, ngươi nhất định phải phụ trách. Phụ trách? Tô Thần sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thanh Tuyết. Đối với, chính là phụ trách. Lâm Thanh Tuyết lạnh lùng nói, Tô Thần, ta cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, cha mẹ ta khẳng định không tha cho ngươi. Tô Thần nghe xong Lâm Thanh Tuyết lời nói, buồn cười, nói ra, ý của ngươi là, ta động tới ngươi một sợi lông, cha mẹ ngươi liền sẽ không tha cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ cha mẹ ngươi lực uy hiếp? Lâm Thanh Tuyết, nàng thật sự là phục Tô Thần, hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới nói loại lời này? Bất quá, hắn không sợ, nàng cũng rất sợ a. Bởi vì, nàng không dám cùng Tô Thần phụ mẫu đối nghịch. Mặc dù đối cảnh sau lưng của nàng cũng không yếu, thậm chí so Lâm gia còn mạnh hơn một chút, nhưng là, cùng Tô Thần phụ mẫu so sánh, thế lực của nàng quả thực là quá nhỏ bé. Ba ba của nàng chẳng qua là cái mà thôi, thế nhưng là Tô Thần ba ba Lâm Thanh Tuyết mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Lâm Thanh Tuyết cắn răng hỏi. Tô Thần lắc đầu, không muốn làm thôi, ta chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao phụ trách. Tô Thần, ngươi thật không biết xấu hổ. Lâm Thanh Tuyết châm chọc khiêu khích. Tô Thần cười, Lâm Thanh Tuyết, ngươi bây giờ là muốn ta đối với ngươi phụ trách đâu? Vẫn là phải ta đem ngươi cho ngủ đâu? Lâm Thanh Tuyết khí toàn thân phát run, chỉ vào Tô Thần, nửa ngày không nói được câu nào. Chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 1, 1, chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 1, 1, Tô Thần lời nói, thật sự là quá đau đớn lòng của nàng. Nàng Lâm Thanh Tuyết lúc nào nhận qua loại đục nhã này, nhưng là, nàng lại vẫn cứ không dám cầm Tô Thần thế nào. Ngươi không phải nói ta chiếm ngươi tiện nghi sao? Tô Thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết hỏi, đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ phải cố mà làm phụ trách một lần lạ. Ngươi? Lâm Thanh Tuyết bị nẹn quá sức. Nàng thật đúng là không dám cầm Tô Thần xứ sao bây giờ? Nàng biết, Tô Thần nói ra được là làm được. Tô Thần, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, nếu như bị người khác biết, ta sẽ trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Tô Thần cười híp mắt nói ra, ngươi nếu là cảm thấy mất mặt nói, vậy ngươi liền đem chuyện này nát tại trong bụng thôi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Nói đi, Tô Thần trực tiếp nổ máy xe, rời đi Lâm gia biệt thự. Lâm Thanh Tuyết ngồi trên xe Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn liền bị mẫu thân cùng các ca ca vây công. Tiểu Thần, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi chụp ảnh ba ba của ngươi ảnh giường chiếu? Mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Thần, ngươi đừng giả bộ tỏi, ngươi thành thật bàn giao. Có phải hay không là ngươi đem tấm hình bỏ vào trên mạng đi? Tô Thần nghe vậy, có chút ngượng bức, cái gì ảnh giường chiếu? Cái gì phóng tới trên mạng? Tiểu Thần, Tô Mẫu muốn nói lại thôi. Nàng cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nói quá kích động, chuyện này không thể để cho Hải Tử biết. Mẹ, tốt, tốt, ngươi mau cùng chúng ta giải thích rõ ràng đi. Tô phụ nhìn xem nữ nhi bị người nhà mình truy vấn dáng vẻ, cũng không nhịn được mở miệng nói, các ngươi đừng lại khó xử nàng. Cha, ngài làm sao tuổi trò ra bên ngoài lửa gạt đâu? Ngài quên đi là ai giúp ngài quản lý công ty? Tô Mẫu bất mãn nói. Đúng vậy a, cha, ngài làm như vậy, có thể có điểm không tử tế a. Tô Thần cũng phụ hòa nói. Phụ thân Tô Thiên Thành nhìn xem nhi tử cùng con dâu, hắn thở dài một tiếng. Kỳ thật chuyện này ta đã sớm biết, nhưng là ta muốn đợi đến thời cơ thích hợp nói cho tiểu thần. Không nghĩ tới còn chưa kịp nói cho nàng, nàng liền đã biết, còn đem những vật này phát cho tòa báo. Cái gì? Tô Mẫu lên tiếng kinh hô, ngài là nói, những vật kia là từ tòa báo bên trong chạy ra sao? Tô phụ nhẹ gật đầu. Tô Thần nghe được phụ mẫu đối thoại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đây đều là phụ thân an bài. Chắc không được những hậu thiên phụ thân luôn luôn đã khuya về nhà, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Tô Thần cắn chặt bờ môi, không để cho trong mắt nước mắt rơi xuống. Tiểu thần, ta biết chuyện này để cho ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi cũng muốn suy tính một chút chúng ta Tô thị tập đoàn, ngươi muốn vì tập đoàn chúng ta suy nghĩ, phụ thân nói. Tô Thần lắc đầu, phụ thân, chuyện này ngài chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, nàng cầm lấy bao, liền chuẩn bị rời nhà. Ngươi muốn đi đâu mà? Mẫu thân hỏi. Hồi trường học. Tô Thần đạm mặt nói. Nói xong, Tô Thần liền cũng không quay đầu lại đi. Nàng ấy lòng khó chịu cũng không phải là chỉ có Tô thị tập đoàn chuyện này, mà là phụ thân vậy mà giấu giếm mình làm nhiều chuyện như vậy. Nàng thậm chí không thể tin được, nếu như lúc trước phụ thân đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói cho nàng thì tốt biết bao. Có lẽ chuyện này liền sẽ không phát sinh. Tô Thần một mực đi lên phía trước, nàng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể một mực đi lên phía trước, phản phất dạng này liền có thể trốn tránh những cái kia hiện thực. Không biết đi được bao lâu, một cỗ limousine ngừng đến nàng bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là phụ thân Tô Thiên Thành tỏa giá. Cửa xe được mở ra, Tô Thần lên tay lái phụ. Tiểu thần, chuyện ngày hôm nay có lỗi với. Phụ thân Tô Thiên Thành giọng trầm thấp vang lên, hắn mắt nhìn phía trước, ngựa khí mang theo ấy nấy. Tô Thần lắc đầu, không có trả lời. Ngươi muốn về trường học, ta đưa ngươi đi. Không cần. Tô Thần cự tuyệt. Tô Thần không nguyện ý tiếp nhận phụ thân xin lỗi, cũng không có biện pháp để cho mình đi tha thứ. Nàng chỉ có thể chọn rời đi, nàng không có khả năng đối mặt phụ thân. Tiểu thần, ngươi đừng như vậy. Ta không sao mà. Trong xe một mảnh trầm mặc, cuối cùng vẫn Tô Thần mở miệng trước. Cha, ngươi về sau đừng có lại giấu giếm ta làm nhiều chuyện như vậy. Tô Thiên Thành sửng sốt một chút, hắn có chút không rõ nữ nhi ý tứ, cái gì giấu giếm ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Tô Thần quay đầu, ánh mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ. Nàng hít sâu một hơi, ngươi biết ta chỉ là cái gì, không cần ta nhiều lời. Tiểu thần, ngươi không cần quên ta, ta biết chính ta đang làm gì. Tô Thần ngữ khí kiên quyết. Tô Thiên Thành bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía nữ nhi quật cường bên mặt, không khỏi cảm khái Tuế Nguyệt thật sự là ma diệt nhân tình a. Nữ nhi của hắn trở nên so trước đó càng thêm hiểu chuyện, cũng càng tỉnh táo, càng kiên trì. Đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là, tiểu thần, bất luận ngươi làm chuyện gì, ba ba đều hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Trở lại ký túc xá đằng sau, nàng liền nằm lì ở trên giường đi ngủ. Một đêm chưa về, trong ký túc xá người đều rất lo lắng. Chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 1 2, chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 1 2, nhất là Trần Biệt Biệt. Tiểu thần đây là thế nào a? Nàng hỏi. Đại khái là tâm tình không tốt đi, không có quan hệ, đợi nàng tâm tình tốt một chút, liền sẽ trở về. Ta cảm thấy tiểu thần giống như không cao hứng. Không nên nói bậy nói bạn, nàng làm sao lại không cao hứng đâu? Trần Biện Biện nói lầm bầm, ta cảm thấy tiểu thần có tâm sự, mà lại tâm sự thật nặng. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, nàng có thể có tâm sự gì a? Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy gần nhất tiểu thần thật kỳ quái sao? Trong ký túc xá mấy người khác nhau tán thành nói, đúng a. Tiểu thần đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên xin phép nghỉ? Nàng trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không dạng này a. Trần Biện Biện cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, ta cảm thấy đi, tiểu thần khả năng gặp khốn nhiễu gì sự tình. Tô Thần nằm ở trên giường, nàng mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng hiện ra phụ thân Tô Thiên Thành tâm kia gương mặt nghiêm túc, những cái kia đã từng mỹ hảo ký ức từng màn sông lên đầu. Tô Thần nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như năm đó không phải nàng quá xúc động, không để ý người nhà phản đối, dứt khoát quyết định đi Mỹ quốc du học, như vậy, hiện tại nàng cùng phụ thân hẳn là còn ở cùng một chỗ, mà không phải giống như bây giờ, hai người ai cũng bận rộn, mỗi người một ngả. Tô Thần tại trong ký túc xá lật qua lật lại, từ đầu đến cuối không có ngủ. Cuối cùng, nàng hay là quyết định đi gặp phụ thân. Dù sao, nàng cùng phụ thân cũng có mười mấy 20 năm không gặp, nàng muốn gặp một lần hắn. Tô Thần thu thập thỏa đáng, thay quần áo khác, liền ra phòng ngủ. Nàng đứng tại giữa thang máy bên trong chờ lấy thang máy. Tâm tình của nàng rất phức tạp, có chờ mong, có tâm thần bất định, còn có từng tia sợ sệt. Nàng sợ nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhìn thấy sự tình, càng sợ chính mình nghe được những lời kia. Thang máy rất nhanh liền đến. Đinh một tiếng mở ra, Tô Thần cất bước đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong thang máy, nàng đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt có chút mờ mịt. Thang máy tại lầu 10 tầng dừng lại, cửa vừa mở ra, Tô Thần đi ra. Vừa đi ra thang máy, đối diện liền đi tới một nam một nữ. Nam hải tử kia, Tô Thần không biết. Nữ hải nhi kia, nàng lại là quen thuộc. Ai nha? Các ngươi nhìn, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Tô Thần thôi. Nàng thế mà còn dám xuất hiện trong trường học a? Đúng vậy a. Không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn mặc đồng phục. Chẳng lẽ cái này kêu là làm một chút tà tâm hư? Tô Thần nghe được người chung quanh tiếng cười nhạo, nếu mày ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ gặp mấy cái tướng mạo xấu xí nam sinh đang theo dõi chính mình nhìn, bên trong một cái nam hải nhi còn hướng lấy chính mình huýt sáo. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Thần trong lòng có chút chán ghét, mời các ngươi lập tức tránh ra. Nam Hải kia mà trông thấy Tô Thần băng lãnh biểu lộ, lập tức khó chịu, ngươi mẹ nó tính là thứ gì, lại dám đối với ta nói như vậy. Nam Hải Nhi bên người nữ Hải Nhi vội vàng đẩy một chút hắn, sau đó đi đến Tô Thần trước mặt, ngươi là Tô Thần sao? Ta là các ngươi bạn học cùng lớp, ngươi tốt, ta gọi Lưu Hân, vị này là bạn trai ta Vương Văn Hạo. A. Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có dư thừa biểu thị. Thấy thế, nữ Hải Nhi kia sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi chính là Tô Thần a. Lưu Hân nói ra, bất quá, ta cảm thấy ngươi cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm, ngươi nhìn dung mạo ngươi rất xinh đẹp đó a. Ta ơn khích lệ. Tô Thần nói xong liền chuẩn bị lách qua bọn hắn đi. Ấy. Lưu Hân hô một tiếng. Tô Thần quay đầu, nhìn về phía Lưu Hân, còn có chuyện sao? Ngươi không hỏi xem ba bà của ngươi vì cái gì không để cho ngươi kế thừa gia nghiệp. Lưu Hân ra vẻ thần bí nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, ba bà của ngươi muốn cho ngươi gả cho Thẩm Hạo Hiên, nhưng là Thẩm Hạo Hiên đã kết hôn rồi. Ba bà của ngươi vì việc này, cùng Thẩm Hạo Hiên làm cho rất hung, ngươi biết không? Nghe được câu này, Tô Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, lòng của nàng trong nháy mắt níu chặt. Thẩm Hạo Hiên kết hôn. Tô Thần chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất đọc lại bình thường, hô hấp đều trở nên chật vật. Nàng cố gắng lắng lại một chút tâm tình, bọn hắn tại sao muốn kết hôn? Ta nghe nói, là Thẩm Hạo Hiên phụ thân, Thẩm lão gia tử, bước bách hắn cưới Thẩm Hạo Hiên tỷ tỷ. Thẩm lão gia tử rất thích ngươi đi, hắn hy vọng ngươi có thể trở thành Thẩm gia thiếu nãi nãi, mặc kệ là tài sản hay là Thẩm Hạo Hiên nhân sinh, đều sẽ bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Tô Thần trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng thương tâm. Vốn cho là nàng cùng Thẩm Hạo Hiên cùng một chỗ, phụ thân liền sẽ tiếp nhận nàng, sau đó chúc phúc hai người bọn họ, nhưng ai ngờ tới, hai nhà bọn họ sớm đã như nước với lửa. Tô Thần rủ xuống con ngươi, che giấu đáy mắt đau xót. Đúng rồi. Lưu Hân đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nói ra ta nghe nói, cha mẹ của các ngươi ly hôn, mụ mụ ngươi cùng cậu của ngươi đều bị phán hình. Ngươi bây giờ thế nhưng là lẻ loi lưu quạng, ngươi định đi nơi đâu a? Tô Thần cúi đầu, không có trả lời. Nàng không nghĩ tới, phụ thân vì mình lợi ích, thế mà ngay cả nàng cái này nữ nhi duy nhất cũng không chịu buông tha. Chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện 2-1. Chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện 2-1. Uy uy, ngươi tại sao không nói chuyện à? Lưu Hân thúc giục nói, ngươi tổng không đến mức cứ như vậy ngồi chờ chết đi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Tô thị tập đoàn thiên kim, Tô thị tập đoàn thế nhưng là một nhà cỡ lớn xí nghiệp. Nếu như ngươi không tranh thủ, tương lai của ngươi sẽ rất thê thảm, ngươi muốn cả một đời đều sống phóng túng. Ngươi muốn qua cuộc sống của người bình thường. Tô Thần ngước mắt nhìn về phía Lưu Hân, ý của ngươi là, ta hẳn là cố gắng kiếm tiền, để cho mình biến thành kẻ có tiền. Sau đó qua ngày tốt lành. Nàng để Lưu Hân sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần liều mạng kiếm tiền, chỉ cần cố gắng học tập, về sau gả cái phu ông là được rồi. Không cần, ta không cần dựa vào người khác bố thí, mà lại ta không phải người Tô gia. Ngươi không phải người Tô gia? Lưu Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải Tô gia thiên kim? Làm sao có thể? Tô Thần mím môi, lãnh đạm nhìn về phía Lưu Hân, ta nói chính là lời nói thật, cho nên, mặc kệ ngươi tin hay không. Nói xong, Tô Thần không tiếp tục để ý Lưu Hân, cất bước đi hướng lầu dạy học, chuẩn bị rời đi. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi rõ ràng là Tô gia thiên kim. Ta không họ Tô. Tô Thần bước xuống một câu, trực tiếp hướng lầu dạy học đi. Tô Thần, ta cho ngươi biết, ngươi mặc kệ là phương diện nào đi nữa cũng không sánh nổi ta. Thẩm Hạo Hiên là của ta. Ngươi chớ vọng tưởng. Tô Thần bóng lưng hơi ngừng lại, nàng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến lầu dạy học ngoài cửa, một cỗ màu xám bạc bỉnh lì xe thể thao dừng ở cửa ra vào, lái xe thấy được nàng đi ra, lập tức xuống xe cung kính mở cửa xe. Tô Thần ngồi vào ghế lái, nịt dây an toàn sau, xe liền mau chóng bay đi. Lưu Hân đứng ở lầu dạy học bên dưới, tức giận đến dậm chân. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại. Nhưng mà, Tô Thần cũng không có đem nàng nghe vào trong lỗ tai, ngược lại càng chạy càng xa. Lưu Hân tức giận dậm chân. Cái này Tô Thần, cũng quá khoa trương. Hừ, có gan liền cả một đời trốn tránh, đừng lại gặp mặt. Nếu không ta sẽ để cho nàng để mắt. Lưu Hân tiếng nói vừa dứt, một cái đeo kính râm nam nhân đi đến trước góp chân nàng. Tô Thần, ngươi chính là Tô Thần đi. Đối với ngươi là ai? Lưu Hân cảnh giác theo dõi hắn. Ta là ai không trọng yếu là ta có biện pháp để Tô Thần ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Hân nhìn xem nam nhân kia, ánh mắt lóe ra giảo hoạt, biện pháp gì? Ha ha, nam nhân khinh miệt khỏe miệng nhẹ cười, chuyện này giao cho ta là có thể. Vậy ta muốn ngươi giúp ta làm sự tình đâu? Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, nhưng là ta muốn trước thu chút lợi tức. Nam nhân nói xong, liền từ quần áo trong túi xuất ra một bao đồ vật, sau đó ném cho Lưu Hân. Lưu Hân nhặt lên túi đồ kia, xem xét, đúng là một bao áo mưa. Uy, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không loại vật này là pháp pháp? Ta muốn báo cảnh. Nam nhân cười ha ha, ha 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 ha. Loại vật này ngươi còn sợ bị cảnh sát tra? Đừng đùa, trên thế giới này, không có ai sẽ tra được phía trên này. Lại nói, ta cho ngươi những vật này, cũng chỉ bất quá là muốn ngươi phối hợp một chút mà thôi. Lưu Hân nhìn thấy nam nhân trên mặt nụ cười bị ổi kia, lập tức cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Loại vật này, ai biết có phải là thật hay không hàng A? Lưu Hân đem túi đồ kia ném xuống đất, một bộ khinh thường biểu lộ. Không thử một chút làm sao biết, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Nam nhân ngồi xổm người xuống, một mặt vui vẻ nói ra. Lưu Hân nhíu môi, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng nam nhân một lần. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi dám gạt ta, coi chừng ta đem túi này đổ vật bán cho truyền thông. Ha ha, ta thế nhưng là cái có phẩm đức nghề nghiệp người. ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân cười híp mắt đứng lên, vậy cứ như vậy đi, chờ ngươi có tiền, nhớ kỹ tìm ta. Lưu Hân trắng nam nhân một chút, biết rồi. Ngươi cái này con lợn mèo đáng chết, ngươi mau cút đi. Được rồi, nam nhân nói xong, quay người đi. Tô Thần rời đi về sau, Lưu Hân lại đi trường học phụ cận quầy rượu mua say một phen, sau đó mới trở về nhà mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hân tỉnh lại, phát hiện tay của mình trên cổ tay nhiều mấy chỗ vết đỏ. Nàng đưa tay sờ sờ, lập tức đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Thế đây là cái quỷ gì? Đây là làm sao làm? Lưu Hân, Lưu Hân, ngươi lên cho ta giường. Một trận hít đệ xí bẹn thanh âm vang lên, lập tức nàng cũng cảm giác cánh tay của mình bị người níu lại, sau đó một trận trời đất quay cuồng, nàng cả người đều ngã sấp xuống. Tô Thần mở ra mông lung mắt buồn ngủ, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Lưu Hân, a, Lưu Hân thét lên, vội vàng nhắm mắt lại. Ngươi lên cho ta giường, ta hôm nay liền muốn ngươi để mắt. A, Lưu Hân mở hai mắt ra, chỉ gặp Tô Nguyệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nhìn xem nàng, dọa đến nàng lập tức nhắm mắt lại. Ngươi còn giả trang cái gì ngủ a? Tô Nguyệt một bàn tay vỗ hướng gương mặt của nàng, đùng một tiếng vang dọn. Lưu Hân chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nhói nhói, nàng cắn răng nhịn xuống nước mắt, không khóc. Tô Nguyệt thấy thế, càng thêm tức giận, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn không cho ta rời giường, ta liền để cha mẹ ngươi đuổi ngươi ra ngoài. Lưu Hân khẽ giật mình, sau đó cấp tốc rời giường, sau đó vọt tới phòng vệ sinh rửa mặt. Chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 22, chương 2345 trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, 22, đánh răng xong sau, Lưu Hân lại đi trang điểm, nàng vẽ xong trang sau, liền hạ xuống lầu. Trong nhà ăn, Tô phụ cùng Tô mẫu đang ngồi ở cạnh bàn ăn, ăn bữa sáng. Lưu Hân đi đến bên cạnh bàn ăn, cúi thấp đầu, bá phụ bá mẫu, ta lên trước học được, gặp lại. Tô Thần nghe vậy, đặt dĩa xuống, trừng mắt Lưu Hân, dừng lại. Ai cho phép ngươi đi trường học? Lưu Hân nghe vậy, dừng bước, quay đầu đi nhìn về phía nàng, Tô Nguyệt đồng học, chẳng lẽ ta bây giờ còn có tư cách đi trường học lên lớp? Ngươi, ngươi bây giờ là Tô gia con gái tư sinh, ngươi không có tư cách đi trường học. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, không cho phép ngươi đi trường học, nếu không, ta sẽ báo động, đem ngươi đưa đến trong ngục giam đi. Tô Nguyệt uy hiếp nói. Lưu Hân nhíu mày, đã các ngươi Tô gia không chào đón ta, vậy ta đi còn không được sao? Tô Nguyệt thấy được nàng bộ dáng này, càng là sinh khí, ai nói ta không chào đón ngươi? Ngươi là anh ta con gái tư sinh, chúng ta Tô gia đương nhiên không chào đón ngươi. Vậy ngươi vì sao còn muốn cho ta đi trường học lên lớp? Lưu Hân chất hỏi. Tô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta chính là muốn để ngươi ở trường học chịu khổ. Ai bảo ngươi là cái tiện hóa, cũng dám cướp đoạt vị hôn phu của ta? Cái gì vị hôn phu? Ta cùng Thẩm Mặc Thần căn bản không có đính hôn. Lưu Hân gầm hét. Tô Nguyệt cười nhạo nói, coi như các ngươi không có đính hôn, Thẩm Mặc Thần cũng là ta. Ngươi một cái con hoang mà thôi, ngươi dựa vào cái gì giành với ta? Tô Nguyệt, ngươi quá phận. Ngươi còn dám nói một lần ta con hoang thử một chút? Lưu Hân triệt để bộc phát. Tô Nguyệt trừng lớn hai mắt, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi, ta còn ngại ô uế tay của ta. Ngươi, Lưu Hân, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tốt. Ngươi không phải ưa thích trong trường học lăn lộn sao? Vậy ta liền để ngươi trong trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Tô Nguyệt hận hận bước xuống câu ngoan thoại này đằng sau, liền rời đi phòng ăn. Lưu Hân thấy được nàng sau khi rời đi, thở dài một hơi. Chỉ mong nàng không nên đem chuyện này làm lớn chuyện. Bất quá, Lưu Hân trong lòng cũng rất lo lắng, vạn nhất bị cha mẹ biết nàng ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, chỉ sợ. Lưu Hân lắc đầu, mặc kệ, đi một bước nhìn một bước. Tô thị tập đoàn nội bộ. Tô phụ Tô mẫu vừa đi vào công ty, Tô phụ liền thấy Tô Nguyệt ngay tại cửa chính, không ngừng mà hướng công ty cửa lớn nhìn quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Cha, mẹ. Tô Nguyệt liếc mắt liền thấy được Tô phụ Tô mẫu, vội vàng chạy tới. Nguyệt Nguyệt à, ngươi sớm như vậy tới công ty làm gì nha? Tô mẫu hỏi. Tô Nguyệt cong lên miệng, làm nũng nói, mẹ, ta tới thăm đám các người thôi. Ôi, mụ mụ bảo bối nhi nữ nhi đến xem mụ mụ, làm sao có thể không đến công ty đâu? Mụ mụ mẹ con hai người thân mật ôm ở cùng một chỗ. Được rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi đứa nhỏ này, liền biết dán mụ mụ. Tô phụ cưng chiều sờ sờ Tô Nguyệt mũi. Tô Nguyệt làm nũng nói, nào có a, ta đây không phải trong nhà nhàn rỗi nhàm chán sao? Cho nên mới nhìn xem ngài cùng cha. Vậy cũng không thể không đến công ty a, thật sao? Người ta biết sai. Tô mẫu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, một cái nữ bí thư đột nhiên từ trong văn phòng chạy ra, đối với Tô mẫu cấp xúc nói, tổng giám đốc, không xong, Tô tiểu thư, nàng đem một phần hợp đồng xé. Cái gì? Nàng xé? Tô mẫu sắc mặt đột biến, vội vàng bọn tới thang máy trước, ấn một cái nút. Rất nhanh, thang máy liền mở ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới đây cho ta. Tô Mẫu hướng về phía Tô Nguyệt hô. Tô Nguyệt sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tô phụ, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn muốn làm gì. Tô phụ khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó liền dẫn đầu đi vào thang máy, hướng trong công ty đi đến. Tô Nguyệt thấy vậy, cũng chăm chú đi theo. Nguyệt Nguyệt à, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi sao có thể đem chúng ta công ty hợp đồng xé? Tô Mẫu khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Tô Nguyệt nghe vậy, lập tức ủy khuất nói, mẹ, ta nào có xé toang ngài hợp đồng a. Phần hợp đồng này rõ ràng là Thẩm thị tập đoàn người đưa tới, ta làm sao biết người kia sẽ là Thẩm Mặc Thần a? Thẩm Mặc Thần? Tô phụ cùng Tô mẫu liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Đúng a? Thẩm thị tập đoàn tổng quản lý Thẩm Mặc Thần, ta hôm nay ở trên đường gặp hắn, sau đó hắn nói muốn mời ta ăn cơm, cho nên ta đáp ứng. Tô Nguyệt nói ra. Tô phụ nhíu mày, Thẩm thị tập đoàn? Thẩm thị tập đoàn người không phải tại Hương Cảng sao? Làm sao lại ở trong nước?
ta cũng không biết ta.
Tô Nguyệt nhún nhún vai.
Ngươi a.
Tô Phụ điểm điểm chán của nàng, ngươi nha, thật sự là không khiến người ta bất lo.
Thẩm Mặc Thần người này, ngươi có thể tuyệt đối đừng gây a, đây chính là chúng ta không trêu chọc nổi đại nhân vật.
Tô Nguyệt bĩu môi, vậy thì thế nào?
Ta thế nhưng là Thẩm Mặc Thần bị hôn thê, hắn làm sao cũng sẽ không đem ta thế nào đi.
Vị hôn thê?
Tô Phụ trừng lớn hai mắt, Nguyệt Nguyệt, ngươi trừng nào thì thành Thẩm Mặc Thần bị hôn thê?
Tô Nguyệt trừng mắt nhìn, liền tối hôn qua nha.
Tô Phụ đốn lúc im lặng, Tô Nguyệt lại còn làm người khác bị hôn thê, đây quả thực là mất hết bọn hắn Tô gia mà ta.
Cha,
mẹ, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta thật cùng Thẩm Mặc Thần không có quan hệ, ta chẳng qua là đang giúp hắn một chuyện thôi.
Tô Nguyệt giải thích nói,
giúp hắn giúp cái gì?
Các ngươi không quen biết, một cái lao ra già cháu gái lao ra già cháu gái.
Tô Phụ nghĩ nghĩ, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi tối hôm qua gặp phải cái kia Thẩm Mặc Thần sao?
Chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi, chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi,
ân. Ngươi nói với hắn cái gì?
Ta nói hắn dáng dấp đẹp trai, lại nhiều kim.
Ngươi.
Tô Phụ cùng Tô Mẫu khí đến toàn thân run rẩy, hắn không thể đem nha đầu này treo ngược lên đánh đòn.
Ngươi nha.
Thực sự là.
Tốt cha mẹ, ta biết sai, ta lần sau nhất định chú ý.
Tô Mẫu nhìn thấy nữ nhi nhận lầm thái độ tốt đẹp, cũng không muốn lại truy cứu, dù sao nàng cũng biết nữ nhi tính tình, nếu như bức bách quá mau, nàng khẳng định sẽ cùng chính mình đối kháng đến cùng.
Nghĩ tới đây, nàng thở dài một hơi, nói,
tốt.
Chúng ta trước không thảo luận cái đề tài này, Nguyệt Nguyệt, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề gì?
Ngươi đối với Thẩm Mặc Thần ấn tượng thế nào?
Tô Nguyệt mặt người, rất tốt nha.
Vậy hắn thích ngươi sao?
Tô Mẫu tiếp tục hỏi.
Tô Nguyệt nhíu mày, lắc đầu, hắn có thích ta hay không, ta không rõ ràng.
Tô Mẫu nghe được câu này, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngươi không biết.
Đúng a?
Tô Nguyệt nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, ta nghe người ta nói, hắn là cái gay.
Cái gì?
Tô Phụ cùng Tô Mẫu chăm miệng một lời kêu lên.
Tô Mẫu kinh ngạc không thôi, Thẩm Mặc Thần nhìn phong lưu phong khoáng, thế nào lại là cái gay?
Tô Phụ vẫn còn bình tĩnh, nhưng là Tô Mẫu lại không cách nào bình tĩnh.
Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, cả người đều có chút hồn bay phách lạc.
Tô Nguyệt nhìn thấy mẹ của mình dạng này, không khỏi lo âu hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ?
Sắc mặt của ngươi làm sao trở nên khó coi như vậy?
Tô Mẫu miễn cưỡng khẽ động khóe môi, lộ ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười, mụ mụ không có việc gì.
Thật không có chuyện gì sao?
Thế nhưng là ngươi nhìn giống như không cao hứng a.
Ngươi đến cùng chỗ nào không thoải mái?
Tô Nguyệt lo lắng hỏi.
Mẹ không có việc gì.
Tô Mẫu liền vội vàng lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi.
A,
mẹ, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi một cái đi, không cần lo lắng, có ba ba ở đây, sẽ không có người dám khi dễ ngươi.
Ân.
Tô Phụ nhìn xem Tô Mẫu, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tô Mẫu nhìn xem Tô Phụ, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Nàng vốn định nói với chính mình trượng phu Thẩm Mặc Thần chính là năm đó hại chết con nàng kẻ cầm đầu, thế nhưng là lời đến khoe miệng, nàng lại không có thể nhẫn tâm nói ra, chỉ vì Tô Nguyệt bây giờ còn đang thẩm ra.
Chuyện này, nếu như bị Tô Nguyệt biết được, nàng sợ rằng sẽ chịu không được.
Nghĩ tới đây, Tô Mẫu đành phải đem tất cả ủy khuất nuốt xuống.
Mụ mụ, ngài là không phải có lời gì muốn cùng ba ba nói a?
Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi.
Tô Nguyệt nói ra.
Ấy Tô Mẫu sững sờ, lập tức lắc đầu không có gì.
Tô Phụ thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi.
Xem ra, hay là có cần phải nhắc nhở nàng một phen.
Nguyệt Nguyệt, ta có mấy cái bằng hữu đều là từ thương trường trà trộn giới kinh doanh người, ngươi có thể giới thiệu bọn hắn cho Thẩm Mặc Thần nhận biết.
Tô Phụ bắt đầu nói ra.
Vì cái gì?
Ta dựa vào cái gì muốn đi giúp trợ một người xa lạ?
Tô Nguyệt nhíu mày.
Nguyệt Nguyệt, hắn là Thẩm Thị tập đoàn tổng giám đốc, nếu như có thể dựng vào Thẩm Mặc Thần đường dây này, đối với chúng ta Tô gia tới nói, tuyệt đối là một bút tài phú.
Không được.
Tô Mẫu gặp Tô Nguyệt cự tuyệt, vội vàng nói, ngươi phải biết, nếu như có thể trèo lên Thẩm Mặc Thần căn này cành cây cao, đối với chúng ta Tô gia tới nói, tuyệt đối là một bước lên trời, ngươi hiểu không?
Mà lại, ngươi cũng biết, ba ba của ngươi gần nhất sinh ý càng làm càng nhỏ, rất rất cần tiền, cho nên mới sẽ tìm hắn đến hợp tác.
Ta mới không tin ngươi sẽ thật là ba ba cân nhắc đâu.
Ngươi có phải hay không muốn cho hắn cho ngươi đầu tư một chút tiền?
Ta.
Tô Mẫu một trận yên lặng, lập tức nói ra, dù sao việc này không cho ngươi xen vào nữa, ta tự có phân tức.
Hừ.
Mặc kệ liền mặc kệ.
Ta chính là không quen nhìn các ngươi loại này người dối trá.
Tô Nguyệt nói xong, quay người rời đi.
Tô Mẫu sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu không muốn rời đi.
Tô Phụ thấy được nàng bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi chua chua, đưa tay nắm chặt nàng lạnh buốt bàn tay, ôn nhu an ủi, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi con gái của ngươi, nàng vẫn luôn là sự kiêu ngạo của chúng ta là tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng.
Tô Mẫu nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt lóe ra lệ quang, cảm ơn ngươi.
Đồng đốc, chúng ta là người một nhà, có cái gì tốt tạ ơn?
Đúng vậy a,
có cái gì tốt tạ ơn đây này?
Tô Mẫu tự lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định.
Tô Nguyệt vừa về tới nhà, liền trực tiếp lên lầu trở về phòng.
Tâm tình của nàng cực kỳ trầm thấp, không muốn lại đối mặt bất luận kẻ nào.
Mẹ, ta đi lên trước.
Tô Nguyệt nói xong, liền quay người chạy lên lầu.
Ai nha, mới vừa lên đến lầu 2, liền đụng phải trên một bức tường.
Nàng sờ lên chóp mũi, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Thẩm Mặc Thần.
Hắn không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa, dọa nàng nhảy một cái, ngươi chừng nào thì đứng ở ngoài cửa?
Ta vẫn luôn tại.
Thẩm Mặc Thần từ tốn nói,
ngươi làm gì đột nhiên đứng ở chỗ này?
Tô Nguyệt vuốt vuốt cái mũi, bất mãn phản nàn nói,
ta đang chờ ngươi.
Ngươi?
Tô Nguyệt lập tức ghế trụ, nửa ngày nói không ra lời,
đành phải trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì?
Không có việc gì, chỉ là muốn đến cùng ngươi tâm sự trời.
Thẩm Mặc Thần cười cười, nói ra.
Chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi, 1, 2, chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi, 1, 2, ai cùng ngươi nói chuyện tiếm?
Chúng ta có cùng chung mục tiêu sao?
Đương nhiên là có.
Thẩm Mặc Thần một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, nói ra, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta hai cái yêu cầu, ta liền đem ngươi đưa cho ta làm tân nương của ta.
Ngươi
không cần cự tuyệt quá nhanh, cho ta 2 ngày thời gian cân nhắc.
2 ngày?
Ngươi nghĩ thì hay lắm.
Tô Nguyệt cả giận nói.
Thẩm Mặc Thần lại không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, tốt, 2 ngày sau, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta lập tức gọi điện thoại nói cho truyền thông ngươi là bạn gái của ta.
Tô Nguyệt lập tức gấp đến đỏ mắt con ngươi, tốt, ta đáp ứng ngươi.
2 ngày liền 2 ngày.
Ngươi nói chuyện chắc chắn.
Đương nhiên, ta từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng.
Thử.
Tô Nguyệt trừng Thẩm Mặc Thần một chút, quay người vào phòng.
Thẩm Mặc Thần có chút nhếch môi, đi lên trước gõ cửa, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đã ngủ chưa?
Ngươi có hết hay không a?
Ta đều nói rồi sẽ không đi ngủ, ngươi có phiền hay không?"
"Tốt a.
Nếu ngủ không được, vậy ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo phố, như thế nào?"
Thẩm Mặc Thần nói ra.
"Không cần."
Tô Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, "Ngươi hay là về sớm một chút ngủ đi."
"Tốt a, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút."
Thẩm Mặc Thần nói xong, liền quay người rời đi.
Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mặc Thần bóng lưng rời đi, nghiến răng nghiến lợi.
"Thẩm Mặc Thần,
ngươi chờ."
Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nguyệt cùng Tô phụ Tô mẫu liền chuẩn bị rời đi.
"Mẹ, những vật này đều là ngươi, ngươi mang về, đừng quên mang lễ vật, còn có ta cũng sẽ chuẩn bị."
Tô Nguyệt nói xong, đưa cho Tô mẫu một tấm thẻ ngân hàng.
"Ai nha, Nguyệt Nguyệt, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tại sao có thể tùy tiện cho người khác tiền đâu?
Ngươi phần kia tiền, mụ mụ thay ngươi giữ đâu?
Ngươi yên tâm đi, về sau ta khẳng định sẽ cho ngươi kiếm lời tiền nhiều hơn."
Tô mẫu nói xong, đem tiền bỏ vào trong túi sách.
"Tốt ta.
Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, ta sẽ không tiễn các ngươi."
Tô phụ Tô mẫu rời đi. Tô Nguyệt ngồi một mình ở phòng khách mà người, trong lòng rất là không bỏ. Nàng mặc dù không rõ vì cái gì chính mình muốn gả cho Thẩm Mặc Thần, nhưng là gả cho Thẩm Mặc Thần về sau, nàng có thể được rất nhiều tiền, nàng không lo ăn mặc, không cần vì tiền quan tâm. Nhưng là niềm hạnh phúc như vậy chỉ tiếp tục thời gian 2-3 năm.
Tô Nguyệt không biết đây có phải hay không là một tin tức tốt.
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi."
"Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu?"
Tô Mẫu trở về, trông thấy Tô Nguyệt đang ngẩn người, liền hỏi.
Tô Nguyệt thu liễm lại suy nghĩ của mình, vừa cười vừa nói, "Không có gì,
chúng ta đi thôi."
Tô Mẫu thấy thế, cũng không nhiều hỏi, hai người cùng nhau ra cửa.
Xe dừng ở cửa công viên, Tô Nguyệt cùng Tô Mẫu xuống xe. Nàng nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sắc, không khỏi bùi mùi mãi thôi, trong đôi mắt lóe ra hơi nước.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào mua chút ăn cho ngươi ăn."
Tô Mẫu nói xong, quay người chiều công viên chỗ sâu đi đến.
Nàng một người lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem phương xa, ánh mắt phiêu miểu. Nàng không biết, tương lai của mình đến tột cùng ở nơi nào.
Tô Nguyệt nhìn qua trước mắt bầu trời xanh thẳm thẳm, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tô Mẫu rất nhanh liền mua đồ xong, lúc trở lại, gặp Tô Nguyệt Như cũng đứng tại công viên cửa ra vào, không khỏi nhíu chặt lông mày, "Nguyệt Nguyệt, ta đã mua ăn trở về, ngươi mau ăn đi."
Tô Nguyệt nghe vậy, mở ra hai con ngươi, nhìn thoáng qua trên bàn bày đầy đồ ăn, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ sở.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào?"
Tô Mẫu nhìn xem Tô Nguyệt cái dạng này, nhịn không được lo âu nói ra.
Tô Nguyệt nhìn Tô Mẫu một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không có việc gì, ta chính là có chút mệt mỏi."
"Cái kia mau ăn đồ vật đi."
"Không phải vậy, mắt mất rồi liền ăn không ngon."
"Ừ."
Tô Nguyệt gật đầu, sau đó vươn lên bắt đũa thúc đẩy.
Tô Mẫu thấy thế, vui mừng cười một tiếng, ngồi ở một bên làm bạn nàng ăn cơm.
Hai người ăn ăn, đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn từ bên người truyền đến. Hai người thất kinh, quay đầu, chỉ gặp mấy chiếc ô tô lần lượt bạo tạc, khói đặc cuồn cuộn, đem toàn bộ công viên bao phủ tại nồng đậm trong ngọn lửa.
"Trời ạ, chuyện gì xảy ra?"
Tô Mẫu thét to.
Tô Nguyệt thì bị trước mắt tràn diện chấn nhiếp, vội vàng gọi tới Tô Mẫu bên người, giữ chặt cánh tay của nàng, lo lắng hỏi, "Mẹ, đây là có chuyện gì à?
Ngươi có bị thương hay không?"
"Ta không sao, Nguyệt Nguyệt, ngươi chạy mau, nhanh lên đảo mệnh đi."
Tô Mẫu lo lắng xô đẩy Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt không dám tin nhìn chằm chằm Tô Mẫu, lắc đầu nói ra, "Không được,
ta sao có thể vứt xuống một mình ngươi?"
"Ta..."
Tô Mẫu muốn giải thích cái gì, nhưng lại nói không ra lời.
"Đi mau."
Tô Nguyệt một bả nhấc lên Tô Mẫu, hướng phía đám người dậy đặt phương hướng phóng đi. Hai người lảo đảo hướng lấy phía trước phi nước đại.
"Chạy mau a!" trong đám người không ngừng có người hô hào.
Tô Mẫu cùng Tô Nguyệt dốc hết toàn lực, liều mạng xông về phía trước. Không biết bao lâu trôi qua, hai người cuối cùng từ trong dòng người xông thoát ra đến, trốn ở một cây đại thụ phía sau từng ngụm thở.
Tô Nguyệt chăm chú dắt lấy mẫu thân ống tay áo, gương mặt bởi vì vận động dữ dội mà trở nên ửng đỏ.
Chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi, 2, 1, chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi, 2, 1.
Tô Mẫu nhìn xem Tô Nguyệt bộ dáng chật vật này con, đau lòng nói ra, "Nguyệt Nguyệt, có lỗi với, đều tại ta không tốt. Nếu như không phải ta để cho ngươi đi ra, ngươi cũng sẽ không bị xe đụng, cũng sẽ không biến thành như bây giờ."
Tô Nguyệt lắc đầu, "Mẹ, chuyện không liên quan tới ngươi.
Đây đều là ta tự tìm.
Chúng ta nên làm cái gì?
Thật chẳng lẽ phải ngồi tù sao?"
"Ta không muốn ngồi lao, ta không muốn ngồi lao."
Tô Nguyệt nói, khóc lên.
"Nha đồng đốc, đừng sợ.
Chúng ta không có việc gì.
Mụ mụ sẽ bảo vệ ngươi." Tô Mẫu vỗ nhẹ Tô Nguyệt bả vai, trấn an nàng. "Ân, ta không sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp mụ mụ, vĩnh viễn hầu ở ngài bên người." Tô Nguyệt kiên định nói. "Ngoan, không sợ, mụ mụ sẽ bảo vệ ngươi." Tô Mẫu ôn nhu cười một tiếng, an ủi. Hai người lại đang nguyên địa chờ đợi một lát, sau đó mới hướng phía trong nhà đi đến. Tiến cửa chính, chỉ thấy Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên ghế salon, chính bắt chéo hai chân nhàn nhã hút thuốc. "Nha, chúng ta trở về rồi." Thẩm Mặc Thần trông thấy Tô Nguyệt, lập tức ném đi thuốc lá, đứng dậy tới đón. Tô Mẫu thấy thế, nhanh lên đem Tô Nguyệt ngăn ở phía sau. Thẩm Mặc Thần trông thấy loại tình huống này, không khỏi cười lạnh một tiếng. "Tô bá mẫu, ta biết ngài không thích ta, nhưng là, ta muốn nhắc nhở ngài một câu. Tô Nguyệt đã là vị hôn thê của ta, hy vọng ngươi về sau làm tốt ngài tương lai con dâu chuyện nên làm. Về phần nhà các ngươi tiểu thư." Hắn dừng một chút, nói ra, "Nếu như nàng dây dưa nữa Nguyệt Nguyệt, cũng đừng trách ta đối với nàng không khách khí." Tô Mẫu nghe vậy, giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Mặc Thần lại dám uy hiếp nàng. Nàng vốn là chán ghét tiện nữ nhân kia, hiện tại Thẩm Mặc Thần lại dạng này, nàng càng thêm không thích hắn. "Hừ, ngươi thiếu phép lối, ta cho ngươi biết, ta Tô gia không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn nói cho ngươi, chúng ta Tô gia không phải dễ chơi." Tô Mẫu tức giận nói ra. Tô Nguyệt nghe vậy, tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Mẫu cánh tay, "Mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi chớ cùng hắn đồng ý." Tô Mẫu chừng Thẩm Mặc Thần một chút, sau đó dắt Tô Nguyệt tay, rời khỏi nhà. Tô Mẫu cùng Tô Nguyệt cương rời đi, Tô Mẫu điện thoại liền vang lên. Nàng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, thấy là Lý Vân Phong đánh tới, tranh thủ thời gian kết nối điện thoại, "Uy, bá mẫu, sự tình ta đã điều tra rõ ràng, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua Tô Nguyệt." Đầu bên kia điện thoại, Lý Vân Phong bình tĩnh một tấm khuôn mặt tuấn tiếu lỗ, hung tợn nói ra, "Cảm ơn ngươi, Vân Phong. Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải coi chừng. Bây giờ, Tô Nguyệt đã biết sự thực chân tướng, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Cho nên, Vân Phong, ngươi về sau nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của ngươi, biết không?" Tô Mẫu dặn dò. "Tốt, bá mẫu, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Lý Vân Phong nói ra, sau đó cúp điện thoại. "Tô Nguyệt, ngươi thật là quá bất tranh khí." Tô Mẫu tức giận mắng. Tô Nguyệt nghe được Tô Mẫu thanh âm, không khỏi cảm thấy bị khuất, nhưng là giờ phút này, nàng đã không rảnh bận tâm cái khác, chỉ là ôm Tô Mẫu đau khóc thành tiếng. "Nguyệt Nguyệt, không cần sợ hãi, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi." Tô Mẫu trấn an nói. "Ân, mẹ, ta tin tưởng ngài." Tô Nguyệt nghẹn ngào nói. Tô Mẫu thở dài một cái, sau đó đem Tô Nguyệt ôm vào trong ngực, vỗ vỗ Tô Nguyệt phần lưng, an ủi, "Nguyệt Nguyệt, không có chuyện gì, có mụ mụ tại, mụ mụ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công gặp bất hạnh." "Mẹ, ta không sợ, ta không sợ." Tô Nguyệt ôm thật chặt Tô Mẫu, khóc thút thít nói. Tô Mẫu gặp Tô Nguyệt bộ dáng như vậy, đành phải thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Qua hồi lâu, Tô Nguyệt rốt cục bình phục lại, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Mẹ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" "Đi trước bệnh viện kiểm tra một phen, xác nhận ngươi không có việc gì." Tô Mẫu nói, liền mang theo Tô Nguyệt hướng phía bệnh viện đi đến. "Bệnh viện?" Tô Mẫu cùng Tô Nguyệt xếp hàng chờ đợi, bất quá, hai người bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện. Một hồi đằng sau, Tô Mẫu cầm đơn xét nghiệm, vẻ mặt nghiêm túc. "Nguyệt Nguyệt, bác sĩ nói ngươi não bộ nhận lấy trọng thương, dẫn đến ký ức xuất hiện ngắn ngủi tính thiếu hụt, cần mau chóng tiến hành trị liệu, nếu không, về sau ngươi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng." Tô Mẫu đem trong tay xét nghiệm kết quả đưa cho Tô Nguyệt. Tô Nguyệt nghe vậy, thần sắc đống nhiên khẽ giật mình, không dám tin tưởng túi đầu xem xét. Xét nghiệm kết quả biết rõ, Tô Nguyệt não bộ nhận qua va chạm, trong não có tụ huyết, nhất định phải sớm cho kịp xử lý, nếu không, hậu quả khó mà lường được. "Mẹ, ta..." Tô Nguyệt một mặt sợ hãi mà nhìn xem Tô Mẫu, ngón tay của nàng nhịn không được run. Trí nhớ của nàng có phải hay không như vậy đình chỉ? "Nguyệt Nguyệt, ngươi nghe mụ mụ nói, bất luận ngươi chuyện gì xảy ra, đều không cần sợ sệt, ngươi còn có mụ mụ." Tô Mẫu nắm chặt Tô Nguyệt tay, thầm thì nói ra. "Tốt." Tô Nguyệt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, đáp. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ra bệnh viện. Tô Nguyệt trở lại trường học, lập tức đi trường học phụ cận công viên. Nàng ngồi tại trong lương đình, hai con ngươi ngốc trệ vô thần, nhìn lên bầu trời, tâm loạn như ma. Nàng biết, nàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi thế giới xinh đẹp này. Đây là nàng chân quý nhất hồi ức. Chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi. 22. Chương 2346 sẽ không có người dám khi dễ ngươi. 22. Thế nhưng là, nàng lại có thể làm gì chứ? Nàng hiện tại đã triệt để đã mất đi ký ức, coi như lại cố gắng cũng nhớ không nổi dĩ vãng ký ức. Tô Nguyệt trong lòng bi ai muốn, có lẽ đời này đều chỉ có thể sống ở đi qua đi. "Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này a, để cho ta dễ tìm." Thẩm Mặc Thần từ phía sau đuổi theo, cười hì hì nói. Tô Nguyệt nhìn thấy Thẩm Mặc Thần, thần sắc đột nhiên giật mình, "Ngươi?" Thẩm Mặc Thần thấy thế, vội vàng đi tới, cười hì hì nói, "Tô Nguyệt, ngươi đây là làm gì a? Ta chính là nhìn ngươi một mực ngồi ở chỗ này mà người, cho nên liền nghĩ qua tới tìm ngươi tâm sự. Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là bạn trai ngươi a. Chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã, chúng ta lẫn nhau đều quen thuộc. Ngươi nói bậy, ta mới không phải bạn trai ngươi. Ngươi không biết xấu hổ." Tô Nguyệt hồng nghiêm mặt quát, "Ta cũng không phải nói bậy. Tô Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận chính mình là bạn gái của ta sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã. Khi còn bé ngươi có thể một mực la hét muốn gả cho ta." Thẩm Mặc Thần cười hì hì nói. "Nói bậy. Khi đó, ta mới bao nhiêu lớn điểm. Làm sao biết những vật này a? Lại nói, chúng ta căn bản cũng không nhận biết. Ngươi đừng lại nói loạn, ta không muốn lại nghe ngươi nói chuyện này." Tô Nguyệt khí gấp bại hỏi nói. "Ha ha, làm sao có thể? Tô Nguyệt, ta thế nhưng là vẫn luôn chưa từng thay đổi. ngươi chính là ta tương lai lão bà nhân tuyển tốt nhất, nhưng mà IQ của ngươi có chút thấp, cho nên ta liền giúp ngươi khôi phục ký ức lại. Ha ha. Thẩm Mặc Thần tiếp tục sai bảo. Tô Nguyệt bị hắn làm vừa thẹn lại giận, im miệng. Ai muốn trở thành lão bà của ngươi rồi? Không biết xấu hổ đồ lưu manh. Tô Nguyệt, ngươi đừng không thừa nhận. Ta thế nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Mà lại, lúc kia ngươi thế nhưng là một mực gọi ta Mặc Thần ca ca, làm sao có thể là giả trang? Thẩm Mặc Thần cố ý nói ra, ánh mắt rơi vào Tô Nguyệt hồng đồng đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cô gái nhỏ này vẫn rất xinh đẹp. Tô Nguyệt nghe nói như thế, trong nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp đứng lên, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ai là ngươi muội muội? Không biết xấu hổ ra hỏa. Ta biết ta, chúng ta thế nhưng là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm a. Thẩm Mặc Thần mấy mắt, một bộ thuần lương vẻ mặt vô tội. Hừ, ai muốn cùng ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm a? Tô Nguyệt khí hô hô trừng mắt Thẩm Mặc Thần, sau đó quay người đi ra ngoài. Ai, Tô Nguyệt, ta còn không có ăn cơm chưa đâu, ta đói bụng. Thẩm Mặc Thần đưa tay níu lại Tô Nguyệt cánh tay. Tô Nguyệt lập tức giận không chỗ phát tiết, vung tay không bỏ rơi được, nàng dứt khoát trực tiếp quay người, đối với Thẩm Mặc Thần trên khuôn mặt hung hăng một quyền quất tới. Thẩm Mặc Thần không ngờ rằng Tô Nguyệt sẽ động thủ, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, đau đến nghe răng niết miệng, bất quá, trên mặt lại nổi lên một vòng răng kế nụ cười như ý Tô Nguyệt, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, gan mập rồi, lại dám đánh ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Thẩm Mặc Thần xoa bị đánh chỗ đau, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hừ, ta liền đánh ngươi nữa, ngươi có thể đem ta thế nào? Tô Nguyệt ngẩng lên cái cằm, kiêu ngạo mà nói ra. Ta đương nhiên không thể đem ngươi thế nào, bất quá. Thẩm Mặc Thần đỗng nhiên cười híp mắt nhìn về phía Tô Nguyệt, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, ta có thể cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tô Nguyệt nghe vậy, không tự chủ được co rúm lại một chút, không biết Thẩm Mặc Thần muốn làm gì, nàng chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng mỏng manh mấy phần, cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Ngươi muốn làm gì? Tô Nguyệt run rẩy thanh âm hỏi. Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì đây? Đương nhiên là phải thật tốt yêu ngươi. Thẩm Mặc Thần một bên nói, một bên bu lại. Ngươi. Tô Nguyệt trừng lớn hai mắt, doa đến toàn thân cứng ngắc. Thẩm Mặc Thần, ngươi dám đụng ta, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi thật đúng là đủ độc ác, vậy mà nguyền rủa ta chết không toàn thây. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thẩm Mặc Thần một mặt ta ác cười. Tô Nguyệt nghe nói như thế, mặt soát một chút liền trắng, cả người phảng phất rơi vào hầm băng. Thẩm Mặc Thần, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tới gần ta, ngươi cách ta xa một chút. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Nguyệt run rẩy hô. Tốt, ta liền cách ngươi xa một chút, nhưng là ngươi cũng không thể rời đi nơi này. Đây là nhà ta, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể đem ngươi bắt trở lại, để cho ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Thẩm Mặc Thần hung tợn nói xong, quay người rời đi. Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mặc Thần rời đi bóng lưng, một trái tim phanh phanh nảy loạn. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Mặc Thần tên cặn bã này lại còn dám đến dây dưa chính mình. Đáng chết hỗn đản. Thẩm Mặc Thần, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Tô Nguyệt, ngươi ở chỗ này làm gì ngẩn ra? Còn không theo ta đi, chúng ta nên trở về nhà. Thẩm Mặc Thần đống nhiên xoay người, hướng về phía Tô Nguyệt cười hì hì nói. Không biết xấu hổ. Tô Nguyệt hung hăng trừng Thẩm Mặc Thần một chút, sau đó quay người chạy đi. Nàng một đường phi nước đại, một bên chạy, một bên nghĩ. Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 1, 1, chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 1, 1, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì mới tốt? Thẩm Mặc Thần tên hỗn đản kia quá vô lại. Tô Nguyệt, Tô Nguyệt. Thẩm Mặc Thần gặp Tô Nguyệt không có phản ứng hắn, tức hồn hển hô. Hừ, ngươi đừng hô, ta sẽ không tha thứ ngươi. Tô Nguyệt tức giận quát. Thẩm Mặc Thần nhìn xem Tô Nguyệt đi xa bóng lưng, hận hận nắm chặt nắm đấm, xú nha đầu, sớm muộn để cho ngươi ngoan ngoãn leo lên giường của ta. Hắn sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt. Tô Nguyệt một đường phi nước đại trở lại trường học, trở lại ký túc xá thời điểm, vừa vặn gặp phải cùng ký túc xá bạn cùng phòng, nàng vội vàng giải thích, ta vừa rồi gặp được người xấu, cho nên ta mới có thể vội vã chạy về tới. Đúng vậy a, Tô Nguyệt ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút? Một bên cùng ký túc xá bạn cùng phòng lo lắng mà hỏi thăm. Không cần. Không cần. Tô Nguyệt vội vàng khoát tay, các ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Nàng mặc dù bị bắt cóc, nhưng là, nàng cũng không có thụ thường, mà lại, công phu của nàng đúng vậy kém. Thẩm Mặc Thần căn bản không có đem nàng thế nào. Nhớ tới tên hôn đảng kia, trong lòng của nàng liền phun lên một cỗ hận ý, nếu như không phải hắn phi lễ chính mình như thế nào lại mất đi chính tiết, còn bị hắn lừa gạt vào sân động. Tô Nguyệt càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể đem Thẩm Mặc Thần tiên đào bạc quả. Vậy được rồi, nếu có khó khăn gì, nhớ kỹ nói cho chúng ta biết, cái kia cùng ký túc xá bạn cùng phòng quan tâm nói ra. Ừm. Cảm ơn các ngươi. Tô Nguyệt cảm kích gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi không phải tại cùng Thẩm Mặc Thần kết giao sao? Làm sao hắn lại đột nhiên không thấy? Cùng ký túc xá bạn cùng phòng tò mò hỏi thăm ai, chuyện này nói rất dài dòng. Dù sao không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Tô Nguyệt thở dài. Tô Nguyệt, cái kia Thẩm Mặc Thần là ai? Làm sao nhìn qua rất nguy hiểm dáng vẻ? Nữ đồng học kia nghi ngờ hỏi. Hắn nha. Tô Nguyệt đang muốn nói cái gì, liền nghe đến chuông cửa vang lên. Đinh đông len ken tiếng chuông cửa càng không ngừng vang lên. Tô Nguyệt trong lòng dâng lên một tia không ổn, nàng đi nhanh lên đến trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp đứng ở cửa một cái cao gầy thon dài, người mặc áo sơ mi đen, quần tây dài đen, mang theo mũ lưỡi chai, thân hình tuấn lãng nam tử. Uy, ai vậy? Tô Nguyệt thò đầu ra, nghi ngờ hỏi. Là ta, Lý Minh Vũ. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tô Nguyệt khẽ giật mình, trái tim đột nhiên nhảy lên. Lý Minh Vũ, hắn sao lại tới đây? Mở cửa a. Lý Minh Vũ thanh âm lại truyền tới. Tô Nguyệt đi nhanh lên đi qua, đem cửa phòng mở ra, Lý Minh Vũ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Nguyệt. Tô Nguyệt, hôm qua trên xe sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, là ngươi cầu dẫn ta.
Không, ngươi hiểu lầm.
Ta không có. Tô Nguyệt thề thốt phủ nhận, nhưng là, sắc mặt của nàng lại là ửng đỏ, trong nội tâm một trận bối rối.
Không có sao.
Vậy ngươi mặt làm sao hồng như vậy?
Tô Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, bất kể nói thế nào ta Lý Minh Vũ cũng là một cái nhân vật có mặt mũi, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.
Lý Minh Vũ uy hiên nói.
Tô Nguyệt hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định, ta tại sao muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi nói như vậy là có ý gì?
Tô Nguyệt, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, không phải liền là coi trọng nhà ta thế tốt, tướng mạo đẹp trai không?
Lý Minh Vũ cười lạnh nói, bất quá, như ngươi loại này mặt hàng, chỉ thích hợp làm ấm sàng công cụ, mà không thích hợp làm thẩm thiếu nãi nãi.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi nói ai là làm ấm sàng công cụ?
Tô Nguyệt thẹn quá thành giận nói.
A a a.
Lý Minh Vũ âm lãnh nở nụ cười, ngươi còn chưa xứng coi ta thẩm thiếu nãi nãi, chỉ xứng bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Ngươi.
Tô Nguyệt khí gấp bại hoại trừng mắt Lý Minh Vũ, trong nội tâm hận không thể lập tức cho hắn một tát hai.
Đáng tiếc, nàng không có khả năng làm như vậy, bởi vì nàng hiện tại chỉ là một kẻ bình dân, không có khả năng chọc tới Thẩm Mặc Thần như thế hoàn khố đại thiếu gia.
Lý thiếu gia, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi.
Tô Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói ra.
Ta nói chính là lời nói thật, ngươi chính là một cái làm ấm sàng công cụ, ta chỉ cần hơi dùng sức, ngươi liền sẽ cầu xin tha thứ.
Lý Minh Vũ khinh thường nói.
Ngươi muốn đản.
Tô Nguyệt khí cực, giơ tay muốn cho Lý Minh Vũ một bạt hai.
Đùng, một bàn tay rơi vào Lý Minh Vũ trên má trái, lập tức một đạo vết máu hiện.
Lý Minh Vũ che bị đánh sưng má phải, lửa giận công tâm, tốt,
rất tốt.
Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi miệng xé nát.
Người tên lưu manh này.
Tô Nguyệt khí phẫn trừng mắt nhìn hắn một chút, ngươi muốn làm gì?
Ngươi chớ làm loạn.
Làm loạn?
Ha ha, vậy liền thử một chút đi.
Lý Minh Vũ cười lạnh nói.
Hắn nói xong, liền đưa tay níu lại Tô Nguyệt cánh tay, dùng sức kéo một phát, Tô Nguyệt một cái lảo đảo nhào về phía Lý Minh Vũ.
Nô.
Tô Nguyệt kinh hô một tiếng, một đôi tay nhỏ chống đỡ tại Lý Minh Vũ trên lồng ngực, nàng liều mạng giãy giụa, lại tránh thoát không xong Lý Minh Vũ trói buộc.
Ta không có.
Tô Nguyệt lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra.
Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 1 2, chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 1 2, không có.
Lý Minh Vũ một thanh nắm Tô Nguyệt gương mặt, "Tô Nguyệt, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu như làm phát bực ta cam đoan ra mặt của ngươi tuyệt đối sẽ bị ta xé rách."
Tô Nguyệt dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
"Ngươi ác ma này, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ngươi đòi tiền, ngươi nói thẳng liền tốt.
Chỉ cần ta có thể cấp nổi, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."
Tô Nguyệt vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói,
"Tiền?
Ngươi lại còn coi ta thiếu tiền sao?"
Lý Minh Vũ cười nhạo một tiếng, "Ta muốn là của ngươi thân thể."
Ngữ khí của hắn mười phần kinh miệt, trào phúng, thậm chí mang theo vài phần nghiền ngẫm.
"Ngươi?"
Tô Nguyệt khí đến toàn thân run rẩy, nàng dùng sức đẩy một chút Lý Minh Vũ, Lý Minh Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị nàng một thanh đạp đổ ở trên ghế salon.
Lý Minh Vũ sững sờ, sau đó đứng lên, giận dữ hét, "Tô Nguyệt, ngươi cũng dám đẩy ta?
Ngươi chán sống rồi?
Có lỗi với
ta?"
Tô Nguyệt khẽ cắn môi, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ.
"Ha ha, Tô Nguyệt, ngươi thật có cốt khí.
Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ."
Lý Minh Vũ nói xong, từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, răng rác một tiếng, đập xuống Tô Nguyệt quần áo xốc xếp bộ dáng.
"Tô Nguyệt, ngươi không phải ưa thích câu dẫn ta sao?
Ta liền để ngươi nếm thử câu dẫn ta đại giới."
"Không."
Tô Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý."
"Ha ha, ta liền để ngươi biết cái gì là chân chính đau đớn."
Lý Minh Vũ tà mị cười một tiếng, "Thủ đoạn của ta nhưng so sánh Thẩm Thiếu Ôn nhu nhiều, ta cam đoan ngươi sẽ yêu loại tư vị này."
Lý Minh Vũ nói xong, liền bắt lấy Tô Nguyệt mạnh khảnh mắt cá chân.
Tô Nguyệt dùng lực đạp bàn chân, muốn tránh thoát Lý Minh Vũ giam cầm, thế nhưng là, nàng chỗ nào là Lý Minh Vũ đối thủ đâu.
Lý Minh Vũ thoải mái mà bắt lấy nàng hai cái chân nhỏ cổ tay, vừa dùng lực, liền đưa nàng cả người kéo tới dưới thân thể của mình.
"Không không cần."
"Đã chậm."
Lý Minh Vũ một bên giải ra sơ mi bên trên cúc áo, một bên lộ ra nụ cười tà ác, "Tô Nguyệt, ngươi yên tâm, chờ chút ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử."
"A."
Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, một nữ nhân lảo đảo vọt vào phòng ngủ. Nàng nhìn thấy Tô Nguyệt chật vật cùng Lý Minh Vũ phách lối, lập tức một cỗ phẫn nộ tràn ngập toàn bộ nội tâm.
Nàng tiến lên, xoay tròn cánh tay, đối với Lý Minh Vũ bên mặt hung hăng rút một bạt hai, liên tiếp quạt ba cái bàn tay.
Ba cái vang dội cái tát đánh cho Lý Minh Vũ ngộp bức, hắn ngây ngốc nhìn xem nữ nhân, Thẩm Mặc Trần bạn gái.
"Ha ha, thật đúng là xinh đẹp a."
"Ngươi?"
Tô Nguyệt trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt lóe ra đoán độc và mang, "Thẩm Mặc Trần, là ngươi để người này đến nhục nhã ta, nhục nhã ta."
"Tô Nguyệt, ta làm sao lại để một con chó dại đến nhục nhã ngươi?"
Thẩm Mặc Trần lạnh lùng quét Lý Minh Vũ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nguyệt, "Ta chỉ là để hắn tới giáo huấn ngươi thôi, dù sao, ngươi là ta Thẩm Mặc Trần bạn gái, nếu như thanh danh của ngươi truyền đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta quan hệ.
Ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Tô Nguyệt nghe vậy, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy.
"Hừ."
Nàng lắc lắc tay, quay người đi ra khỏi phòng.
"Tô Nguyệt, ngươi đi đâu vậy?"
Lý Minh Vũ đuổi theo.
"Cũng ngay."
Tô Nguyệt tức giận hô.
"A, ngươi vẫn rất hoành, không sai." Lý Minh Vũ cười nói, ta chỉ thích như vậy dã man nữ nhân, càng là dã man, ta càng thích. Tô Nguyệt cười lạnh một tiếng, vậy ta liền lại dã man cho ngươi xem một chút. Tô Nguyệt chạy về phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Mặc Trần gọi điện thoại. Uy, Mặc Trần, có chuyện gì sao? Thẩm Mặc Trần lãnh đạm hỏi. Mặc Trần, ngươi tại sao có thể để người như vậy khi dễ ta? Ta cho ngươi biết, hắn muốn cưỡng gian ta. Tô Nguyệt tức giận hô. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tô Nguyệt lời nói, Thẩm Mặc Trần lập tức nổi trận lôi đình, hắn cũng dám đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, ta lập tức tới. Tức. Thẩm Mặc Trần cúp điện thoại, liền vội vàng lái xe hướng phía Tô Nguyệt nhà chạy đến. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, toàn thân tản ra một cỗ sát ý, phản phất không khí xung quanh đều kết băng. Tô Nguyệt cửa chính bên ngoài ngừng một cỗ màu đen bước ba hách, trong xe ngồi ba nam nhân. Bên trong một cái mang theo tơ vàng gọng kính nam nhân cười lạnh nói, "Thẩm thiếu, ngài rốt cục bỏ được tới." Mặt khác hai nam nhân cũng đều là mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. "Thẩm thiếu, ngài yên tâm, ta đã để Lý Minh Vũ chịu nhiều đau khổ. Hiện tại, hắn đã trở thành một bộ phế vật." Gã đeo kính lạnh hốt nói ra. Thẩm Mặc Trần mặt lạnh lấy, hắn đẩy cửa đi xuống xe, hướng phía đi lên lầu. Hắn mới vừa lên lầu, đối diện liền đụng phải Tô Nguyệt. "Thẩm Mặc Trần, ngươi làm sao mới đến?" Tô Nguyệt vừa nhìn thấy Thẩm Mặc Trần, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng bổ nhào qua, ôm thật chặt Thẩm Mặc Trần eo. "Ngoan, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Thẩm Mặc Trần đưa tay sờ sờ Tô Nguyệt đầu, an ủi. "Ừm." Tô Nguyệt nặng nề mà gật gật đầu, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng lá trở xuống trong bụng. "Mặc Trần, ngươi tới thật kịp thời." Gã đeo kính định hốt nói ra. Thẩm Mặc Trần không có phản ứng hắn, trực tiếp đi vào trong nhà. Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 2-1. Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt, 2-1. Tô Nguyệt đi theo phía sau hắn. "Tô Nguyệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Thẩm Mặc Trần ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hỏi. "Hôm nay Lý Minh Vũ tới tìm ta, hắn nói, hắn đối với ta cảm thấy rất hứng thú, muốn truy cầu ta." Tô Nguyệt nói, trên mặt lại bò lên trên hai vệt đỏ ửng. "Lý Minh Vũ?" Thẩm Mặc Trần nheo mắt lại, "Hắn tới tìm ngươi làm gì?" Tô Nguyệt mấp máy môi, "Ta cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn đột nhiên xuất hiện ở công ty, nói muốn hẹn ta cùng đi ăn tối. Hắn ước ngươi ăn cơm." "Hắn muốn làm gì?" Thẩm Mặc Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nguyệt, "Không cho ngươi đáp ứng." Tô Nguyệt cắn răng, "Mặc Trần, bá đạo như ngươi vậy, ta còn có thể hay không sống?" Thẩm Mặc Trần lạnh mặt nói, "Tô Nguyệt, ngươi nhất định phải cự tuyệt hắn. Nếu không, ngươi liền đợi đến thu dọn đồ đạc chuyển ra Thẩm Trạch đi." "Mặc Trần, ta..." "Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có việc muốn đơn độc cùng Lý Minh Vũ đàm luận." Tô Nguyệt do dự một lát, sau đó yên lặng rời đi phòng khách. "Ngươi muốn như thế nào?" Tô Nguyệt rời đi về sau, Thẩm Mặc Trần ngước mắt nhìn về phía Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cười hì hì tiến lên trước, "Thẩm thiếu, ta muốn như thế nào?" "Ha ha, đương nhiên là muốn chơi nhân huynh nữ nhân lạc. Ta muốn, ngươi cũng sẽ không ngại." Thẩm Mặc Trần nhíu mày nhìn xem Lý Minh Vũ, "Tô Nguyệt là người của ta, mặc kệ nàng biến thành bộ dạng gì, ta đều sẽ che chở nàng. Về phần ngươi..." Thẩm Mặc Trần cười lạnh, "Ta không cần ngươi cái này nhảm chán chi đồ đến giúp đỡ nữ nhân của ta. Ngươi tốt nhất cho ta cách Tô Nguyệt xa một chút." "Ha ha." Lý Minh Vũ cười lạnh, "Thẩm thiếu, nhanh như vậy liền thay đổi tâm? Ngươi không phải luôn miệng nói ngươi yêu nàng sao? Làm sao hiện tại còn nói ngươi không cần ta người bạn này? Ngươi sẽ không phải là bởi vì sợ bị nàng vứt bỏ, cho nên cố ý giả bộ như đối với ta rất nhiệt tình bộ dáng đi? Ta đối với ngươi không có cái gì nhiệt tình có thể nói." Thẩm Mặc Trần lạnh mặt nói, "Lý Minh Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cho ta. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi tại tòa thành thị này biến mất, vĩnh viễn biến mất tại trong thế giới của ta." "Ha ha." Lý Minh Vũ cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dựa vào cái gì muốn uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi là thế giới này thần sao?" "Ha ha." Lý Minh Vũ ngửa đầu cười ha hả. Cười xong đằng sau, hắn lạnh lùng trừng mắt Thẩm Mặc Trần, "Thẩm Mặc Trần, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, chỉ hiểu được dùng võ lực giải quyết vấn đề, mà ta lại hoàn toàn tương phản, ta có rất nhiều phương pháp tới đối phó ngươi." Thẩm Mặc Trần trầm mặt, cũng không mở miệng. "Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc, nếu như 3 giây đồng hồ ngươi còn không làm ra lựa chọn, vậy ta liền độc thủ." Lý Minh Vũ uy hiếp nói, "Ngươi không phải rất ưa thích tiểu mỹ nhân nhi này sao? Vậy ta liền hủy đi nàng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi sẽ là biểu tình gì." Nói, hắn từ trong túi móc ra một cây thương, chỉ vào Tô Nguyệt, sau đó bóp cò súng, phanh Tô Nguyệt dọa đến toàn thân phát run, nhưng lại không biết hẳn là tránh né, đành phải nhắm mắt lại. "A" tiếng súng qua đi, Tô Nguyệt hét dầm lên. Con ngươi của nàng đống nhiên thu nhỏ, bởi vì không nhìn thấy theo dữ liệu máu tươi vẩy ra, ngược lại là nghe được một trận tiếng thủy tinh bể, cùng một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. "Ai?" Lý Minh Vũ hét lớn một tiếng, lập tức, hắn liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt mình. "Thẩm Mặc Trần, ngươi muốn làm gì?" Lý Minh Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thương trong tay chi sớm đã rơi vào trên mặt đất. Thẩm Mặc Trần mặt lạnh lấy, hắn chậm rãi đi lên trước, đem Tô Nguyệt kéo đến bên người. "Thẩm Mặc Trần, ngươi chớ làm loạn." Lý Minh Vũ run rẩy nói, "Đây là phòng của ta sinh, không cho phép ngươi phá hư." Thẩm Mặc Trần liếc qua Tô Nguyệt, hừ lạnh nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Nói xong, hắn cúi đầu nhìn một chút Tô Nguyệt thụ thương mắt cá chân, hỏi, "Làm sao làm?" Tô Nguyệt nhìn một chút chính mình thụ thương mắt cá chân, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng khóc nói ra, "Vừa mới bị dây giày nhét đến, ta lúc đầu muốn đổi cái dép lê, không nghĩ tới, nó vậy mà ôm lấy đầu ngón chân đau quá." Thẩm Mặc Trần lông mày hung hăng nhăn đứng lên. Hắn xoay người ôm lấy Tô Nguyệt. "Thẩm Mặc Trần, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?" Tô Nguyệt nghi ngờ hỏi. "Bệnh viện." "A." Tô Nguyệt khẽ giật mình, sau đó lập tức lắc đầu, "Không cần." Thẩm Mặc Trần, ta không muốn đi bệnh viện. Ta là bác sĩ, ta dẫn ngươi đi xử lý một chút vết thương. Thế nhưng là ta không thích bệnh viện. Tô Nguyệt chu môi, ta không muốn đi bệnh viện, thật là mất mặt. Tô Nguyệt, ta là bác sĩ, ta sẽ không hại ngươi. Thẩm Mặc Trần nhẫn mại tính tình giải thích nói. Tô Nguyệt nhìn xem Thẩm Mặc Trần thần sắc kiên định, trong lòng không khỏi nổi lên một dòng nước ấm. Thẩm Mặc Trần, ta rất thích ngươi a. Thẩm Mặc Trần ôm Tô Nguyệt, thẳng đến bệnh viện. Tại đi hướng bệnh viện trên đường, Thẩm Mặc Trần cho Tiêu Nhược Lâm gọi điện thoại. Uy, Mặc Trần ca, chuyện gì? Nhược Lâm, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Nguyệt Nguyệt. Thẩm Mặc Trần dặn dò. Tốt, không có vấn đề. Nguyệt Nguyệt sao rồi? Tiêu Nhược Lâm lo lắng mà hỏi thăm. Nàng bị chặt chân. Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt. 22. Chương 2347 sẽ không lại tùy tiện buông tha Tô Nguyệt. 22. À, làm sao nghiêm trọng như vậy a? Ừm. Mặc Trần ca, ngươi trước đừng lo lắng, ta lập tức chạy đi bệnh viện. Tạ ơn. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mặc Trần tiếp tục mở xe, hướng phía bệnh viện mau chóng bay đi. Tô Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem Thẩm Mặc Trần tuấn tú bên mặt, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không để cho Nhược Lâm tỷ tỷ chiếu cố ta? Chính ta có thể chiếu cố chính mình. Nàng là của ngươi người đại diện, hai người các ngươi ở giữa không chỉ có chỉ là hợp dứt khoát hợp quần, càng là người yêu, nàng chiếu cố ngươi, ta sẽ thả tâm một chút. Thẩm Mặc Trần ngắn gọn giải thích đạo. Tô Nguyệt nghe được người yêu hai chữ, trong lòng nhảy một cái. Người yêu, cái từ ngữ này, trong năm qua bên trong, nàng một lần huyễn tưởng qua vô số lần, nhưng là những xưa nay không dám hướng phương diện tiên muốn. Thế nhưng là hôm nay Thẩm Mặc Trần chính miệng nói cho nàng, giữa bọn hắn đã không còn là quan hệ đồng nghiệp bình thường, nàng là bạn gái của hắn, nàng quan hệ với hắn có phải hay không lại tới gần một tầng. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Thẩm Mặc Trần gặp Tô Nguyệt không có lên tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Tô Nguyệt lắc đầu, sau đó cúi đầu, gương mặt hơi có chút phím hồng. Thẩm Mặc Trần nhìn xem nàng, trái tim đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn không biết vì sao chính mình sẽ có loại này cảm giác, nhưng là hắn lại cảm thấy loại cảm giác này thật rất không tệ. Mặc Trần ca, ta muốn ngủ một hồi. Tô Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Ừm. Thẩm Mặc Trần gật đầu, đến bệnh viện ta lại đánh thức ngươi. Ừm. Tô Nguyệt khéo léo đáp ứng. Đến bệnh viện, Thẩm Mặc Trần đem Tô Nguyệt đưa vào phòng bệnh sau mới rời khỏi. Hắn đi vào ngoại khoa khoa ngoại trú thời điểm, Tiêu Nhược Lâm đang đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới phong cảnh, mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu. Nhược Lâm. Thẩm Mặc Trần thở nhẹ một tiếng, đang suy nghĩ gì đấy. Tiêu Nhược Lâm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Trần. Ta đang suy nghĩ, công ty của chúng ta mới ký nghệ nhân đều là đơn thuần như vậy sao? Thẩm Mặc Trần nghe vậy, sửng sốt một chút. Tô Nguyệt đơn thuần, hắn không cảm thấy. Tô Nguyệt bất quá chỉ là tiểu cô nương thôi, sao có thể nói là đơn thuần đâu? Thẩm Mặc Trần lắc đầu, lập tức mở miệng nói, Nhược Lâm, ngươi nói không sai. Bất quá, dừng một chút, Thẩm Mặc Trần tiếp tục nói, Tô Nguyệt là ngoại lệ. Ta tin tưởng, nàng sau này thành tích sẽ càng thêm lóa mắt. Tiêu Nhược Lâm nghe Thẩm Mặc Trần lời nói, trong lòng không khỏi chua chua. Mặc Trần ca, ngươi như thế giữ gìn Tô Nguyệt, có phải hay không đối với nàng động tâm? Ngươi không cần phủ nhận, phản ứng của ngươi không lừa được bất luận kẻ nào. Mặc Trần ca, ta biết trong lòng của ngươi vẫn luôn có Nguyệt Nguyệt, thế nhưng là ngươi phải biết, nàng dù sao vẫn là đứa bé. Ta biết. Nếu biết, vậy liền hẳn là cố mà chân quý hiện tại hạnh phúc. Tiêu Nhược Lâm một phen, nói đến Thẩm Mặc Trần á khẩu không trả lời được. Thật lâu, hắn mới thở dài mở miệng, Nhược Lâm, ta chỉ có thể nói, ta cùng Tô Nguyệt ở giữa chỉ là công tác quan hệ, tuyệt không mặt khác. Tiêu Nhược Lâm nhìn xem hắn, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ là cười khẽ một tiếng. Tốt ta, coi ta không nói. Mặc Trần ca, ta hy vọng ngươi không cần cô phụ Nguyệt Nguyệt. Nàng thật thật đáng thương. Ta biết. Ừm, ta đi. Trên đường coi chừng bãi mai. Thẩm Mặc Trần đưa mắt nhìn Tiêu Nhược Lâm bóng lưng biến mất tại cửa thang máy. Tiêu Nhược Lâm nói đúng, hắn không có khả năng cô phụ Nguyệt Nguyệt, chẳng cần biết nàng là ai vật thay thế, nhưng là hắn không có khả năng cô phụ Nguyệt Nguyệt, càng không thể cô phụ nội tâm của mình. Tô tiểu thư, phiền phức ngài cùng ta đến phòng làm việc đến một chuyến trực ban bác sĩ nói ra. Tốt. Tô Nguyệt lên tiếng, đứng dậy đi theo hắn đi vào phòng làm việc, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Ngài mắt cá chân chỗ gãy xương tương đối nghiêm trọng, nhất định phải nhanh xử lý, bác sĩ xuất ra băng vải, sau đó đưa nàng mắt cá chân cuốn lại. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất dược vật trị liệu. Tô Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn một chút bác sĩ sắc mặt, hỏi, bác sĩ, mắt cá chân ta không có những vấn đề khác đi, tạm thời còn không có. Nghe được bác sĩ khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Nguyệt thở dài một hơi. Nàng còn sợ, nếu như bác sĩ nói ra có vấn đề hoặc là không được, vậy nàng liền phải một lần nữa đi xem thầy thuốc. Tô tiểu thư, ngài không cần lo lắng, ta sẽ hết sức cho ngài làm tốt hết thể kiểm tra, xin mời kiên nhận phối hợp. Ta ơn ngài. Không khách khí, bác sĩ hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó liền rời đi phòng làm việc. Tô Nguyệt nhìn một chút bác sĩ bóng lưng, sau đó hít sâu một hơi, ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy bác sĩ tới trợ giúp tự mình xử lý vết thương. Ước chừng qua 5-6 phút đồng hồ, bác sĩ về tới phòng làm việc. Ngươi chính là Tô tiểu thư đi. Ta là nhà này bệnh viện tư nhân bác sĩ, ngươi gọi ta Lưu Y Y sư là được tốt. Mắt cá chân chỗ có rất nhỏ chảy ra, nhưng là không tính nghiêm trọng. Lưu Y Y sư đưa nàng mắt cá chân cẩn thận kiểm tra hoàn tất, sau đó mở miệng nói, bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi phải tận lực nằm trên giường nghỉ ngơi, không có khả năng dính nước, cũng không thể xuống giường. Chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 1-1, chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 1-1, ta minh bạch. Như vậy, mấy ngày nay ta liền không đến thăm ngươi, ngươi có tình huống như thế nào, có thể tìm y tá đến liên hệ ta. Lưu Y Sư cầm lấy bao, sau đó rời đi. Lưu Y Thị Sư sau khi rời đi, Tô Nguyệt Trường thư một hơi, cảm kích nhìn về phía hắn bóng lưng, nhẹ nói câu tạ ơn. Nàng nằm bệnh viện dòng dã 2 ngày ngày nghỉ. 2 ngày thời gian, Tô Nguyệt mỗi ngày đều đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không quá tùy hứng, không nên cùng Thẩm Mặc Trần cãi nhau. Mặc dù, nàng cũng không muốn chọc giận Thẩm Mặc Trần, nhưng là, Thẩm Mặc Trần lại luôn tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Trưa hôm nay lúc ăn cơm, y tá cho Tô Nguyệt bưng tới đồ ăn. Bởi vì Tô Nguyệt chân không tiện, cho nên mỗi ngày cơm canh đều là chính nàng chuẩn bị, có đôi khi Thẩm Mặc Trần sẽ mua một chút thanh đạm cháo, thức nhắm trở về, cho nàng đêm đó bữa ăn. Tô Nguyệt đang lúc ăn, chợt nghe y tá khe khẽ bàn luận. "Ai nha, nữ hải tử kia chân thụ thương." "Thật sao? Nàng thế nào a?" "Còn tốt rồi, đã xử lý. Vậy ta có thể đi nhìn nàng sao?" "Đương nhiên là có thể." "Thật? Đương nhiên rồi, ngươi nhanh đi." "Cảm ơn ngươi a." Y tá tiểu muội vừa nói, một bên chạy ra phòng bệnh. Tô Nguyệt nghe y tá lời nói, trong lòng lộn bột một thanh âm vang lên. Thẩm Mặc Trần vậy mà chuẩn bị cho nàng ăn. Tô Nguyệt trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Nàng buông xuống trong tay đũa, sau đó lấy ra điện thoại cho Thẩm Mặc Trần phát cái tin nhắn ngắn, "Ta muốn ăn ngươi tự mình làm cơm." Không bao lâu, Thẩm Mặc Trần tin nhắn hồi phục lại, "Tốt." Hắn cái này một chữ được để Tô Nguyệt nguyên bản tâm tình vui thích trong nháy mắt u ám đứng lên. "Hừ, thật không có ý tứ, ngay cả một cái dấu hỏi đều không đánh." Tô Nguyệt đưa điện thoại di động ném ở trên bàn trà, buồn buồn ăn cơm. "Ngươi tại phát cái gì tính tình đâu?" Tiêu Nhược Lâm đi vào phòng bệnh, nghi ngờ nhìn xem Tô Nguyệt, "Ta nhìn tinh thần của ngươi không tốt lắm, có phải hay không thân thể lại không thoải mái?" "Không có." "Ta không sao." Tô Nguyệt cười cười, "Ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện." "Ngươi nha, cũng đừng giấu giếm ta. Ngươi vừa rồi tại gửi nhắn tin cho ai đâu?" "Không có. Ta chỉ là muốn cho Mặc Trần phát một đầu tin nhắn mà thôi." "A, ta đã hiểu." Tiêu Nhược Lâm bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. "Ta đi rửa mặt, chờ chút ngươi nhớ kỹ giúp ta mua một chút hoa quả trở về." Tô Nguyệt nói đứng dậy, đi hướng phòng vệ sinh. "Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đi." Tiêu Nhược Lâm bận bịu đi theo phía sau nàng. Hai người tới phòng vệ sinh trước cửa, Tô Nguyệt ngước mắt hướng bên trong liếc qua, chỉ gặp Thẩm Mặc Trần ngay tại túi đầu viết cái gì. "Ngươi đi tắm trước đi, ta đem quả táo thả tủ lạnh liền tốt." "Tốt, cảm ơn ngươi." Tô Nguyệt xông nàng khoát khoát tay, đi vào phòng vệ sinh. Đợi đến Tô Nguyệt tắm rửa xong đi ra, Tiêu Nhược Lâm đã dẫn theo một túi nước quả từ dưới lầu đi lên. Tô Nguyệt tiếp nhận cái túi, nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi, Nhược Lâm." Tiêu Nhược Lâm nhìn một chút Tô Nguyệt sắc mặt, "Ta nhìn ngươi thật giống như rất mệt mỏi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, có việc gọi điện thoại cho ta." "Ta biết." Tô Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi vào phòng bệnh, nằm vật xuống nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau. Sáng sớm, Thẩm Mặc Trần liền rời giường đi cho Tiêu Nhược Lâm làm điểm tâm. "Nhược Lâm, nên rời giường, nếu không rời giường liền nên đến muộn." Tô Nguyệt xoa xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mơ hồ nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng, lại duỗi thân cái lưng mỏi. "Nô, buồn ngủ quá, nhanh rời giường." "Không phải vậy, đến muộn không thể được." Thẩm Mặc Trần thúc giục nói. "Nô." Tô Nguyệt bất đắc dĩ, xoay người ngồi xuống. "Chậm một chút." Thẩm Mặc Trần bận bịu đỡ lấy nàng, coi chừng đụng phải vết thương. "Biết." Tô Nguyệt đáp, "Ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức thay quần áo." "Vậy ta chờ ngươi ở ngoài, có việc gọi ta." Thẩm Mặc Trần nói xong, quay người ra khỏi phòng. Tô Nguyệt té nằm, hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Đợi đại khái 5-6 phút đồng hồ dáng vẻ, Tô Nguyệt rốt cục rời giường. Nàng đơn giản thu thập một chút chính mình, sau đó cầm điện thoại cùng chìa khóa, liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Nhược Lâm, Nhược Lâm." Thẩm Mặc Trần gõ cửa một cái, hô hai tiếng, không ai trả lời, hắn đẩy cửa đi vào. "Nhược Lâm, ngươi ở bên trong à?" "Nhược Lâm." Hắn tại trong phòng bệnh quét mắt một vòng, đều không có phát hiện Tô Nguyệt thân ảnh. Hắn nhíu mày, sẽ không lại là chuẩn em ra ngoài đi. Thẩm Mặc Trần đi ra phòng bệnh, cho nàng gọi điện thoại. Tô Nguyệt điện thoại vang lên hồi lâu, nhưng thủy chung không có người nghe. Thẩm Mặc Trần có chút bối rối lên. Hắn bấm Tô Nguyệt điện thoại, lại truyền đến một trận manh âm. Thẩm Mặc Trần gấp, vội vàng bấm Tần Thúc điện thoại. "Uy, thiếu gia, ngươi tìm thiếu phu nhân. Nàng hiện tại ngay tại ăn cái gì, sẽ không có chuyện gì." "Nàng đi đâu?" "Ách, nàng nói có việc đi ra ngoài một chút, hẳn là phải đi bệnh viện, bất quá nàng chưa hề nói cụ thể là bệnh viện nào." "Thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức phái người đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." "Tốt, làm phiền ngài." Cúp điện thoại đằng sau, Thẩm Mặc Trần lập tức cho trợ lý Lý Hải bấm điện thoại. Chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 1-2, chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 1-2, Lý Bí Thư, ngươi lập tức phái người đi dò tra hôm qua đưa Tô Nguyệt đến bệnh viện nam nhân tư liệu. "Thiếu gia, là, ta cái này đi làm." Thẩm Mặc Trần lại gọi cho Lâm Hạo, phân phó nói, "Lập tức để bệnh viện người nhìn chằm chằm Tô Nguyệt, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Còn có, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải tại trong nửa giờ tìm tới cái kia đưa Tô Nguyệt tới nam nhân. Nếu như sau nửa giờ còn không có tin tức, ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi." "Được rồi, thiếu gia, ta lập tức đi làm." Thẩm Mặc Trần cúp điện thoại đằng sau, tiếp tục cho cái khác người gọi điện thoại. "Uy, ta là Thẩm Mặc Trần, giúp ta điều tra một việc, hôm qua đưa Tô Nguyệt đến bệnh viện nam nhân tin tức." "Thẩm thiếu gia, xin hỏi ngài cần chúng ta tra cái gì?" "Không cần tra hắn là làm cái gì, tra một chút hắn cùng Tô Nguyệt quan hệ. Mặt khác, các ngươi lại tra một chút, Tô Nguyệt ngày hôm qua tai nạn xe cộ có phải là hắn hay không chỉ điểm." "Thẩm thiếu gia, ngài là hoài nghi Tô tiểu thư là bị người mưu sát sao, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy rất có khả năng này." Thẩm Mặc Trần cúp điện thoại đằng sau, trầm ngâm một lát, lại cho Cố Vũ gọi một cú điện thoại. ngươi gần nhất có cái gì hạng mục mới? Thẩm thiếu gia, cái này quý công ty mới nhất nghiên cứu sản phẩm muốn đầu nhập thị trường, ta đã để bọn hắn chuẩn bị một phần kỹ càng báo cáo, ngài muốn hay không trước nhìn một chút?
Tốt, ta hiện tại liền đi qua nhìn.
Thẩm Mặc Trần lạnh nhạt nói lấy, cúp điện thoại.
Hắn nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền lái xe đi Cố Vũ phòng làm việc. Hắn vừa xuống xe, liền có hai tên bảo tiêu đi tới, thiếu gia tốt, ngài xin theo chúng ta đến.
Thẩm Mặc Trần đi theo hai tên bảo tiêu đi vào phòng làm việc. Giờ phút này, Cố Vũ đang ngồi ở trước bàn làm việc chăm chỉ làm việc. Nàng nhìn thấy Thẩm Mặc Trần tiến đến, tranh thủ thời gian đứng lên, đi đến Thẩm Mặc Trần trước mặt, "Thẩm thiếu gia, ngài tại sao cũng tới? Ngươi gần nhất có cái gì hạng mục mới tiến triển?"
Cố Vũ nghe vậy, nhíu đôi mi thanh tú, "Thẩm thiếu gia, chuyện này chỉ sợ không có khả năng cùng ngươi báo cáo."
"Vì cái gì?"
Thẩm Mặc Trần có chút nheo mắt lại.
Cố Vũ lắc đầu, "Chuyện này là công ty của chúng ta bí mật, ta cũng là lâm thời quyết định muốn khai thác. Cho nên, Thẩm thiếu gia, thật có lỗi, ta không có khả năng tiết lộ cho ngài."
Thẩm Mặc Trần nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy.
Cố Vũ nên tiếp ánh mắt của hắn, "Thẩm thiếu gia, xin hỏi ngài tới công ty có chuyện gì sao?
Ta đến xem."
"A, mời ngài ngồi, có cái gì phân phó, ngài cứ việc nói."
Cố Vũ khách sáo nói, "Bất quá, ta bên này thật sự có sự tình phải xử lý, ngài nếu không ở bên cạnh uống ly cà phê hoặc là ăn vài thứ."
"Không cần, ta không đói bụng, ngươi trước làm việc của ngươi."
Thẩm Mặc Trần nói xong, cất bước rời phòng làm việc.
Thẩm Mặc Trần rời đi về sau, Cố Vũ lập tức cho Thẩm Thị tập đoàn chủ tịch Thẩm Vạn Bằng gọi điện thoại.
"Cha, ta vừa mới nhận được Thẩm thiếu gia điện thoại, hắn nói muốn phải biết ngài gần nhất trong công ty có cái gì hạng mục mới. Hắn muốn giải ngài công việc gần đây an bài, đồng thời để cho ta tra một chút hôm qua đưa Tô Nguyệt đến bệnh viện nam nhân bối cảnh."
Thẩm Vạn Bằng nghe vậy, dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng, "Tiểu cô à, ngươi nói Thẩm Mặc Trần có phải hay không biết cái gì à?"
"Cha, ngài là không phải suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta làm ăn, nào có cái gì sự tình có thể trốn qua ánh mắt của người khác. Thẩm thiếu gia hẳn là chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn sẽ không đối với công ty làm ra bất kỳ nguy hại gì cử động."
Cố Vũ thoải mái mà cười cười, "Ngài không cần lo lắng nhiều, ta sẽ an bài tốt chuyện này."
"Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta còn có mấy phần trọng yếu hiệp ước muốn ký tên, trước hết không hàn huyên với ngươi."
"Ừm, cha gặp lại."
Thẩm Mặc Trần trở lại trên xe, cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Hạo gọi điện thoại. Lâm Hạo nghe được Thẩm Mặc Trần ngữ khí, lập tức minh bạch là chuyện gì. Hắn lập tức đem Thẩm Mặc Trần nói tới sự tình 1 năm 1 10 hướng Thẩm Mặc Trần báo cáo.
"Ta hiểu được, ngươi bây giờ lập tức dẫn người đến Giang Nam lộ 20 lộ bệnh viện phụ cận chờ ta."
"Ta lập tức liền đến."
"Được rồi, Thẩm tổng."
Cúp điện thoại đằng sau, Thẩm Mặc Trần phát động ô tô, hướng phía bệnh viện phương hướng bay đi. Hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm, đã là 9 giờ sáng nhiều. Thẩm Mặc Trần thẳng đến phòng làm việc của thầy thuốc. Hắn tiến phòng làm việc, bác sĩ cùng các y tá liền toàn bộ ngừng động tác của mình, nhìn về phía hắn. Hắn đi thẳng tới bác sĩ trước mặt. Bác sĩ trợ lý tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt hắn, "Thẩm thiếu gia, ngài sao lại tới đây?
Ngươi trước hết để cho một chút."
Thẩm Mặc Trần lạnh lùng mở miệng.
"Tốt."
Trợ lý lui sang một bên, Thẩm Mặc Trần nhìn về phía bác sĩ, "Tô Nguyệt hiện tại thương thế như thế nào?"
"Vẫn là như cũ, không có bất kỳ cái gì khởi sắc, đoán chừng còn muốn hôn mê 10 ngày nửa tháng.
Bất quá Thẩm tổng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực đem nàng cứu tỉnh."
Thẩm Mặc Trần nhẹ gật đầu, hy vọng nàng nhanh lên tỉnh lại.
Thẩm Mặc Trần quay người rời đi.
Thẩm Mặc Trần làm sao lại đến bệnh viện a?
Ai biết được.
Bất quá, hắn khẳng định là bởi vì Tô Nguyệt tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn cùng Tô Nguyệt tiểu thư tình cảm rất tốt sao? Bọn họ có phải hay không?
Chương 2348 người trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 2, 1. Chương 2348 người trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 2, 1. Xuyệt, chớ nói lung tung, ngươi không biết, cái này Thẩm Mặc Trần không chỉ có là cái khó phục vụ chủ, mà lại, đối cảnh của hắn đặc thù, chúng ta có thể không thể trêu vào hắn, hay là ngoan ngoãn làm việc đi.
Đám người nhao nhao nghị luận, đều cảm thấy Tô Nguyệt cùng Thẩm Mặc Trần rất xứng.
Bất quá, Tô Nguyệt vẫn luôn không có tỉnh táo lại, cũng không có biện pháp chứng thực giữa bọn hắn đến cùng như thế nào.
Thẩm Mặc Trần từ bệnh viện sau khi đi ra, liền trực tiếp xe chạy tới nhà trọ. Hắn đến lầu trọ dưới thời điểm, nhìn thấy Tống Thanh Giao ở nhà, thế là liền xuống xe.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Tống Thanh Giao thấy là Thẩm Mặc Trần, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường.
Thẩm Mặc Trần quét mắt một vòng nhà trọ, "Làm sao, liền cho phép ngươi đến địa bàn của ta mà, liền không cho phép ta đến xem sao?"
"Ngươi là nói như vậy, nhưng là, ta nhưng không có cho rằng như vậy.
Bất quá, hôm nay ta là tới tìm Tô Nguyệt có việc, không bằng ngày khác đi,
ta cùng đi với ngươi.
Ngươi không cần theo giúp ta đi, ngươi đi, Tô Nguyệt thấy được sẽ càng thêm lo lắng."
Thẩm Mặc Trần nghe vậy, nhíu mày, "Vậy ngươi nói cho ta biết, là chuyện gì?"
"Là liên quan tới ta mẹ nó sự tình."
"Liên quan tới mẹ ngươi?"
Thẩm Mặc Trần ngây ngẩn cả người.
"Đối với, ta muốn để nàng ra ngoại quốc trị liệu, thế nhưng là, ta không có khả năng một người gánh chịu nàng tiền thuốc men, cho nên, ta muốn tìm người hỗ trợ."
"Ngươi nói là Thẩm Vạn Bằng?"
Tống Thanh Giao nhẹ gật đầu.
"Hắn không đồng ý sao?"
"Hắn không nói, nhưng là, hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng."
Tống Thanh Giao bất đắc dĩ nhún vai.
"Vậy ngươi chuẩn bị tìm ai?"
"Tô thị xí nghiệp dưới cờ bệnh viện."
"Ngươi không phải không thích nữ hải kia sao?
Vì cái gì không trực tiếp tìm Thẩm Mặc Trần hỗ trợ?"
"Ta cũng ý đồ đi tìm, thế nhưng là, hắn căn bản cũng không nguyện ý giúp ta."
Tống Thanh Giao thở dài.
"Thẩm Mặc Trần tính tình quật cường như vậy, ngươi không nên quá trông cậy vào hắn."
"Ừm,
ta biết, ta cũng biết, tính cách của hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là Tô Nguyệt thân ca ca à, ta cũng không thể nhìn xem Tô Nguyệt cả một đời nằm ở trên giường, không phải sao?"
Tống Thanh Giao thấp giọng mở miệng. Thẩm Mặc Trần nghe vậy, nhăn đầu lông mày, người là chăm chú.
Ừm, ta xác thực rất nghiêm túc, ta hy vọng Thẩm tổng có thể giúp ta.
Tốt. Thẩm Mặc Trần gật đầu, ta cái này người liên lạc, giúp ngươi làm thỏa đáng.
Bất quá, ngươi cũng biết, Thẩm Vạn Bằng là cái cáo giả thương nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy liền để ngươi đi Mỹ quốc trị liệu không?
Cái này bất quá, cái này cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Ta biết tìm mấy cái chuyên nghiệp hộ công đi qua chiếu cố Tô Nguyệt.
Thẩm Mặc Trần trầm tư một lát, tiếp tục mở miệng, ta hy vọng tại Tô Nguyệt sau khi tỉnh lại, ngươi có thể nói cho nàng, chuyện này là ta làm, không liên quan mẫu thân của nàng sự tình.
Ừm. Ta ơn Thẩm tổng.
Không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn Tô Nguyệt chịu ảnh hưởng, ta hiểu.
Thẩm Mặc Trần nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Viễn gọi điện thoại, bàn giao hắn hỗ trợ tìm mấy cái y thuật cao siêu bác sĩ, sau đó hắn lại gọi điện thoại cho Lục Kiến Vân. Lục Kiến Vân vẫn luôn đang điều tra Lâm gia bản án, bởi vậy chuyện này hắn cũng là phi thường chú ý. Thẩm Mặc Trần một trận điện thoại, rất nhanh liền giải quyết chuyện này. Hắn cúp điện thoại, ngước mắt nhìn về phía Tống Thanh Giao, đi thôi. Tống Thanh Giao nhẹ gật đầu, hai người sánh vai đi ra nhà trọ cửa lớn.
Thẩm tổng, ngài mấy ngày nay đều đang bận rộn công vụ sao? Sau khi lên xe, Tống Thanh Giao nhịn không được hỏi.
Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá ta mấy ngày nay có rảnh rỗi, sẽ tới nhìn xem ngươi.
Ta không sao, ngược lại là Thẩm tổng, gần nhất trong công ty có cái gì chuyện khó giải quyết cần ngươi xử lý sao?
Nếu có, nhớ kỹ nói với ta, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi.
Tạm thời còn không có.
Thẩm Mặc Trần lắc đầu. Hắn mặc dù là tổng giám đốc, thế nhưng là có quan hệ với công chuyện của công ty, hắn một mực đều là ném cho Thẩm Mặc Thần xử lý, hắn xưa nay không quản.
A. Thẩm Mặc Trần ánh mắt rơi vào Tống Thanh Giao trên gương mặt.
Thẩm tổng, ngươi vì cái gì đột nhiên nhìn ta chằm chằm nhìn?
Tống Thanh Giao bị Thẩm Mặc Trần chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên.
Thẩm Mặc Trần nhếch môi cười một tiếng, không có gì.
Ngươi trong khoảng thời gian này có được khỏe hay không?
Tống Thanh Giao nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Tô Nguyệt nàng thế nào?
Tống Thanh Giao có chút mím mím quẹt miệng, Tô Nguyệt nàng còn tại mê man ở trong.
Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì.
Ta ơn Thẩm tổng.
Ta biết.
Tống Thanh Giao lộ ra một vòng gượng ép cười.
Nàng kỳ thật rất hy vọng Tô Nguyệt có thể rất nhanh điểm khôi phục, lời như vậy, Thẩm Mặc Trần cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận nàng, tiếp nhận cái nhà này.
Chỉ tiếc, hy vọng này càng lớn thất vọng lại càng lớn.
Ta đưa ngươi trở về đi.
Thẩm Mặc Trần đề nghị.
Không cần, ta tự đánh mình cái taxi là có thể.
Vậy được.
Vậy ngươi đi trước đi làm, cơm tối ta sẽ cho người bảo ngươi.
Tốt. Cái kia gặp lại.
Ừm.
Tống Thanh Giao ngồi xe rời đi về sau, Thẩm Mặc Trần cũng lái xe trở về công ty. Chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 22. Chương 2348 ngươi trực tiếp từ bệnh viện xéo đi, 22. Vừa về tới công ty, liền có người đem một chồng văn kiện đưa tới trước mặt hắn.
Thẩm tổng, đây là ngài muốn tư liệu.
Thẩm Mặc Trần quét mắt trước mặt đồ vật, tiện tay mở ra.
Ngươi đi mau đi.
Là, Thẩm tổng.
Thẩm thị tập đoàn đại hạ.
Phòng làm việc tổng giám đốc bên trong.
Uy, Thẩm tổng.
Bí thư gõ cửa ban công tiến đến.
Thẩm tổng, đây là mấy ngày nay ngài muốn bảng báo cáo, xin ngài xem qua.
Ừm.
Thả chỗ này đi.
Bí thư thả đồ xuống đằng sau liền rời đi.
Thẩm Mặc Trần cầm qua tư liệu, lật xem đứng lên.
Đây là mấy phần trọng yếu trả giá án, liên quan đến mấy chục tỷ, cần hắn tự mình ký tên xét duyệt.
Đông đông đông.
Bên ngoài phòng làm việc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Tiến.
Đẩy cửa đi vào là Lâm Viễn, nhìn thấy Thẩm Mặc Trần ngồi trên ghế làm việc chăm chỉ làm việc, hắn liền vội vàng tiến lên.
Thẩm tổng, chúng ta hôm nay đấu thầu án, đối phương công ty đã phái ra đại biểu đến đây.
Thẩm Mặc Trần nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu lên, biết, ta sẽ chờ liền đi.
Tốt, Thẩm tổng.
Lâm Viễn vừa mới chuyển thân, Thẩm Mặc Trần gọi hắn lại.
Lâm Viễn.
Thẩm tổng có việc.
Đi giúp ta mua phần bữa sáng.
Lâm Viễn sững sờ.
Tốt, Thẩm tổng.
Đúng rồi, giúp ta mang một phần sữa bò.
Tốt.
Lâm Viễn thối lui ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.
Thẩm Mặc Trần nhìn xem trên bàn phần kia văn kiện, rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay Tống Thanh Giao một mực tại ăn sữa bò, chẳng lẽ?
Không thể nào.
Nàng mang thai.
Thế nhưng là mấy ngày nay nàng đều không có bất kỳ dị thường gì phản ứng a.
Thẩm Mặc Trần nhíu mày lại, suy tư sau nửa ngày, cầm điện thoại lên, bấm Tống Thanh Giao dây số.
Uy, Thẩm tổng, có chuyện gì sao?
Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, giúp ta đi phụ cận cửa hàng bữa sáng, mua một phần sữa bò.
À, tốt.
Cúp điện thoại, Thẩm Mặc Trần đấy lòng không hiểu có chút chờ mong.
Nếu như nàng mang thai, vậy đã nói rõ nàng cùng nam nhân kia không có phát sinh bất cứ quan hệ nào.
Hắn cũng tin tưởng, Tống Thanh Giao tuyệt đối sẽ không phản bội mình, không phải sao?
Thẩm Mặc Trần cầm điện thoại lên, bấm Tô Nguyệt dãy số.
Mặc Trần.
Tô Nguyệt, gần nhất còn tốt chứ?
Ừm, rất tốt.
Tô Nguyệt gật đầu, ngươi bây giờ bệnh viện nào?
Ta tại trong bệnh viện.
Thẩm Mặc Trần liền giật mình, ở đâu nhà bệnh viện?
Ta lập tức tới.
Mặc Trần, ngươi đừng nội, ta không sao, chính là tiểu thương mà thôi, không có gì đáng ngại.
Ngươi ở đâu nhà bệnh viện?
Ta bây giờ đi qua tìm ngươi.
Không cần rồi, ta hiện tại đã tại phòng bệnh.
Tốt, vậy bọn ta sẽ liền đến, ngươi chờ.
Thẩm Mặc Trần nói xong, liền cúp điện thoại.
Hắn đứng người lên, hướng phía bên cửa sổ đi đến, kéo ra nặng nề cửa sổ thủy tinh, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ.
Không bao lâu, Thẩm Mặc Trần liền xe chạy tới bệnh viện.
Mặc Trần, ngươi rốt cục chịu gặp ta. Nhìn thấy Thẩm Mặc Trần xuất hiện tại trong phòng bệnh, Tô Nguyệt trên khuôn mặt lập tức hiện thần sắc mừng rỡ.
Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi?
Thẩm Mặc Trần đi đến bên giường, ngồi xuống.
Ta sợ ta không tỉnh lại, ngươi liền không tới.
Tô Nguyệt mân mê miệng.
Thẩm Mặc Trần cười khẽ một tiếng, nha đầu ngốc,
ngươi là bạn gái của ta, ta đương nhiên sẽ bồi tiếp ngươi à.
Mặc Trần. Tô Nguyệt cảm động bắt lấy Thẩm Mặc Trần tay, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Mặc Trần có chút trong mắt, ánh mắt lấp lóe hai lần, sau đó, hắn đưa tay sờ sờ Tô Nguyệt đầu.
Ngoan, chờ ngươi thân thể khôi phục tốt, chúng ta liền kết hôn.
Ừm. Mặc Trần, ngươi thật tốt. Tô Nguyệt nắm thật chặt Thẩm Mặc Trần tay, khắp khuôn mặt là ngọt ngào.
Đúng rồi, Mặc Trần, tháng này kinh nguyệt của ta chậm trễ rất lâu, ta có thể là mang thai.
Cái gì? Nghe được câu này, Thẩm Mặc Trần chấn kinh cực kỳ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi phun ra mấy chữ, chúc mừng.
Tạ ơn.
Đinh Đông. Thẩm Mặc Trần đang chuẩn bị thu thập văn kiện, liền bị tiếng chuông cửa đánh gãy. Thẩm Mặc Trần nhìn về phía cửa ra vào, nhấn chuông cửa.
Cửa mở ra, Lâm Viễn xuất hiện ở ngoài cửa.
Thẩm tổng, đây là hôm nay bữa sáng.
Ừm, vào đi.
Tạ ơn Thẩm tổng.
Lâm Viễn đoan lấy đĩa đi đến, đem bữa sáng phóng tới trên bàn trà.
Thẩm Mặc Trần đem đầu tay bên trên văn kiện thu thập xong, sau đó đem bữa sáng bày tại trên ghế salon.
Đúng rồi, Lâm Viễn, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi.
Ừm.
Chuyện gì?
Lần trước cho Thanh Giao mua sữa bỏ nam nhân kia là ai?
Là
Lâm Viễn, ngươi biết ta không hy vọng người khác lựa gạt ta, cho nên ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi.
Thẩm Mặc Trần lạnh giọng nói ra ta.
Lâm Viễn cái chán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thẩm tổng, ta thật không có lựa gạt ngươi, ta nói đều là sự thật.
A.
Thẩm Mặc Trần hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi biết, vì cái gì không nói cho ta lời nói thật đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết lựa gạt ta hậu quả sao?
Lâm Viễn cúi đầu, một câu cũng không dám nói.
Tốt.
Thẩm Mặc Trần đứng lên, ngươi ra ngoài đi.
Là Thẩm tổng.
Thẩm Mặc Trần trở lại trước bàn làm việc, nhìn xem trước mặt trưng bày bữa sáng, nhíu chặt lông mày. Hắn cầm lấy đũa kẹp lên một khối trứng tráng cắn một cái, hương vị rất nhạt, nhưng lại để hắn có chút thèm ăn hoàn toàn không có. Hắn đem đĩa buông xuống, chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 1, 1, chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 1, 1, cầm lấy một bên điện thoại gọi một cái mã số.
Uy, lão bản, có cái gì phân phó?
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cung kính giọng nam giúp ta tra một cái gọi đường ngũ người.
Lão bản, ta lập tức liền đi an bài.
Ừm.
Thẩm tổng, ta có một số việc muốn cùng ngươi hồi báo một chút, nói đi.
Là, tối hôm qua, chúng ta tại quầy rượu gặp một người nam nhân, hắn dáng dấp rất giống một vị cố nhân, cho nên, ta liền phái người đã điều tra một chút, phát hiện cái gì, phát hiện hắn chính là Đường Thị tập đoàn nhị thiếu gia Đường Vũ, mà lại hắn gần nhất cùng Tống Thanh Giao đi rất gần.
Thẩm Mặc Trần nghe vậy, ánh mắt tối xuống dưới.
Hắn không nghĩ tới, nam nhân kia vậy mà cùng Tống Thanh Giao có dính dấp.
Ta đã biết.
Là, Thẩm tổng.
Thẩm Mặc Trần lại dặn dò Lâm Viễn một phen, để hắn tiếp tục điều tra Đường Vũ, mới cúp điện thoại.
Thanh Giao, hôm nay chúng ta đi xem phim đi.
Tô Nguyệt kéo Tống Thanh Giao cánh tay, cười đề nghị.
Thế nhưng là, chân của ta thụ thương.
Chân ngươi không phải tốt lắm rồi sao?
Chúng ta đi rạp chiếu phim đi.
Thế nhưng là, ta thật không có cách nào đi được a.
Tống Thanh Giao có chút ủy khuất nói.
Ai nha?
Ta dịu ngươi đi.
Tô Nguyệt đem Tống Thanh Giao từ trên xe lăn bế lên.
Ngươi làm gì a?
Chân ngươi không phải thụ thương sao?
Ngươi không muốn đi đường lời nói, ta đẩy ngươi a.
Thế nhưng là, chân của ta.
Không sao rồi.
Dù sao chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, lại nói, ta đẩy ngươi sẽ không ngã sắp xuống, ngươi liền để ta đợi thôi.
Tô Nguyệt lung lay Tống Thanh Giao cánh tay làm nũng nói.
Tống Thanh Giao bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tốt ta.
Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải coi chừng.
Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối vạn vô nhất thất.
Tô Nguyệt đẩy Tống Thanh Giao đi ra bệnh viện cao ốc.
Đúng rồi, Thanh Giao, cái kia gọi Đường Vũ người là bạn trai của ngươi phải không?
Xem như thế đi, bất quá chỉ là bằng hữu bình thường.
Thật.
Ừm, ta không phải đã giải thích với ngươi qua sao?
Ta biết, ta chỉ là hiếu kỳ. Dù sao loại kia cao phú soái nam nhân cũng không thấy nhiều à.
Hắn xác thực rất ưu tú, bất quá, ta đã có người thích, mà lại ta đã đáp ứng làm vị hôn thê của hắn, hoa tác.
Thanh Giao, ngươi vận khí thật tốt.
Tô Nguyệt hâm mộ nói ra ha ha, vận khí có được hay không, cũng phải nhìn duyên phận.
Chúng ta đi trước ăn cơm đi.
Ừm.
Tô Nguyệt mang theo Tống Thanh Giao đi trung tâm thành phố một tiệm cơm Tây. Nhà hàng Tây hoàn cảnh rất tốt, du dương êm hai tiếng đàn dương cầm chậm rãi chạy xuôi tại mỗi một chỗ, phản phất đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên.
Nơi này bữa sáng rất đắt.
Tô Nguyệt nhìn về phía phục vụ viên, nói ra.
Có lỗi với, tiểu thư. Hôm nay bữa sáng là miễn phí.
Miễn phí?
Tô Nguyệt mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng.
Nhân viên phục vụ mỉm cười, đúng vậy, xin ngài chờ dùng.
Nhìn thấy nhân viên phục vụ cái kia một mặt tự tin biểu lộ, Tô Nguyệt có chút tin tưởng.
Nơi này bữa sáng thật là đẹp a.
Tô Nguyệt nhịn không được nói ra.
Tiểu thư cũng rất xinh đẹp, nhân viên phục vụ có chút không người, sau đó rời đi.
Nơi này bò bít tết cũng ăn thật ngon.
Tiểu thư cũng rất mỹ lệ.
Chúng ta tới uống chút rượu đỏ đi.
Tô Nguyệt nói xong, gọi tới người hầu.
Người hầu rất mau đem rượu đỏ đưa tới.
Tô Nguyệt cho Tống Thanh Giao rót một chén.
Nếm thử.
Ừm.
Tống Thanh Giao nhấp một hớp nhỏ, sau đó nhíu nhíu mày không quá thích hợp khẩu vị của ta.
Không có chuyện, chúng ta có thể đổi một nhà thôi.
Ừm.
Tô Nguyệt lại gọi tới người hầu, sau đó để bọn hắn một lần nữa làm một phần bữa sáng, đưa đến bọc của các nàng trong mái hiên đến.
Thanh Giao, ngươi nếm thử, nhìn xem có thích hay không.
Tô Nguyệt nói xong, lại đem một phần bữa sáng đẩy lên Tống Thanh Giao trước mặt.
Tống Thanh Giao nhìn một chút phần kia đẹp đẽ sang quý, sau đó lại nhìn một chút Tô Nguyệt phần kia bỏ bít tết.
Tô Nguyệt, sớm như vậy bữa ăn, chỉ sợ ta tiêu hóa không được.
Không sao, chúng ta từ từ ăn, không đổi, đợi lát nữa ăn no rồi lại ăn. Tô Nguyệt nói ra vậy được rồi. Tống Thanh Giao đành phải cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn điểm tâm. Thanh Giao, ngươi chậm một chút, coi chừng nẹt.
Ừm.
Ăn điểm tâm xong, hai người liền ngồi xe chạy tới rạp chiếu phim. Phim mở màn đằng sau, Tô Nguyệt ánh mắt càng không ngừng hướng bốn phía tảo sạng. Ánh mắt của nàng tại nào đó một chỗ dừng lại thời gian dài đặc biệt, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì. Tô Nguyệt, ngươi đang tìm cái gì? Nha không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tô Nguyệt lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy bộ phim này thế nào? Đẹp không? Tạm được, mặc dù không bằng Thần Điêu Hiệp Lữ đẹp mắt, bất quá còn có thể tiếp nhận. Tống Thanh Giao gật đầu nói, Thần Điêu Hiệp Lữ? Tô Nguyệt mặt người. Tống Thanh Giao nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nhà ta xem qua, ta đặc biệt ưa thích nó, đáng tiếc lúc trước không có thể đi vào nhập Thần Điêu Hiệp Lữ đoàn làm phim, không phải vậy khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy ngươi cùng Đường Vũ đập phía tử, vậy ngươi muốn nhìn lời nói, ta hôm nào cho ngươi thêm diễn một lần tốt. Tạ ơn, không khách khí. Một bộ phim xem hết, đã là cơm trưa thời gian. Tô Nguyệt nhìn một chút điện thoại, a, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta cần phải trở về. Tốt a. Chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 1 2. Chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 1 2. Tống Thanh Giao thôi động xe lăn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc, thế là đội vàng hô một tiếng, Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly nghe được thanh âm, quay đầu, thấy là Tống Thanh Giao lúc, ngây ngẩn cả người. Thật là khéo. Đúng vậy a. Tống Thanh Giao hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ta tới rạp chiếu phim xem phim. Trùng hợp như vậy. Đúng vậy a. Cái kia cùng nhau ăn cơm đi. Ta mời ngươi. Không cần, bằng hữu của ta còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Vậy được rồi. Ngươi đi ăn cơm đi. Ta liền đi về trước. Tống Thanh Giao hướng hắn phất phất tay. Được rồi. Tống Thanh Giao đẩy xe lăn, về tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, Tần Ngọc Giao đang nằm trên giường đi ngủ, mà Thẩm Mặc Trần thì tại một bên lặng lặng đối tiếp nàng. Nghe được cửa phòng mở, Thẩm Mặc Trần lập tức đứng lên. Ca, ngươi trở về. Tống Thanh Giao hướng Thẩm Mặc Trần nhẹ gật đầu. Thanh Giao. Tần Ngọc Giao nghe được thanh âm, mở hai mắt ra, nhìn về hướng cửa ra vào. Nàng vừa tỉnh lại, đầu còn choáng choáng nặng nề, căn bản thấy không rõ lắm người trước mắt. Nàng rủi rủi con mắt, nhìn về hướng Tống Thanh Giao, lại nhìn một chút Thẩm Mặc Trần. Ngọc Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngọc Giao nháy máy mắt, ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi đây là thế nào? Đồng đốc, ngươi làm sao có thể chết đâu? Thẩm Mặc Trần đi qua, cầm Tần Ngọc Giao tay. Ta đây là bị bắt cóc sao? Tần Ngọc Giao hỏi. Ừm. Thẩm Mặc Trần khẽ gật đầu một cái, đây là chuyện xảy ra khi nào? Tần Ngọc Giao lại hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá bất thường, ngươi tới vừa vặn, A Tranh hôm nay trở về, ngươi đi lên lầu xem hắn đi. Tốt. Thẩm Tranh từ trên lầu đi xuống. Diệp Vân Thường ngước mắt, liền đối với lên Thẩm Tranh ánh mắt lạnh lùng. Diệp Vân Thường tâm lý khẽ run lên. Vân Thường, ngươi nhanh lên đi xem một chút A Tranh đi, hắn hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt. Diệp Vân Thường gật gật đầu, hướng phía Thẩm Tranh đi đến. Diệp Vân Thường vừa đi gần, Thẩm Tranh liền bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng. A. Diệp Vân Thường bị đau kinh hô một tiếng. Thẩm Tranh, ngươi buông nàng ra. Thẩm Tranh. Thẩm Mẫu quát lớn một câu, ngươi buông ra. Diệp Vân Thường vùng vẫy một hồi, nhưng lại không thể thoát khỏi. Mẹ, nàng là bạn gái của ta, ta muốn mang nàng về nhà. Thẩm Tranh ngữ khí rất kiên quyết, không được xế vào. Hồ nháo. Vân Thường là cô gái tốt, chúng ta Thẩm thị tập đoàn cần nàng, ngươi nếu là thích nàng, về sau để nàng lưu tại công ty làm việc cũng là có thể. Làm gì vội vã cưới nàng, làm trễ mãi người ta thanh xuân đâu. Thẩm Mẫu lời nói, để Diệp Vân Thường sắc mặt biến đổi, bá mẫu, ngươi không cần nói lung tung, cái gì thanh xuân không thanh xuân, ta còn trẻ, làm sao lại già. Vân Thường, ngươi cũng là nữ hài nhi, ta hiểu ý của ngươi, nhưng là chúng ta Thẩm gia gia nghiệp không có khả năng hủy ở trong tay của ngươi, trong khoảng thời gian này, ta và cha ngươi cha cũng suy tính thật lâu, chúng ta Thẩm gia cần một nữ nhân đến kế thừa gia nghiệp, A Tranh, ngươi là nam hài tử, lẽ ra gánh vác lên bảo hộ gia tộc sản nghiệp trách nhiệm, nếu như ngươi không thích Vân Thường, các ngươi cũng đừng có kết giao. Thẩm Tranh nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ đem Vân Thường giữ ở bên người, không nhọc ngươi quan tâm. Diệp Vân Thường thấy thế, cũng thở dài một hơi. A Tranh, Vân Thường là cái hảo hài tử, ngươi muốn chân quý nàng, nếu như ngươi cô phụ nàng, ta và cha ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Vân Thường nhìn về phía Thẩm Tranh, phát hiện Thẩm Tranh cúi thấp xuống tầm mắt, cũng không trả lời. Vân Thường, ngươi chớ để ở trong lòng, ta và mẹ của ngươi liền tùy tiện tâm sự, ngươi đi trước đi làm đi. Thẩm Mẫu mở miệng nói ra. Diệp Vân Thường gật gật đầu, bá phụ, bá mẫu, vậy ta đi trước, có rảnh ta trở lại thăm các ngươi. Đi thôi, chú ý an toàn. Diệp Vân Thường cùng Tô Huyền từ Thẩm gia sau khi rời đi, Diệp Vân Thường mở miệng nói ra, ta nếu ngươi không đi, đoán chừng liền bị mẹ ngươi đuổi ra cửa, ngươi nhanh đi đi làm đi. Diệp Vân Thường lái xe trở lại công ty. Nàng mới vừa vào công ty, liền nhận được các đồng nghiệp ánh mắt khác thường, nàng nghi hoặc, thuận bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Lúc này, chỉ nghe một đạo bén nhọn tay nghiệt tiếng nói vang lên. Nha, đây không phải công ty của chúng ta Tân Tấn Bình Hoa Diệp tiểu thư sao, ngươi là thế nào leo lên tổng giám đốc giường? Chúng ta tổng giám đốc thế nhưng là Thẩm Tranh, Thẩm thị tập đoàn người cầm lái, Thẩm Tranh bạn gái, lại là cái ngành giải trí người, thật sự là đủ mất mặt, chắc không được ta nghe nói gần nhất ngươi cùng một chút người mẫu trẻ xen lẫn trong một khối, nguyên lai ngươi là muốn bằng người giàu có a, ngươi làm sao không dứt khoát đi bồi tiểu, như thế ngươi liền có thể lên như diều gặp gió. Diệp Vân Thường nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nàng xoay người, trông thấy một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân đang dùng niệm ai ánh mắt nhìn xem nàng. Nữ nhân kia mặc một đầu váy ngắn, lộ ra hai đầu bắp đùi phong dài, dáng người càng là nóng bỏng, chỉ là trên mặt trang hóa quá đậm, cả khuôn mặt đều lộ ra dữ tợn. "Trần Lâm, ta cùng ai kết giao, đó là của ta tự do, không có quan hệ gì với ngươi." "Ôi, ta nói ngươi làm sao không xấu hổ, ngươi cùng nhiều như vậy người mẫu trẻ xen lẫn trong một khối, ngươi còn không có ý tứ."
Chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 2, 1, chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 2, 1, Diệp Vân Thường nhịn cười không được, "Trần Lâm, ngươi không phải vẫn luôn muốn trở thành Thẩm Tranh nữ nhân sao?"
"Làm sao? Thẩm Tranh bây giờ nhìn không lên ngươi, cho nên ngươi tức giận."
Trần Lâm nghe vậy, lập tức sù lông.
"Diệp Vân Thường, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cút ngay ra công ty, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí."
"A, ngươi đối với ta không khách khí? Ngươi ngược lại là thử nhìn một chút ta."
Diệp Vân Thường khiêu khích nhìn xem nàng, "Ngươi nếu là không sợ mất mặt, ngươi cứ việc thử một chút nhìn."
Trần Lâm bị kích thích đến, giơ tay liền muốn cho Diệp Vân Thường một bàn tay.
"Đừng!"
Thanh thúy cái tát tiếng vang triệt phòng làm việc.
Diệp Vân Thường bị tát đến nghiêng đầu.
Lúc này, chỉ gặp Trần Lâm bưng bít lấy chính mình mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt Diệp Vân Thường, "Ngươi lại dám hoàn thủ?"
Diệp Vân Thường chậm rãi quay đầu, nét miệng lên một vòng dáng tươi cười, "Ta chính là đánh ngươi thì thế nào?"
Diệp Vân Thường vốn cho rằng Trần Lâm khẳng định sẽ lại lần nữa động thủ, nhưng là làm cho Diệp Vân Thường không nghĩ tới chính là Trần Lâm thế mà thật mở miệng,
"Xem như ngươi lợi hại."
Trần Lâm cắn răng nghiến lợi trừng Diệp Vân Thường một chút, "Diệp Vân Thường, ngươi chờ xem, ta sớm muộn sẽ tìm tới biện pháp để cho ngươi lăn ra Thẩm thị tập đoàn."
Diệp Vân Thường không thèm để ý nàng, trực tiếp cầm văn kiện lên đi hướng vị trí của mình.
Trần Lâm ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Thường bóng lưng.
Diệp Vân Thường vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên.
"Uy."
Diệp Vân Thường kết nối điện thoại, thanh âm nhàn nhạt.
"Đầu điện thoại kia, Cố Quân Thần thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi truyền vào Diệp Vân Thường trong lỗ tai.
"Ngươi bây giờ đến công ty không có?
Mới vừa đi vào không bao lâu."
Diệp Vân Thường vừa dứt lời, liền nghe Cố Quân Thần đầu kia truyền đến phanh địa một tiếng vang thật lớn. Hắn ở văn phòng bằng cái chén.
Giờ khắc này, Diệp Vân Thường đột nhiên trong cảm giác lòng của mình phun lên một trận chua xót. Loại cảm giác này rất kỳ diệu.
Diệp Vân Thường hít sâu vài khẩu khí, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, "Ta đã tiến công ty."
"Ừm."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Quân Thần thanh âm bình tĩnh, "Ngươi không sao chứ?"
Diệp Vân Thường do dự một lát hỏi.
"Không có việc gì."
Đầu bên kia điện thoại vẫn như cũ truyền đến Cố Quân Thần bình tĩnh mà đạm mạc trả lời.
Diệp Vân Thường mím môi, "Vậy ngươi bây giờ là đang bận?"
"Ừm, ngươi trong phòng làm việc làm cái gì?"
"Lên mạng."
"Ừm, ta đã biết."
Nói xong, điện thoại liền giật máy.
Diệp Vân Thường cầm di động, trinh lăng thật lâu.
Diệp Vân Thường vừa đem điện thoại thu thập xong, trên bàn nội tuyến điện thoại bỗng nhiên vang lên.
"Uy, ngươi tốt, ta là Diệp Vân Thường."
Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh thúy êm tai tiếng nói.
Diệp Vân Thường ngẩng đầu, chỉ gặp một cái thân hình cao gầy nữ hài xinh đẹp đứng trước mặt mình. Nữ hài thân mang một kiện trắng đen xen kẽ lụa trắng váy, áo khoác một kiện châm màu trắng dây áo. Nữ hài làn da rất trắng, hai đầu lông mày lộ ra một tia tư thế hiên ngang hương vị.
"Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm người nào?"
Diệp Vân Thường lễ phép dò hỏi.
"Ta tìm tổng giám đốc bí thư Lâm Viễn Oánh."
"Ngài chờ một chút, ta giúp ngài liên hệ nàng một chút."
Lâm Viễn Oánh vừa lúc ở phòng làm việc tổng giám đốc, Diệp Vân Thường cúp điện thoại đằng sau, liền bấm Lâm Viễn Oánh dây số.
"Lâm bí thư, có vị họ Trần nữ sĩ tìm ngài."
"Được rồi, ta lập tức đi qua."
"Được rồi."
Diệp Vân Thường để điện thoại xuống, liền đứng dậy đi theo cái kia gọi là Trần Lâm nữ nhân phía sau. Diệp Vân Thường đưa nàng đưa đến phòng làm việc, sau đó lui đi ra.
Diệp Vân Thường đi tới đằng sau, nhìn thấy trước bàn làm việc mặt, Lâm Viễn Oánh chính mặt mũi tràn đầy nộ khí chất vấn nói họ Trần, "Ngươi tại sao lại tới đây?"
"Viễn Oánh, chúng ta tốt xấu nhận biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta ngay cả tới đây quyền lợi cũng không có?"
Trần Lâm một bộ bênh vang đắc ý dáng vẻ,
"Ngươi có tư cách gì tới đây?"
Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, "Lâm bí thư, ngươi thế nhưng là phụ tá của ta, ta tới công ty, không nên tới nơi này sao?
Đây là phòng làm việc tổng giám đốc, không phải ngươi tùy ý dương ai địa phương, Trần Lâm, ngươi tốt nhất thức thời điểm, sớm làm rời đi."
Trần Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng, "Lâm bí thư, đừng quên, là ai đem ngươi giới thiệu cho chúng ta tổng giám đốc?"
là ta cứu được ngươi, là ta giới thiệu cho ngươi làm việc, bây giờ lại trở mặt không quen biết, ngươi cái này lấy oán trả ơn nữ nhân."
Lâm Viễn Oánh trên mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi có phải hay không điên mất rồi?"
"Ta đương nhiên không có điên, không phải vậy làm sao lại biết chuyện này?
Ngươi cho rằng các ngươi gian phu nhận không ra người liền không thể để cho người khác có biết không?
Ngươi Trần Lâm, ngươi đơn giản chính là hung hăng càng quái.
Ta hung hăng càng quái, các ngươi diện phu thế nhưng là lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi có biết hay không ta hôm qua trông thấy hắn ôm một nữ nhân tiến gian phòng bên trong đi."
"Trần Lâm, ngươi đừng ngậm máu phun người."
"Ngậm máu phun người?
Ngươi không phải ưa thích nam nhân kia sao?
Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn?"
Chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 2, 2, chương 2349 ta tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, 2, 2, Trần Lâm, hắn là ai ngươi không hiểu sao?
Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích cuộc sống riêng tư của ta?
"Ha ha, ta đương nhiên không biết hắn là ai, có thể ngươi hẳn phải biết hắn là ai đi."
Nói xong, Trần Lâm từ trong bọc móc ra một trang giấy,
"Ê, ngươi xem một chút đây là cái gì?"
Lâm Viễn Oánh nghi ngờ cầm qua trang giấy, nhìn xem phía trên tấm hình, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt.
Những hình này, thình lình chính là nàng cùng Thẩm Tranh banh thân mật chiếu.
"Ảnh chụp này là thế nào tới?"
Lâm Viễn Oánh ngữ khí có chút gấp rút hỏi.
"Ta cũng là mới biết, nguyên lai ngươi cùng Thẩm Tranh banh sự tình sớm tại 2 năm trước liền quang, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới Thẩm Tranh banh nam nhân này lại là cái hoa hoa công tử, loại người này căn bản không xứng với ngươi."
"Lâm Viễn Oánh, ngươi cũng nên cẩn thận, chớ bị nam nhân này lừa. Lâm Viễn Oánh siết chặt trang giấy trong tay, Trần Lâm, ngươi nói hiệu nói vượng, ảnh chụp này là giả. Có phải giả hay không, ngươi xem một chút liền biết. Trần Lâm nói xong, đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Viễn Oánh, ra hiệu nàng mở ra nhóm chat. Lâm Viễn Oánh do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là đưa điện thoại di động đưa tới. Lâm Viễn Oánh đưa điện thoại di động mở ra sau khi, chỉ gặp trong nhóm một mảnh xôn xao. Trần Lâm vẽ ảnh chụp này đến cùng phải hay không thật, chính ngươi xem một chút đi. Lâm Viễn Oánh cơ lực phát ra khóa, nhìn xem phía trên Thẩm Tranh Vanh ôm một nữ nhân khác tiến gian phòng hình ảnh lúc, lập tức trợn tròn mắt. Viễn Oánh, đây là có chuyện gì a? Nam nhân này là ai? Ta không biết hắn. Lâm Viễn Oánh đưa điện thoại di động ném sang một bên, xoay người đối với Diệp Vân Thường nói ra, Diệp Vân Thường, làm phiền ngươi giúp ta xin mời tổng giám đốc tới một chuyến. Thế nhưng là, Diệp Vân Thường có chút hơi khó nhìn xem Lâm Viễn Oánh. Diệp Vân Thường, ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Viễn Oánh cười lạnh nói. Diệp Vân Thường vô tội nhìn xem Lâm Viễn Oánh, Lâm bí thư, ngươi đừng nói như vậy ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi mà thôi. Diệp Vân Thường thanh âm rất ôn nhu, để Lâm Viễn Oánh hỏa khí tiêu tán không ít. Ngươi nói đúng, ta hiện tại quả thật có chút sợ. Lâm Viễn Oánh thở dài nói. Diệp Vân Thường gật gật đầu, ta biết ngươi rất yêu tổng giám đốc, đáng tiếc là tổng giám đốc đối với ngươi cũng không có loại kia ý tứ, ta đề nghị ngươi hay là sớm làm từ bỏ tổng giám đốc, tìm càng thích hợp người của mình. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, dù sao ngươi cũng chỉ là một cái bí thư nho nhỏ, chuyện của ta cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Lâm Viễn Oánh ngạo mạn nói. Vậy được rồi, bất quá Lâm bí thư, đã ngươi không cần nhắc nhở của ta, vậy ta trước hết cáo từ, chúc ngươi may mắn. Diệp Vân Thường nói xong, đi ra cửa. Đi tới cửa lúc, Trần Lâm đột nhiên gọi lại nàng. Diệp Vân Thường, ngươi sẽ không cho là ngươi cùng Thẩm Tranh Vanh ngủ đằng sau, liền có thể bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đi. Diệp Vân Thường bước chân có chút dừng lại một chút. Lâm Viễn Oánh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút rời đi hắn, bằng không đợi hắn trở về, phát hiện bạn gái của mình cùng nam nhân khác ngủ qua, ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào xử phạt ngươi? Diệp Vân Thường sắc mặt trở nên tái nhợt. Trần Lâm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Ta có chứng cứ. Chứng cứ gì? Diệp Vân Thường nhịn không được thốt ra. Các ngươi lần kia tại khách sạn ăn bụng trái cấm bị ta đập xuống tới, bây giờ đang ở trong tay của ta, ngươi nói, ta có nên hay không nói cho tổng giám đốc? Diệp Vân Thường sắc mặt càng ngày càng kém. Diệp Vân Thường, ngươi nếu là còn dám phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm hung hăng quẳng xuống câu ngoan thoại này, quay người rời đi. Diệp Vân Thường song quyền nắm chặt, toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Trần Lâm nói rất đúng, nàng là không nên quá ỷ lại Thẩm Tranh Vanh, nếu như hắn biết chuyện này, hắn khẳng định sẽ cảm thấy mình phản bội hắn. Diệp Vân Thường cúi đầu, hít sâu một hơi, đem khóe mắt tuôn ra nước mắt lau sạch sẽ, sau đó đi đến phòng làm việc tổng giám đốc. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên, Thẩm Tranh Vanh ngước mắt nhìn lại. Mời đến. Diệp Vân Thường đẩy cửa vào. Diệp Vân Thường sau khi đi vào, đóng cửa lại, đi hướng sofa ngồi xuống. Diệp tiểu thư, ta nhớ được ta nói qua, về sau không cho phép ngươi đặt chân phòng làm việc của ta. Tổng giám đốc, không phải ta muốn đặt chân phòng làm việc của ngài, chỉ là vừa rồi Trần Lâm tới tìm ta, nói nàng có cái gì rơi vào ta trên bàn công tác, nàng nhất định phải ta đem đồ vật lấy ra cho nàng. Diệp Vân Thường nói xong, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tướng sách bên trong tấm hình đưa tới Thẩm Tranh Vanh trước mặt. Tổng giám đốc, những hình này là chuyện gì xảy ra? Thẩm Tranh Vanh nhìn lướt qua tấm hình, thần sắc có chút nghiêm trọng, nhưng không có biểu hiện ra gì thường đến, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không có việc gì lời nói, ngươi có thể rời đi. Tổng giám đốc, Trần Lâm nói lương ta phản ngươi, ta không biết ta làm sai chỗ nào, vì sao ngài muốn đem ta điều đi? Thẩm Tranh Vanh trầm mặc một lát, lãnh đạm nói ra, bởi vì ngươi không xứng tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, cho nên ta nhất định phải đem ngươi rời tầm mắt của ta, không xứng sao? Tổng giám đốc, ta muốn, đây là ngươi lần thứ nhất cùng ta giải thích chuyện này, không biết là ta nghe lầm hay là tổng giám đốc đang cùng ta nói bừa. Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, 1, 1. Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, 1, 1. Diệp Vân Thường đè nén nội tâm lửa giận, tận lực bình tĩnh nói. Thẩm Tranh Banh nhìn về phía Diệp Vân Thường, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào mở qua loại trò đùa này, Diệp tiểu thư, xin ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Tốt, nếu dạng này, ta cũng lời giải thích, dù sao ta đã cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Diệp Vân Thường quay người liền chuẩn bị rời phòng làm việc, có thể vừa bước chân, lại ngừng lại. Tổng giám đốc, ta hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác đến đây là kết thúc. Diệp Vân Thường xoay người, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tranh Banh. Thẩm Tranh Banh khẽ nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi Diệp Vân Thường lời nói, thật lâu, mới mở miệng nói, đây là lựa chọn của ngươi, về sau đừng lại đến dây dưa ta. Diệp Vân Thường gật gật đầu, nhanh chân rời đi phòng làm việc tổng giám đốc. Về đến nhà, Lâm Viễn Oánh nằm tại trong đầu không ngừng hiện ra Diệp Vân Thường bộ dáng. Đêm hôm đó, Diệp Vân Thường là cùng tổng giám đốc cùng đi khách sạn. Hai người bọn họ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lâm Viễn Oánh không dám suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp chuyện này. Mẹ, đây đều là lộn xộn cái gì đồ vật? Thẩm Duệ Vũ phẫn hận vứt bỏ tạp chí trong tay, sông mẫu thân giận dữ hét. Người đứa trẻ chết dầm này, làm sao cùng mụ mụ nói chuyện đâu? Cái gì phá tạp chí? Thẩm Duệ Vũ khinh thường bĩu môi, thiện tay lật ra tạp chí. Thẩm Duệ Vũ ánh mắt lập tức ngưng kết, con người hơi co lại, ngươi nói là, đây là Diệp Vân Thường cùng người cậu thả tấm hình. Không sai, chính là nàng. Nàng lại dám có ngươi cùng Thẩm Tranh Banh làm loạn, đơn giản không biết xấu hổ. Thẩm phu nhân tức giận mắng. Thẩm Duệ Vũ hai tay chăm chú siết thành nắm đấm, khớp xương trắng bệnh. Hắn nhanh chóng lật xem tấm hình, từng tấm mà nhìn xem, càng hướng xuống lật, hốc mắt càng đỏ. Diệp Vân Thường thế mà cùng Thẩm Tranh Vanh phát sinh quan hệ, bọn hắn thế mà lên giường. Thẩm Duệ Vũ hai mắt xích hồng, phản phất giã thú bị thương giống như. Diệp Vân Thường là hắn ai cũng không có khả năng cướp đi. Thẩm Duệ Vũ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không đau lòng? Thẩm phu nhân khinh bỉ nhìn xem nhi tử. Diệp Vân Thường là cái tiện nhân, nam nhân của nàng cũng không biết có mấy cái, hắn dựa vào cái gì còn đối với nàng nhớ mãi không quên? Ngươi không phải đã nói Diệp Vân Thường không xứng làm thê tử của ta sao? Ta ngược lại muốn xem Diệp Vân Thường có thể cấu kết lại bao nhiêu nam nhân, đợi đến nàng bị nam nhân văng, liền biết cái gì gọi là chân chính trèo cao. Thẩm Duệ Vũ phẫn hận nói ra. Thẩm phu nhân nhìn về phía nhi tử, trong mắt lóe lên một tia không rõ quan mang. Thẩm Duệ Vũ trong mắt lóe ra điên cuồng ghét. Diệp Vân Thường tiện nhân này lại dám phản bội hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hắn nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Diệp Vân Thường không biết mình là làm sao từ Thẩm thị tập đoàn rời đi. Thân thể của nàng phảng phất đã mất đi khí lực, cả người sủi lơ tại trên đường phố, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Thẩm Duệ Vũ câu kia nàng không xứng làm thê tử của ta. Ha ha, nguyên lai trong mắt hắn, nàng ngay cả một con chó cũng không bằng a. Thẩm Duệ Vũ, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Vân Thường một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp Vân Thường chậm rãi xoay người, nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Chỉ gặp một người dáng dấp anh tuấn nam nhân trẻ tuổi hướng nàng chạy tới. Vân Thường, ngươi không sao chứ? Thẩm thị tập đoàn là cái ăn người địa phương, ngươi không nên ở lại nơi đó công tác. Lục An Dương lo âu nhìn qua Diệp Vân Thường. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Diệp Vân Thường cười nhạt một tiếng. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền ưa thích Lục An Dương, mặc dù nàng rất rõ ràng, giữa hai người là không thể nào, nhưng là, nàng chính là khống chế không nổi chính mình. Diệp Vân Thường từ dưới đất bò dậy, cố gắng kéo ra vẻ tươi cười, đối với Lục An Dương nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi về trường học đi. Ân. Lục An Dương nhìn Diệp Vân Thường một chút, lập tức giắt Diệp Vân Thường tay. Diệp Vân Thường bật lộn một phen, không có thể kiếm thời ra. Vân Thường, chúng ta đều đã đính hôn, ta có phải hay không nên gọi ngươi chị dâu? Lục An Dương đột nhiên dừng bước, nghiêm túc hỏi. Diệp Vân Thường thân thể chấn động, gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Khu cụ cái này. Tiếng kêu ca ca nghe một chút. Ca, ta trước đưa ngươi về trường học đi, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Vân Thường rời đi chủ đề. Chúng ta bây giờ đều tại cùng một tòa thành thị, về sau muốn tái tụ họp cũng không phải việc khó gì. Lục An Dương kiên trì. Diệp Vân Thường không phản bắt được, chỉ có thể mặc cho Lục An Dương lôi kéo nàng đi lên phía trước. Ngươi xác định đêm hôm đó người chính là Diệp Vân Thường? Đương nhiên, đêm hôm đó Thẩm thị tập đoàn tổng giám đốc cũng ở tại chỗ. Tốt, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ân, tốt. Cúp điện thoại, Thẩm Duệ Vũ âm ngoan cười. Diệp Vân Thường, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân, trà đạp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vân Thường tỉnh lại lúc sau đã phơi nắng ba xảo. Nàng nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi xuống duỗi lưng một cái, nhìn mình trong gương. Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, 1, 2, chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, 1, 2, hôm qua, nàng uống say, về sau, nàng cùng Lục An Dương phát sinh quan hệ, sau đó, nàng lại bị Thẩm Duệ Vũ cho từ bỏ. Trong lòng của nàng, đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Loại cảm giác này quá lạ lắm, Diệp Vân Thường cuốn quýt lắc đầu, đuổi đi loại này không hiểu cảm giác. Nàng mặc tốt, đi xuống lầu. Người hầu ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Diệp Vân Thường nhìn xem đầy bàn bữa sáng, ngây ngẩn cả người. Thẩm Duệ Vũ không tại. Thiếu gia ra cửa, người hầu mỉm cười nói ra. A. Diệp Vân Thường lên tiếng, trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất lạc, nàng còn tưởng rằng hôm nay có thể gặp đến Thẩm Duệ Vũ. Nàng bưng lên sữa bò uống một ngụm, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Duệ Vũ đã từng nói với nàng qua nói, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn nói rất đúng, bọn hắn muốn là huynh muội quan hệ, không phải sao? Diệp Vân Thường để ly xuống, cầm lấy trên bàn báo chí là xem. Hôm nay là thứ bảy, nàng không cần đi làm. Diệp Vân Thường đem báo chí mở ra, đặt ở trên đùi, nghiêm túc đọc lấy báo chí đến. Thẩm thị tập đoàn tổng giám đốc cùng Diệp thị Thiên Kim đính hôn tin tức, hư hư thực thực Diệp gia con gái tư sinh. Diệp Vân Thường ánh mắt dừng lại tại đưa tin bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Duệ Vũ bị hôn thê, đây không phải là tỷ tỷ của nàng sao? Diệp Vân Thường không biết vì cái gì, trái tim đột nhiên một trận nhói nhói. Nàng cố nén đáy lòng sông tới chua xót cảm giác, cẩn thận đọc lên đưa tin bên trên nội dung. Diệp thị tập đoàn đại tiểu thư Diệp Hinh Nhã cùng Thẩm thị tập đoàn thiếu gia Thẩm Duệ Vũ tại một năm trước liền đã đính hôn, đồng thời hai người phụ mẫu còn thương lượng định đem Diệp Hinh Nhã gả cho Thẩm Duệ Vũ làm con dâu. Thẩm thị tập đoàn tại S Thành là số một công ty lớn, mà Diệp thị tập đoàn càng là S Thành đầu dòng xí nghiệp. Nghe nói Diệp thị xí nghiệp tổng giám đốc Diệp Vân Thường cùng Thẩm thị tổng giám đốc Thẩm Duệ Vũ quan hệ không ít, hai người thậm chí có mập mờ không rõ quan hệ. Xem hết đưa tin sau, Diệp Vân Thường đáy lòng đột nhiên toát ra một vòng cười lạnh. Ha ha, hai người bọn họ vậy mà đã sớm đính hôn. Nàng cùng Lục Can Dương nhất định không có kết quả. Vân Thường, ngươi đã dậy rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Thẩm Duệ Vũ thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến, nương theo lấy chìa khóa vặn mèo thanh âm. Diệp Vân Thường thu liễm lại tâm tư, đứng dậy xuống lầu. Vân Thường, ta giúp ngươi chuẩn bị sữa bò nóng cùng miếng sandwich chẹt ba lớp, ăn một chút gì đi. Diệp Vân Thường ánh mắt rơi vào trên bàn trưng bày đồ ăn bên trên, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút phun ra. Thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Thẩm Duệ Vũ thấy thế, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Diệp Vân Thường miễn cưỡng cười một tiếng. Cái kia mau ăn ít đồ đi. Thẩm Duệ Vũ quan tâm đưa cho Diệp Vân Thường giấy ăn. Diệp Vân Thường nhìn trước mắt đẹp đẽ đồ ăn, trong lòng lại tràn ngập các loại cảm xúc, thèm ăn hoàn toàn không có. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ Vũ con mắt, sợ sệt tâm tình của mình sẽ bại lộ chính mình thời khắc này ý nghĩ. Nàng cúi thấp đầu, chậm rãi ăn đồ vật. Ăn xong điểm tâm sau, nàng liền mượn cớ đi ra ngoài. Trong lòng của nàng phi thường loạn, cần hảo hảo yên lặng một chút. Thẩm thị tập đoàn, phòng làm việc tổng giám đốc. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Duệ Vũ nhíu mày, mời đến. Bí thư đẩy cửa vào, cung kính đứng ở một bên. Tổng giám đốc, đây là ngài muốn ký tên hiệp ước cùng tư liệu. Bí thư đem trên tay cặp văn kiện đưa cho Thẩm Duệ Vũ. Ân. Thẩm Duệ Vũ tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua hiệp ước. Phần hiệp ước này là hắn gần nhất vừa mới nghĩ ra tốt. Hắn cùng Lâm Tuyết Lan đã thỏa đàm hiệp ước, trên hiệp ước điều khoản cùng lợi nhuận chia, Thẩm thị tập đoàn chiếm 30, còn thừa 20 lợi nhuận thì là về Diệp thị tập đoàn tất cả, mà Lâm thị tập đoàn thì chỉ cầm tới 10 cổ phần. Dạng này phân phối, đối với Thẩm thị tập đoàn tới nói là một kiện phi thường có lời giao dịch. Lâm thị tập đoàn tại S thành là số 1 số 2 cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, mà Lâm thị tập đoàn thực lực vượt rất xa Thẩm thị tập đoàn. Thẩm thị tập đoàn mặc dù tại S thành lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao tại Hoa Hạ quốc thổ phía trên, nếu như Thẩm thị tập đoàn muốn mở rộng sản nghiệp, phải đi Âu Châu, tại Âu Châu, bọn hắn lực ảnh hưởng sẽ bị giới hạn trong nước phạm vi thế lực. Cho nên, hắn lựa chọn ở trong nước phát triển sự nghiệp, mà Lâm thị tập đoàn lại tại nước ngoài phát triển thế lực. Lần này hắn cùng Lâm Tuyết Lan ký tên hiệp ước, chính là để Lâm thị tập đoàn sẽ tại trong nước một bộ phận sản nghiệp rời vào trong nước, hơn nữa còn sẽ tại trong nước thành lập thuộc về Thẩm thị tập đoàn chi nhánh cơ cấu. Mà Diệp Vân Hưởng là hắn ở trong nước cái thứ nhất đối tác. Thẩm thị tập đoàn cổ phiếu hôm nay có hay không dâng lên? Thẩm Duệ Vũ khép lại văn kiện, hỏi. Dâng lên biên độ cũng không lớn, mà lại trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu ngã chừng phân nửa, trước mắt đến xem còn chưa đủ lấy uy hiếp được Thẩm thị tập đoàn căn cơ. Bí thư chi tiết đáp. Ân, còn có một việc.
Chuyện gì?
Là liên quan tới Diệp thị xí nghiệp Thiên Kim, Diệp Vân Hưởng tin tức, nghe nói hai người đã sớm đính hôn.
Cái gì?
Thẩm Duệ Vũ đông nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt đông nhiên chìm xuống dưới, tiếp tục tra, nhất định phải mau chóng tra rõ ràng.
Là tổng giám đốc.
Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. 2-1. Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. 2-1. Thẩm Duệ Vũ cầm lấy chìa khóa xe rời đi phòng làm việc, lái xe thẳng đến Diệp gia biệt thự. Thẩm Duệ Vũ đuổi tới cửa biệt thự thời điểm, vừa lúc trông thấy quản gia cầm bao khỏa vào nhà, tựa hồ là đi bệnh viện thăm viếng Diệp Hinh Nhã. Thẩm Duệ Vũ đội vàng đuổi theo đi. Quản gia, đây là Hinh Nhã tiểu thư để cho ta mang đến cho ngươi xem, nói là nàng mua cho ngươi lễ vật. Quản gia đem bao khỏa đưa cho Thẩm Duệ Vũ. Hinh Nhã tiểu thư nói, để cho ngươi sau khi xem, lại nói cho nàng, đây là nàng đưa cho ngươi. Quản gia xoay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Thẩm Duệ Vũ tiếp nhận hộp, nhìn về phía bên trong quà tặng, lại tại một giây sau ngây ngẩn cả người. Đựng trong hộp lấy mấy khối đồng hồ. Đồng hồ làm công tinh mỹ, kiểu dáng mới lạ, vừa nhìn liền biết không phải hàng thông thường. Thẩm Duệ Vũ đem lễ vật mở ra, một viên màu đen khảm kim cương thạch chiếc nhẫn nằm tại lễ vật trong hộp, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng rạng rỡ. Chiếc nhẫn này, Thẩm Duệ Vũ nhớ kỹ rất rõ ràng, Diệp Vân Thường trên cổ tay cũng mang theo đồng dạng kim cương đen chiếc nhẫn. Hắn nhớ kỹ, hắn tại phòng đấu giá thời điểm liền nhìn chúng chiếc nhẫn này, nhưng lúc ấy giá cả cao tới 3 triệu, cho nên hắn không thể mua lại. Diệp Hinh Nhã tại sao có thể có chiếc nhẫn này? Chẳng lẽ nàng cũng coi trọng chiếc nhẫn này? Thẩm Duệ Vũ lông mày nhẹ trao lại, tâm tình có chút bực bội. Thẩm Duệ Vũ nhìn về phía trong tay kim cương đen chiếc nhẫn, lại liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động Diệp Vân Thường tấm hình. Diệp Vân Thường, ngươi đến cùng là cái như thế nào nữ hài đâu? Diệp Vân Thường, ngươi đến tột cùng là người như thế nào đâu? Thẩm Duệ Vũ đưa trong tay kim cương đen chiếc nhẫn ném vào trong thùng rác, quay người lên xe. Hắn lái xe một đường báo tác, rất nhanh liền đến Diệp gia bên ngoài biệt thự. Xe dừng hẳn sau, Thẩm Duệ Vũ đẩy cửa xe ra xuống xe, thẳng đến Diệp gia. Bước tiến của hắn cực nhanh, mấy bước liền bọn tới biệt thự đại sảnh. Người tìm ai a? Cũng ngay, hắn dùng sức hất ra ngăn đón hắn người hầu. Ôi, ngươi là ai? Cũng dám lớn tiếng như vậy cùng lão gia nói chuyện, không biết tôn trọng trưởng bối sao?
Tôn trọng trưởng bối?
Loại chót như ngươi nô tài cũng xứng. Thẩm Duệ Vũ trừng mắt liếc trước mặt nữ bộc. Nữ bộc này cũng không biết chỗ nào chọc tới Thẩm Duệ Vũ, bị Thẩm Duệ Vũ hung ác như thế ba ba mà giống lên một câu, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng trốn ở một bên run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Thẩm Duệ Vũ vọt thẳng tiến đại sảnh. Diệp Vân Thường gian phòng ngay tại lầu 2, hắn trực tiếp hướng phía lầu 2 đi đến. Hắn đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Diệp Vân Thường đang ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng chậm rãi ngẩng đầu. "Vân Thường." Thẩm Duệ Vũ gọi nàng danh tự. Diệp Vân Thường trông thấy Thẩm Duệ Vũ, khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta lo lắng ngươi."
Thẩm Duệ Vũ đi đến Diệp Vân Thường bên người. Diệp Vân Thường đứng người lên, kéo cánh tay của hắn, "Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta rất tốt, hiện tại có thể đi rồi sao?"
"Tốt, chúng ta bây giờ đi sân bay."
Thẩm Duệ Vũ gật gật đầu, nắm Diệp Vân Thường tay, hướng phía ngoài cửa đi đến.
"Chờ một chút."
Diệp Vân Thường đột nhiên dừng bước. "Thế nào?" Diệp Vân Thường quay người, nhìn thoáng qua đồng hồ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên lên phi cơ.
"Đăng ký."
Thẩm Duệ Vũ liền giật mình. "Đúng vậy a, không phải sáng sớm hôm nay 8 điểm máy bay sao?"
"Làm sao?
Người quên sao?" Diệp Vân Thường nghi ngờ hỏi. "Chưa, ta chỉ là quá kinh ngạc."
"Kinh ngạc cái gì?"
"Kinh ngạc ngươi đã vậy còn quá sốt ruột muốn rời khỏi A Thị." Diệp Vân Thường cười nhạt một tiếng, không nói gì. Kỳ thật, trong lòng của nàng cũng là không nỡ rời đi A Thị. Bởi vì A Thị có người nàng yêu, có nàng yêu nhà, còn có nàng yêu bằng hữu. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Vân Thường dung mạo mặt bên, ánh mắt trở nên ôn nhu. Những năm này, một cái nhân sinh sống, xác thực thật mệt mỏi, hắn cũng hy vọng có một cái ấm áp ôm ấp có thể dựa vào. Chỉ là, cái này ôm ấp, vĩnh viễn cũng sẽ không là hắn Thẩm Duệ Vũ. Hai người bọn họ, nhất định không có duyên phận. Chúng ta đi thôi. Thẩm Duệ Vũ nói ra.
Ừm.
Diệp Vân Thường lên tiếng, sáng gấp Thẩm Duệ Vũ cánh tay. Hai người lên xe. Thẩm Duệ Vũ khởi động ô tô, hướng phía phi trường hướng chạy tới. Trên xe, Diệp Vân Thường nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tâm tư phiêu hốt, trong đầu lóe ra, toàn bộ đều là viên kia kim cương đen chuyện chiếc nhẫn. Nàng cùng Thẩm Duệ Vũ cùng một chỗ thời gian mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết nam nhân này có bệnh thích sạch sẽ, không thích nhận lấy người khác tặng đồ vật, huống chi là một cái nữ nhân xa lạ tặng đồ vật. Cái này Diệp Hinh Nhã, thật tựa như là một viên tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc cảm giác. Đang suy nghĩ gì? Thẩm Duệ Vũ gặp Diệp Vân Thường một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được lên tiếng hỏi.
A, không có gì. Ngươi vừa mới là muốn rời đi a thì sao?
Ừm, có một cái hạng mục cần ta đi phụ trách, ta nhất định phải rời đi. Diệp Vân Thường như nói thật đạo hạng mục.
Cái gì hạng mục?
Thẩm Duệ Vũ tò mò hỏi. Hạng mục này dính đến một bút mức to lớn tiền vốn, ta cần tự mình đi xử lý. Diệp Vân Thường đơn giản giải thích một lần.
Đã ngươi đã quyết định, vậy ta ủng hộ ngươi.
Chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. 2, 2, chương 2350 thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. 2, 2, cảm ơn ngươi. Diệp Vân Thường nhìn về phía hắn, mỉm cười.
Thẩm Duệ Vũ cũng cười, nha đồng đốc, khách khí với ta cái gì?
Đúng rồi, lần này đi đằng sau, phải bao lâu trở về?
Diệp Vân Thường lại hỏi, ít nhất nửa năm đi.
Thẩm Duệ Vũ do dự một chút.
Lâu như vậy?
Diệp Vân Thường nhíu mày, vậy ta chẳng phải là muốn một đoạn thời gian rất dài nhìn không thấy ngươi?
Thẩm Duệ Vũ cười vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, ngươi muốn gặp ta liền gọi điện thoại cho ta.
Vậy ta cho ngươi nhắn lại, ngươi có muốn hay không nhìn?
Đương nhiên muốn.
Vậy ngươi đem mã số của ta tồn đi.
Tốt, tốt tốt, gọi điện thoại cho ta.
Ừm. Thẩm Duệ Vũ đưa nàng dãy số đưa vào trong điện thoại di động, vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện trong điện thoại di động có rất nhiều chưa đọc tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận, hắn đem những cái kia điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin nhắn xóa bỏ rơi, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Vân Thường. Diệp Vân Thường tiếp nhận, từng cái địa điểm mở nhìn. Quả nhiên thấy rất nhiều Diệp Hinh Nhã tin nhắn, Diệp Hinh Nhã tại tin nhắn bên trong nhắc nhở hắn, không để cho Thẩm Duệ Vũ đi tìm nàng, để Thẩm Duệ Vũ đừng lại liên hệ nàng. Nhìn xem những này tin nhắn, Diệp Vân Thường sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này, đến cùng muốn làm gì?
Thẩm Duệ Vũ trong lòng, khẳng định cũng là rất tưởng niệm nàng đi.
Đáng tiếc, Diệp Hinh Nhã lại không cho phép. Diệp Hinh Nhã đến cùng biết chút ít cái gì, tại sao muốn ngăn cản Thẩm Duệ Vũ đi tìm nàng? Diệp Vân Thường nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không muốn, dù sao nàng hiện tại đã rời đi Thẩm Duệ Vũ. Cái này gọi là Diệp Hinh Nhã nữ nhân, cũng hẳn là không có cơ hội lại xuất hiện tại Thẩm Duệ Vũ trước mặt. Diệp Vân Thường đang chuẩn bị đưa điện thoại di động trả về, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, thế là từ trong bọc lấy ra một tấm thẻ đưa cho Thẩm Duệ Vũ. Tấm thẻ này, ta đặt ở ta chỗ này, ta sẽ thường xuyên về nước nhìn ta cha mẹ, cho nên có chuyện ngươi có thể liên hệ ta.
Tốt.
Thẩm Duệ Vũ tiếp nhận, nhìn về phía Diệp Vân Thường. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy đều là nụ cười mừng rỡ. Hắn thật rất vui vẻ. Hai người bọn họ ở giữa gặp nhau, không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì Diệp Vân Thường đối với hắn quan tâm. Hắn rất cảm kích. Diệp Vân Thường đưa điện thoại di động đưa trả cho Thẩm Duệ Vũ, vừa nhìn về phía hắn, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Ngươi xác định chính ngươi có thể chứ?
Không bằng ta đưa ngươi đi.
Thẩm Duệ Vũ có chút lo âu hỏi thăm.
Không cần, ta có thể.
Diệp Vân Thường cười cự tuyệt nói, mà lại ta còn hẹn bạn học của ta ăn cơm.
Nha.
Thẩm Duệ Vũ nhẹ nhàng gật đầu.
Vậy ta về trước công ty, ngủ ngon.
Trên đường coi chừng.
Ngủ ngon.
Diệp Vân Thường cùng Thẩm Duệ Vũ phất phất tay, rời đi sân bay. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Vân Thường bóng lưng rời đi, đôi mắt thâm thúy, đáy mắt hiện ra một cố dị dạng cảm xúc. Hắn Vân Thường, càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng mê người. 9 giờ tối, ngoài phi trường, một cỗ xe thể thao màu đỏ dừng ở bên đường. Diệp Hinh Nhã dẫm lên giày cao gót, đứng tại bên cạnh xe, trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi. Giờ phút này nàng đang túi đầu chơi lấy điện thoại, một đôi con ngươi xinh đẹp lại là nhìn chằm chằm phương xa, một bộ không yên lòng bộ dáng. Tích đáp tí tách chuông điện thoại di động vang lên, nàng mới lấy lại tinh thần, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Thẩm Duệ Vũ đánh tới, liền ngay cả đội tiếp thông.
Duệ Vũ ca.
Diệp Hinh Nhã thẹn thùng tê, thanh âm ổn ổn, tựa như nũng nịu bình thường. Thẩm Duệ Vũ nghe bên tai truyền đến thanh âm, toàn thân nổi da gà đều muốn bị gọi lên tới.
Thế nào?
Đến đâu mà?
Lập tức tới ngay a thị.
Diệp Hinh Nhã nói ra.
Thẩm Duệ Vũ khép cười một tiếng, hỏi, hôm nay có hay không ngoan ngoãn uống thuốc?
Đương nhiên rồi, ta luôn luôn đều rất ngoan.
Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa nhớ kỹ uống thuốc.
Thẩm Duệ Vũ dặn dò, trong giọng nói tràn đầy cương triều.
Ừm.
Thẩm Duệ Vũ cùng Diệp Hinh Nhã cúp điện thoại đằng sau, lại gọi một số khách mã. Điện thoại vang lên vài tiếng đằng sau, mới kết nối.
Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu?
Ta đã đến A Thị, ngươi ở chỗ nào?
Thẩm Duệ Vũ dò hỏi.
Duệ Vũ ca, ta ngay tại A Thị a, ta vẫn ở sân bay chờ ngươi.
Diệp Hinh Nhã ngọt ngào thanh âm truyền vào trong lỗ tai.
Nghe vậy, Thẩm Duệ Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt.
Vậy ta hiện tại liền đến tiếp ngươi.
Tốt, ta ngay tại cửa phi tường.
Ừm.
Thẩm Duệ Vũ nhàn nhạt đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Diệp Hinh Nhã ngồi đang chạy trong xe, nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tút 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 cúp máy âm thanh, một đôi vũ mị trong mắt vượng xẹt qua một tia giảo hoạt. Rất nhanh, một cỗ xe thể thao màu đỏ từ sân bay cửa lớn mở đi ra.
Duệ Vũ ca, nơi này. Diệp Hinh Nhã duỗi ra tinh tế ngón trỏ thon dài chỉ hướng phía trước. Xe thể thao màu đỏ chậm rãi dừng ở Diệp Hinh Nhã bên người. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Thẩm Duệ Vũ anh tuấn đẹp trai dung nhan. Diệp Hinh Nhã mở ra ghế lái phụ cửa, lên xe. Chân của ngươi tốt. Diệp Hinh Nhã vừa lên xe, lại hỏi. Ừm. Vậy liền quá tốt rồi, ta liền sợ Diệp Hinh Nhã ra vẻ thẹn thùng trạng sợ chậm trễ ngươi làm việc, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hiện tại không sao. Thẩm Duệ Vũ mở miệng cười, ngữ khí ôn nhu đến cực điểm. Diệp Hinh Nhã trái tim phanh 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 nhảy lên. Hán Duệ Vũ ca, chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 1, 1, chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 1, 1, giống như trở nên càng ngày càng quan tâm nữa nha. Vậy ngươi bây giờ còn có mặt khác làm việc sao? Không có gì trọng yếu làm việc, chính là tới bồi bồi ngươi. Đây là Thẩm Duệ Vũ lần đầu chủ động theo nàng. Nàng cảm thấy mình tựa như là bị hạnh phúc đập trúng bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ Vũ tuấn lãng dung mạo mặt bên, khóe môi giơ lên một cái xinh đẹp đường cong. Cả đời này có thể gặp được Thẩm Duệ Vũ, thật là nàng đời này may mắn lớn nhất. Xe dừng ở khách sạn dưới lầu, Diệp Hinh Nhã xuống xe. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ Vũ, cười híp mắt nói ra, cái kia Duệ Vũ ca ta liền đi trước, hôm nào gặp lại. Thẩm Duệ Vũ cười gật gật đầu. Diệp Hinh Nhã quay người hướng phía trong khách sạn đi đến. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Hinh Nhã hiểu điệu bóng lưng, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, ánh mắt thâm trầm. Ngày thứ hai, Diệp Vân Thường vừa rời giường, liền nhận được một đầu tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: "Ta trong nhà chờ ngươi." Diệp Vân Thường sau khi xem xong, ngây mẩn cả người. Đầu này tin nhắn, rõ ràng chính là Thẩm Duệ Vũ chưa biết. Hắn đêm qua ở chỗ này ở một đêm. Diệp Vân Thường trong đầu không tự chủ được hiện ra buổi tối hôm đó Thẩm Duệ Vũ hôn nàng hình ảnh. Diệp Vân Thường gương mặt nóng lên, vội vàng lắc lắc đầu. Làm sao lại muốn đến loại sự tình này đâu? Diệp Vân Thường ở trong lòng thầm mắng mình, gương mặt càng thêm nóng bỏng. Không biết vì sao, một màn này cuối cùng sẽ không bị khống chế hiện lên ở trong đầu của nàng, để nàng nhịn không được dư bị buổi tối hôm đó. Diệp Vân Thường mau đem tin nhắn xóa bỏ, đưa điện thoại di động ném qua một bên, đứng dậy xuống lầu. Diệp Vân Thường rửa mặt hoàn tất đằng sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trên mắt cá chân nàng còn quấn quanh lấy thật dày băng vải. Nàng mang dép, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng khách, lại phát hiện trên mặt bàn trưng bày một bộ quần áo mới, còn có một cái đẹp đẽ hộp trang sức. Diệp Vân Thường nghi ngờ đi tới, mở ra hộp trang sức, phát hiện hộp trang sức bên trong vậy mà chứa một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn không lớn, nhưng lại rất tinh xảo. Diệp Vân Thường đem chiếc nhẫn cầm trong tay quan sát một hồi, trong lòng không khỏi có một chút kinh ngạc. Chiếc nhẫn này lại là một viên nam khoản chiếc nhẫn. Diệp Vân Thường nhìn kỹ, phát hiện chiếc nhẫn tạo hình rất độc đáo, là một viên kim cương làm thành. Diệp Vân Thường nhịn không được ở trong lòng suy đoán, chiếc nhẫn này là Thẩm Duệ Vũ đưa cho nàng sao? Nghĩ tới đây, Diệp Vân Thường trong lòng cũng có chút hưng phấn. Diệp Vân Thường liền tranh thủ chiếc nhẫn đeo tại trên ngón vô danh, thử đeo một chút, vậy mà vừa vặn. Diệp Vân Thường không dám tin tưởng nhìn xem chiếc nhẫn. Thẩm Duệ Vũ vậy mà lại mua cho nàng mắt như vậy chiếc nhẫn, chẳng lẽ hắn cũng là có mục đích nàng cầu hôn sao? Không được, không thể cứ như vậy dễ dàng tin tưởng hắn. Vạn nhất chỉ là hắn trò đùa quái đàn đâu? Nghĩ đến, Diệp Vân Thường lại đem chiếc nhẫn lấy xuống. Nàng suy nghĩ nửa ngày, hay là quyết định chờ thêm đoạn thời gian, nàng suy nghĩ thêm có nên hay không nói cho Thẩm Duệ Vũ, nàng ưa thích hắn. Diệp Vân Thường thu thập thỏa đáng đằng sau, liền rời đi. Diệp Vân Thường đến bệnh viện, đẩy cửa vào. Diệp Hinh Nhã đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Duệ Vũ ca. Diệp Hinh Nhã nhìn thấy Thẩm Duệ Vũ, lập tức nên đón tiếp lấy, nào tới Thẩm Duệ Vũ trong ngực, nũng nịu nói, ta còn tưởng rằng Duệ Vũ ca sẽ không tới đâu. Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc một mình ngươi tại trong bệnh viện. Thẩm Duệ Vũ nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, ấm giọng mở miệng. Ừm. Diệp Hinh Nhã ngon ngọt cười, trên mặt biểu lộ mười phần vui vẻ. Thẩm Duệ Vũ mang theo Diệp Hinh Nhã đi phụ cận phòng ăn ăn cơm. Trong nhà ăn, Diệp Hinh Nhã càng không ngừng hỏi lung tung này kia, Thẩm Duệ Vũ nhẫn mại tính tình giải đáp nàng nói lên vấn đề. Một trận cơm trưa xuống tới, quan hệ của hai người ngược lại là thân mật rất nhiều. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Hinh Nhã trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, trong mắt lướt qua một vòng cương triều. Đúng rồi, Duệ Vũ ca. Diệp Hinh Nhã đột nhiên mở miệng, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, ngươi hôm nay ban đêm có thể theo giúp ta tham gia yến hội sao? Ừm, đương nhiên có thể. Thẩm Duệ Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta lễ đính hôn ở trong nước tổ chức, đến lúc đó sẽ mời các ngươi Diệp gia, còn có Diệp lao gia tử. Diệp Hinh Nhã nghe vậy, tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, đội vàng mở miệng nói, tạ ơn Duệ Vũ ca. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm tạ tỷ tỷ ngươi. Thẩm Duệ Vũ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. A. Diệp Hinh Nhã có chút nhíu mày, cảm tạ tỷ tỷ của ta làm cái gì? Cảm tạ nàng để cho ngươi gả cho ta. Thẩm Duệ Vũ thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần mê hoặc. Diệp Hinh Nhã nghe được câu này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Duệ Vũ, chỉ gặp hắn tuấn mỹ như vậy, trong mắt đều là ôn nhu, nhìn xem ánh mắt của nàng tràn đầy cương triều, nàng chỉ cảm thấy tâm đều muốn mềm nhũn. Duệ Vũ ca, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì nha? Diệp Hinh Nhã chớp thanh tịnh con ngươi nhìn xem Thẩm Duệ Vũ, thanh âm mang theo vài phần nũng nịu. Ý của ta, còn không rõ ràng làm sao? Chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 1, 2, chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 1, 2, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Hinh Nhã trên khuôn mặt nhiễm lên một vòng ửng đỏ, cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Thẩm Duệ Vũ. Diệp Vân Thường nhìn xem Diệp Hinh Nhã bộ kia xấu hổ chờ nợ bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Cô gái nhỏ này, thật đúng là cái thuần khiết vô hạ tiểu cô nương. Bất quá,
nàng hay là rất thưởng thức Diệp Hinh Nhã đơn thuần đến làm cho nàng không đành lòng đi tổn thương. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Hinh Nhã, nhếch miệng lên một vòng nụ cười xấu xa. "Như vậy, ta liền trực tiếp điểm đi, ta nói là, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao?" "Cái gì?" Diệp Hinh Nhã khiếp sợ trừng to mắt nhìn xem Thẩm Duệ Vũ, sau đó, khuôn mặt đỏ bừng túi lầu xuống. "Ngươi không phải một mực hy vọng có thể cùng với ta sao? Hiện tại ta đã đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không nên cao hứng?" Thẩm Duệ Vũ mở miệng dò hỏi. Diệp Hinh Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn môi, "Duệ Vũ ca, ngươi nói là thật sao?" "Đương nhiên là thật." Thẩm Duệ Vũ khẽ bước cằm, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý Diệp Hinh Nhã nghe vậy, nhịp tim nhanh chóng nhảy lên, đáy lòng phun lên một cỗ ngọt ngào, để nàng hận không thể lập tức liền cùng Thẩm Duệ Vũ kết hôn. Thẩm Duệ Vũ đưa tay vuốt vuốt Diệp Hinh Nhã nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, "Đồ ngốc, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta ở trường học trận kia vũ hội sao?" Diệp Hinh Nhã nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Diệp Hinh Nhã đương nhiên trường, nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ, ngày đó trong trường học trong sân này, Thẩm Duệ Vũ cùng nàng đang tiêu vũ, hắn tấm kia khí khai anh hùng hừng hực mặt, ở trước mắt nàng lắc lư, lúc kia, nàng liền biết, Thẩm Duệ Vũ đối với nàng là động chân tâm. "Nhớ kỹ." Diệp Hinh Nhã trong mắt trầm thấp lên tiếng, "Chúng ta lúc đó tựa như là tại kết giao, thế nhưng là, ngươi luôn luôn tìm các loại lý do cự tuyệt ta, không chỉ có như vậy, còn không ngừng trốn tránh ta." Thẩm Duệ Vũ ngữ điệu bên trong để lộ ra một tia bị khuất. "Ta..." Diệp Hinh Nhã cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới Thẩm Duệ Vũ ánh mắt. Diệp Vân Thường nhìn thoáng qua túi đầu Diệp Hinh Nhã, con mắt xoay tít đi lòng vòng, mở miệng nói ra, "Ta cảm thấy Hinh Nhã không phải cố ý." Diệp Hinh Nhã nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân Thường. Diệp Hinh Nhã tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Vân Thường thế mà giúp nàng nói chuyện. "Có đúng không?" Thẩm Duệ Vũ tựa hồ cũng không tin tưởng Diệp Vân Thường lời nói, "Ngươi xác định sao?" Diệp Vân Thường hơi sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Duệ Vũ thế mà không tin mình lời nói. Bất quá, Diệp Hinh Nhã dù sao cũng là muội muội của nàng, nàng làm sao cũng không thể thấy chết không cứu. Thế là, nàng tiếp tục mở miệng, nói ra, "Lúc trước, Hinh Nhã tại trên sân khấu cự tuyệt ngươi, ngươi khẳng định cảm thấy rất thụ thương, cho nên mới không còn dám tiếp tục truy cầu Hinh Nhã." Nghe Diệp Vân Thường lời nói, Thẩm Duệ Vũ thần sắc hòa hoãn rất nhiều. "Kỳ thật ngươi không cần quá chú ý, chúng ta đều là người trưởng thành, đều biết cái gì gọi là tình yêu." Diệp Vân Thường câu nói này, để Thẩm Duệ Vũ nguyên bản u ám tâm tình, lập tức tiêu tán không ít. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Ừm, ta minh bạch. Chúng ta bây giờ cũng không nhỏ, là thời điểm yêu đương." Diệp Hinh Nhã đột nhiên mở miệng nói ra. Tâm tư của nàng, Thẩm Duệ Vũ như thế nào lại nhìn không ra. Thẩm Duệ Vũ nhìn về phía ánh mắt của nàng, mang theo vài phần cương triều, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, nói ra, "Tốt, ngươi nói, lúc nào phù hợp, chúng ta liền chừng nào thì bắt đầu hẹn hò." Diệp Hinh Nhã nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. "Cái kia..." Thẩm Duệ Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn từ trên ghế đứng người lên, đi đến Diệp Vân Thường bên cạnh tòa hạ, nói ra, "Ta còn có một ít chuyện cần xử lý, ta trước hết rời đi." "Tốt." Diệp Vân Thường hướng về phía hắn phất phất tay. Thẩm Duệ Vũ đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình mặc lên người, đi ra bao sương. Hắn vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Diệp Hinh Nhã. Hắn hơi nhíu lên lông mày, nói ra, "Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Diệp Hinh Nhã nhìn xem Thẩm Duệ Vũ, đáy mắt hiện lên một tia thất lạc, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ta đưa tiễn ngươi." "Không cần, ta đón xe đi." Thẩm Duệ Vũ mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là Diệp Hinh Nhã có thể cảm nhận được thái độ của hắn đã có một chút biến hóa, không còn như là trước đó như vậy lạnh nhạt, cái này khiến trong nội tâm nàng vui vẻ càng thêm hơn. "Ngươi muốn đi đâu mà?" Diệp Hinh Nhã vội vàng mở miệng dò hỏi. Thẩm Duệ Vũ do dự một chút, mở miệng nói ra, "Công ty." Diệp Hinh Nhã nghe vậy, lập tức gật đầu, mở miệng nói ra, "Ta vừa vặn muốn đi công ty, bằng không chúng ta cùng đi chứ?" "Tốt." Thẩm Duệ Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng. Diệp Hinh Nhã nghe thấy hắn đáp ứng, khoe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, kéo lại Thẩm Duệ Vũ cánh tay, cùng một chỗ hướng phía thang máy đi đến. Trên đường đi, nàng cùng Thẩm Duệ Vũ cười cười nói nói, hai người tựa như là phổ thông tình lữ một dạng, ở trên đường nói chuyện phiếm dạo phố, rất vui vẻ. Diệp Vân Thường nhìn xem thân ảnh của hai người bọn họ, khoe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, đáy mắt mang theo một tia ấm áp. Đệ đệ của nàng cùng Hinh Nhã vẫn rất phối. Vân Thường tạ đột nhiên, một cái nam sinh chạy đến Diệp Vân Thường trước mặt, ngăn lại đường đi của nàng. "Tiểu Vương, sự tình gì?" Diệp Vân Thường nhìn trước mắt nam sinh, hỏi. "Chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 2, 1, chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 2, 1, hôm nay có rảnh không? Trường học chúng ta tổ chức một cái tiệc tối, mời rất nhiều học sinh, ngươi có thể hay không tham gia à?" Nam sinh mong đợi nhìn xem nàng, mở miệng nói ra. "Tiệc tối?" Diệp Vân Thường nhíu mày, hỏi, "Tiệc tối chủ đề là cái gì?" "Là học tập, bất quá ta cảm thấy lần này học thuật nghiên thảo hội sẽ rất náo nhiệt, bởi vì đây là chúng ta năm thứ 2 đại học một học sinh nói ra, nghe nói lần này sẽ xin mời cả nước rất nhiều nổi tiếng giảng dạy tới nói giải, mà lại sẽ còn mời một chút thế giới đỉnh cấp y học gia tới nói giải, cho nên rất nhiều người đều đặc biệt cảm thấy hứng thú." Nam sinh cười híp mắt nói ra, đáy mắt mang theo vài phần ước mơ. Diệp Vân Thường nghe thấy nam sinh lời nói, mắt sáng rực lên, mở miệng hỏi, "Ngươi xác định mời ta tham gia tiệc tối?" Nam sinh nhẹ gật đầu, "Đúng thế, Vân Thường tạ, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ được mời tiến vào học viện, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể tới tham gia à?" "Tốt." Diệp Vân Thường không chút do dự đáp ứng, nói đùa, nàng làm sao lại ghét bỏ. "Vân Thường tạ, vậy chúng ta quyết định a." Nam sinh cười hì hì nói. "Tốt." Diệp Hinh Nhã đứng tại cách đó không xa, đem bọn hắn lời nói nghe được rõ ràng, nàng mấp máy môi,
đi đến Diệp Vân Thường trước mặt, mở miệng nói ra, "Vân Thường tạ, ta cũng đi, có thể chứ?"
"Ngươi cũng đi?"
Diệp Vân Thường có chút giật mình nhìn về phía nàng.
"Ừm."
Diệp Hinh Nhã gật đầu cười, "Ngươi khẳng định muốn đi?" Diệp Vân Thường hơi nghi hoặc một chút mở miệng, nàng cũng không hy vọng nàng bảo bối này muội muội mất đi tính mạng.
"Ừm."
Diệp Hinh Nhã nghiêm túc gật đầu, "Vậy được, ta cùng bọn hắn nói một chút." Diệp Vân Thường nói xong, đi hướng Nam Sinh. Nam Sinh nghe thấy nàng muốn đi tham gia tiệc tối, lập tức cực kỳ hưng phấn, một mực thúc giục Diệp Vân Thường nhanh đi, hắn tốt nhanh đi chuẩn bị lễ phục. Diệp Vân Thường đành phải đáp ứng. Diệp Hinh Nhã ở một bên nhìn xem hai người nói chuyện tiếng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Diệp Vân Thường đây là dự định đi định bợ học trưởng.
"Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, học trưởng làm sao lại thích nàng đâu."
Nàng liên đợi đến lúc đó Diệp Vân Thường bị học trưởng cho căng, sau đó, nàng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác đi.
"Vân Thường tạ, ta đi trước thay quần áo rồi."
Diệp Hinh Nhã cười hì hì nói.
"Tốt."
Diệp Vân Thường đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Hinh Nhã đi vào đổi lễ phục. Diệp Vân Thường thu tầm mắt lại, quay người hướng phía phòng ăn đi ra ngoài. Phòng ăn bên ngoài, Thẩm Duệ Vũ đã lái xe rời đi, nàng mắt nhìn thời gian, đã nhanh 6 giờ rồi, vừa vặn nàng cũng muốn ăn cơm trưa, nàng quay người hướng phía công ty đi đến. Diệp Hinh Nhã từ bên trong lúc đi ra, vừa vặn đụng phải Thẩm Duệ Vũ bí thư, "Diệp tiểu thư, bột có phân phó, để ngài tới phòng làm việc chờ hắn."
"Tốt, làm phiền ngươi."
Diệp Hinh Nhã cười nhẹ nhàng nói. Trên mặt của nàng treo đắc thể dáng tươi cười, nhìn đặc biệt nhu thuận. Bí thư đối với Diệp Hinh Nhã không có ấn tượng gì, nhưng lại cũng có thể đoán ra mấy phần, Thẩm Duệ Vũ khẳng định là đem vị đại tiểu thư này dẫn đi, dù sao, Diệp Vân Thường hiện tại thế nhưng là Thẩm thị tập đoàn tổng tài phu nhân. Nàng không có suy nghĩ nhiều, liền rời đi. Đợi nàng đi xa, Diệp Hinh Nhã sắc mặt mới hoàn toàn trầm xuống. Nữ nhân đáng chết. Nàng hay là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như đối với nàng căn bản không có để ở trong lòng giống như. Diệp Hinh Nhã càng phát khó chịu, nàng nhấc chân hướng phía Thẩm Duệ Vũ phòng làm việc đi đến. Diệp Hinh Nhã mới vừa đi tới phòng làm việc của hắn, cửa ra vào còn không có gõ cửa, Thẩm Duệ Vũ liền đẩy cửa phòng ra, trông thấy cửa ra vào Diệp Hinh Nhã, sững sờ, lập tức cười nói, "Làm sao, còn không nỡ rời đi?" Diệp Hinh Nhã sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thẩm Duệ Vũ, mở miệng nói ra, "Ta là muốn hỏi, ngươi tìm ta có chuyện?" Diệp Hinh Nhã trong giọng nói tràn đầy đều là không vui, phản phất Thẩm Duệ Vũ thiếu nàng bao nhiêu tiền giống như. Thẩm Duệ Vũ cười khẽ một tiếng, mở miệng nói ra, "Không có chuyện gì à, ta chỉ là muốn xin ngươi cùng một chỗ tham gia một cái học thuật giao lưu tiệc tối thôi."
"Không cần."
"Ta mới không cần cùng ngươi một khối tham gia loại này nhàm chán tụ hội." Diệp Hinh Nhã mở miệng cự tuyệt.
"Như vậy sao được?"
Thẩm Duệ Vũ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Lần này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ quốc tế giới thứ nhất học tình hội, loại trường hợp này cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ trọng yếu như vậy cơ hội sao?"
Diệp Hinh Nhã một trận trầm mặc.
"Suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai ta lại phái người tới đón ngươi." Nói xong, Thẩm Duệ Vũ đóng lại cửa ban công. Diệp Hinh Nhã cắn răng, quay người rời đi phòng làm việc của hắn. Thẩm Duệ Vũ ngồi trên ghế, ngón tay chậm rãi đập cái bàn, đáy mắt hiện hiện một vòng cười lạnh.
"Diệp Hinh Nhã, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng."
Sáng ngày thứ 2 8 điểm, một cỗ màu đen rộn rợn sở dừng ở công ty dưới lầu. Diệp Vân Thường mặc tây trang màu đen bộ váy, dẫm lên giày cao gót, đi ra công ty cửa lớn. Trông thấy dừng ở trước cửa công ty rộn rợn sở, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chiếc xe này, không phải là Thẩm Duệ Vũ hôm qua đưa tới chiếc kia? Hắn không phải là lại muốn làm chuyện gì xấu đi?
Diệp Vân Thường đang nghĩ ngợi, liền nghe bên người truyền đến một trận tiếng thét chói tai.
"Trời ạ, rất đẹp."
Chương 2351 đời này may mắn lớn nhất, 22, chương 2351 đời này may mắn lớn nhất. Hai, đúng vậy à, ta đều muốn té xỉu."
Diệp Vân Thường quay đầu đi, nhìn thấy bên người các nữ hải nhi đang theo dõi một cái phương hướng, mặt mũi tràn đầy kích động, trong miệng hét lên kinh ngạc âm thanh, nàng thuận ánh mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một tên người mặc áo sơ mi trắng, áo di lê đen, quần jean, chân đạp giày da đen, một mặt đẹp đẽ ngũ quan nam sinh hướng phía nàng đi tới. Diệp Vân Thường một chút liền nhận ra, người này không phải là đêm qua nàng nhìn thấy nam sinh thôi. Nam sinh đi đến Diệp Vân Thường trước mặt, thân sĩ vươn tay, nói ra, "Thẩm Duệ Vũ, Diệp tiểu thư, có thể nể mặt cộng tiến một bữa cơm."
"Chúng ta không có gì để nói."
Diệp Vân Thường nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói ra.
"Có đúng không?"
Thẩm Duệ Vũ dáng tươi cười càng đậm, "Nếu Diệp tiểu thư không có cái gì tốt nói, như vậy thì không cần miễn cưỡng, ta đi trước."
Nói xong, cũng không đợi Diệp Vân Thường kịp phản ứng, Thẩm Duệ Vũ liền kéo ra ghế lái cửa, ngồi xuống.
"Uy, người đổ lưu manh này."
Diệp Vân Thường tức giận dậm chân, quay người hướng phía trong công ty chạy tới, "Ngươi đứng lại đó cho ta."
"Ha ha." Nghe thấy Thẩm Duệ Vũ trầm thấp tiếng cười băng lên, Diệp Vân Thường tức hổn hển quay đầu lại, vừa vặn gặp được hắn cặp kia mỉm cười con ngươi, tim đập của nàng đột nhiên loạn mất vô.
"Diệp tiểu thư, ngươi không nên gấp gáp a, ta sẽ ở nguyên địa chờ ngươi."
Thẩm Duệ Vũ hướng về phía Diệp Vân Thường nháy nháy mắt, sau đó đạp xuống chân ga, thất trần nhi đi. Diệp Vân Thường nhìn xem nhanh chóng đi xe, khí thẳng dậm chân, cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận trở lại phòng làm việc, xuất ra máy tính, chuẩn bị tiếp tục làm việc sống làm việc.
"Diệp tiểu thư, có người tặng hoa đến cấp ngươi."
Đang lúc Diệp Vân Thường chui tại trong văn kiện lúc, bí thư cầm một chùm hoa hồng đi đến.
Diệp Vân Thường nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, "Là ai tặng?"
"Cái này ta cũng không biết, ta vừa nhận lấy, liền bị người đoạt." Bí thư nhún vai.
"Diệp Vân Thường."
Nàng tiếp nhận hoa hồng, mở ra túi hàng, lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia một chùm hoa hồng hoa hồng.
Diệp Vân Thường nhịn không được co quắp mấy lần vẻ miệng.
Tặng hoa loại chuyện này, nàng đã có rất nhiều năm không có làm, không nghĩ tới hôm nay, thế mà còn có thể gặp lại.
Bất quá, lá gan của người này không khỏi cũng quá lớn chút,
lại dám quang minh chính đại tại công ty của nàng tặng hoa. Nam nhân này, quả thực là điên rồi. Diệp tiểu thư, người này là ai a? Bí thư tò mò nhìn Diệp Vân Thường hoa hồng trong tay hoa, tò mò hỏi. Diệp Vân Thường lắc đầu, không rõ ràng, đoán chừng là nhận lầm người. Bí thư gật đầu biểu thị đồng ý, có thể là dạng này, bất quá Diệp tiểu thư, cái này hoa thật xinh đẹp a, không bằng ta giúp ngươi cầm đứng lên đi. Tốt lắm. Diệp Vân Thường đem hoa nhét vào tay của bí thư bên trong. Nàng vừa vặn cần một chậu hoa tươi để che giấu chỗ dạng. Tạ ơn. Diệp Vân Thường tiếp nhận hoa, quay người hướng phía toilet đi đến. Đem đế cắm hoa tốt đằng sau, Diệp Vân Thường đem đế cắm hoa về chỗ cũ. Lúc này, cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra. Diệp Vân Thường ngẩng đầu, đã nhìn thấy Thẩm Duệ Vũ đi đến. Diệp Vân Thường liền tranh thủ hoa nổ, ném vào trong thùng rác. Thẩm Duệ Vũ nhíu mày, "Diệp tiểu thư, ngươi không thích hoa hồng?" Diệp Vân Thường mím môi, "Loại vật này, không thích hợp nữ nhân, ngươi vẫn là đem nó vứt bỏ đi. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị a." Thẩm Duệ Vũ đi đến Diệp Vân Thường trước mặt, đem trong tay hộp đưa tới trước mặt của nàng. Diệp Vân Thường nhìn trước mắt hộp quà kia, lông mày không khỏi nhíu, trong ánh mắt của nàng lóe ra không kiên nhẫn, "Thật có lỗi, ta cũng không thích loại này hoa hồng. Vậy ngươi thích gì nhan sắc đâu?" Thẩm Duệ Vũ kiên nhẫn truy vấn, tựa hồ hôm nay nhất định phải đem cái này hoa định nọt mới bằng lòng bỏ qua. "Ta thích cây lan tử la." "A." Thẩm Duệ Vũ híp mắt, nhìn trước mắt tấm này đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, hắn không nhịn được muốn vươn tay sờ sờ tấm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bị nàng né tránh. Hắn đành phải ngượng ngùng thu hồi tay của mình. "Cây lan tử la" lời nói, cũng là không phải là không thể được, bất quá, nếu là ta tặng hoa phương thức, ngươi có thể ưa thích lời nói, liền tốt." Thẩm Duệ Vũ nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Diệp Vân Thường nghe vậy, một trái tim nhấc lên, "Ngươi muốn làm gì?" Nàng cảnh giác nhìn xem hắn, một mặt cảnh giới. "Ta chỉ là hy vọng Diệp tiểu thư có thể ưa thích mà thôi." Thẩm Duệ Vũ đang khi nói chuyện, từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn. Diệp Vân Thường định nhãn nhìn lại, vậy mà nhìn thấy trên chiếc nhẫn kia khảm nạm một viên kim cương, mặc dù không lớn, nhưng lại rất lập lòe. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem ánh mắt của nàng biến hóa khó lường, khóe môi mang theo một tia giảo hoạt, "Diệp tiểu thư, chúng ta là bằng hữu, cho nên đưa một viên nhẫn cưới cho ngươi, cũng không có gì không ổn đi." Diệp Vân Thường sắc mặt có chút biến hóa, "Không cần, ngươi hay là thu hồi đi thôi, ta không cần." "Diệp tiểu thư, chúng ta bây giờ là bằng hữu, chẳng lẽ đây cũng là lý do sao?" Thẩm Duệ Vũ nói, chậm rãi hướng nàng tới gần, đáy mắt xẹt qua một vòng nghiền ngẫm, "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là kết hôn sao?" Hắn từng bước một tới gần, cho đến đem Diệp Vân Thường bước đến vách tường. Thẩm Duệ Vũ khí tức trên thân càng đến gần càng gần, để Diệp Vân Thường nhịn không được ngừng thở. Nàng trừng to mắt nhìn trước mắt anh tuấn nam nhân, hắn một đôi mắt đen khóa chặt Diệp Vân Thường. Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích ngươi, 1. Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích ngươi, 1. Bên trong lộ ra nồng đậm tham muốn giữ lấy. "Bọn hắn thật là bằng hữu sao?" "Thẩm tiên sinh." Diệp Vân Thường nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy mở miệng, "Thẩm tiên sinh, xin ngài hãy tôn trọng một chút, nơi này là công ty, nếu như bị người hiểu lầm danh dự của ta cũng liền hủy. Yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta quan hệ." Thẩm Duệ Vũ nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, gần sát lỗ tai của nàng, mập mờ nói, "Ta thích ngươi, cho nên ta hy vọng Diệp tiểu thư ngươi có thể cho ta một cơ hội, để cho ta chiếu cố ngươi, được không?" "Ta cự tuyệt." Diệp Vân Thường không chút do dự mở miệng, ngữ khí của nàng rất lạnh lẽo cứng rắn, thậm chí là mang theo nộ khí, "Thẩm Duệ Vũ, xin ngươi chú ý thân phận của mình. Ngươi cùng ta bất quá là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi dạng này tùy tiện đối với ta tỏ tình là không đúng." "Bằng hữu bình thường?" Thẩm Duệ Vũ nghe vậy, cười khẽ một tiếng, "Ngươi thật là biết nói đùa." Hắn nói, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm bốc lên Diệp Vân Thường cái cằm, khiến cho Diệp Vân Thường ngửa đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "Diệp Vân Thường, chẳng lẽ ngươi quên ta tối hôm qua nói cho ngươi câu nói kia sao?" Diệp Vân Thường cắn môi dưới, "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ còn lại có hai chữ kia? Ta muốn, chúng ta hẳn là lại thêm một đầu." "Thêm cái gì?" "Tình lữ." Diệp Vân Thường nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Thẩm tiên sinh, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa." Thẩm Duệ Vũ ngữ khí kiên định, "Diệp Vân Thường, ta thích ngươi." Diệp Vân Thường nhíu nhíu mày, nàng có chút chịu không được hắn bộ kia cường thế thái độ, "Vậy thì thế nào? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi thích ta thì sao?" "Ta thích tính cách của ngươi." Thẩm Duệ Vũ một mặt bình tĩnh mở miệng, "Mặc kệ ngươi có thích hay không, ngươi cũng trốn không thoát bởi vì ta không cho phép ngươi gả cho nam nhân khác." Hắn ba đạo tuyên bố, trong mắt tràn ngập nồng đậm tham muốn giữ lấy. Diệp Vân Thường nhịn không được trợn trắng mắt, nam nhân này không khỏi quá cuồng vọng tự đại đi. Nàng căn bản cũng không thèm tại gả cho hắn. Diệp Vân Thường đưa tay đẩy ra Thẩm Duệ Vũ, "Thẩm Duệ Vũ, ta đã có yêu mến nam nhân." "Ta không để ý." Thẩm Duệ Vũ nói xong, đột nhiên xoay người, đem Diệp Vân Thường ngồi chỗ cuối bế lên. Diệp Vân Thường hoảng sợ mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới, Thẩm Duệ Vũ thế mà lại làm ra cử động như vậy. "Thẩm Duệ Vũ, ngươi mau buông ta xuống." Diệp Vân Thường dãy rủa lợi hại. Nàng càng dãy rủa, Thẩm Duệ Vũ liền ôm chặt hơn, "Diệp Vân Thường, ngươi lộn xộn nữa, có tin ta hay không ở chỗ này muốn ngươi?" Uy hiếp của hắn để Diệp Vân Thường không còn dám động đậy, nhưng là trên gương mặt hay là hiện ra mấy phần đỏ ửng. Diệp Vân Thường nhìn xem khuôn mặt anh tuấn của hắn, "Thẩm Duệ Vũ, ngươi thả ta xuống." Thẩm Duệ Vũ không có buông tay, ngược lại ôm Diệp Vân Thường thẳng hướng thang máy đi đến. Diệp Vân Thường giờ sợ, nàng không ngừng mà đánh lấy Thẩm Duệ Vũ, thế nhưng là Thẩm Duệ Vũ cánh tay giống như là làm bằng sắt bình thường, không nhúc nhích tí nào. "Thả ta xuống a." Diệp Vân Thường tức hổn hển, "Thẩm Duệ Vũ, ta bảo ngươi thả ta xuống. Có nghe thấy không?" Thẩm Duệ Vũ mắt điếc hai ngơ. Diệp Vân Thường thấy thế, trong lòng quý lên, đột nhiên há mồm cắn lấy trên bả vai hắn.
Nô Thẩm Duệ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không có chút nào buông ra Diệp Vân Thường ý tứ. Diệp tiểu thư, xem ra ngươi rất ưa thích cắn người à?
Đúng thì thế nào?
Diệp Vân Thường phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, Thẩm Duệ Vũ, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ta nếu là lại không cắn chết ngươi, liền uổng phí ta lúc đầu cứu được ngươi một mạng. Diệp Vân Thường trong mắt tràn đầy oán hận. Thẩm Duệ Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, ta không hiểu ngươi nói cứu mạng là có ý gì.
Đừng đánh trống lảng, ngươi biết rất rõ ràng.
Diệp Vân Thường lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng nhớ kỹ, ngày đó tại bệnh viện trong phòng bệnh, Thẩm Duệ Vũ nói lời.
Hắn nói, ta sẽ không để cho ngươi thương hại ta nhi tử.
Con của hắn?
Chẳng lẽ hắn có nhi tử?
Diệp Vân Thường ngây ngẩn cả người, lập tức, nàng giống như là nghĩ tới điều gì giống như, con ngươi trong nháy mắt rụt, Thẩm Duệ Vũ, ngươi có nhi tử?
Thẩm Duệ Vũ khép cười một tiếng, không sai, ta có một cái 4 tuổi nhiều nhi tử, thế nào?
Cảm thấy hứng thú không?
Hắn cố ý đem nhi tử hai chữ cắn rất nặng.
Diệp Vân Thường sắc mặt tái nhợt lợi hại, nàng lắc đầu, ta không có hứng thú.
Nàng là phụ nữ có chồng, sao có thể có cái hài tử?
Hơn nữa còn là Thẩm gia hài tử.
Thẩm Duệ Vũ xem thấu Diệp Vân Thường ý nghĩ, khỏe miệng khẽ nhếch, nếu như ta nói cho ngươi, hai chúng ta chỉ có huyết thống bên trên thân nhân mới có thể là tình lữ đâu.
Diệp Vân Thường biểu lộ cứng đờ.
Thẩm Duệ Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Ngươi không nên quá phận.
Diệp Vân Thường có chút thẹn quá hóa giận, một đôi thủy linh mắt hạnh tràn đầy lửa giận.
Diệp Vân Thường, ta muốn làm cái gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao?
Thẩm Duệ Vũ tiếng nói trầm thấp mị hoặc, giống như là đàn vị ô lộn xéo lệ âm điệu, êm tai cực kỳ.
Diệp Vân Thường nghe vậy, trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút.
Ta.
Diệp Vân Thường há hốc mồm, lại phát hiện chính mình không còn gì để nói.
Diệp Vân Thường, ta sẽ không lại buông tay, cũng sẽ không từ bỏ ngươi, trừ phi ngươi gả cho ta.
Thẩm Duệ Vũ nói, Diệp Vân Thường, ta sẽ chứng minh, ta so Tô Thiên Mặc ưu tú.
Thẩm Duệ Vũ cánh tay ôm chặt nàng, tại trán của nàng rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn.
Diệp Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại đụng vào một mảnh u ám sâu thẳm trong con mắt.
Cặp con mắt kia, phản phất trong biển sâu nở rộ bị ngạn hoa, yêu dã mị hoặc, nhưng lại nguy hiểm chí mạng, làm người sợ hãi.
Diệp Vân Thường gương mặt nổi lên hai vệt từng đỏ, nàng có chút không được tự nhiên mở ra cái khác mặt.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Duệ Vũ vẫn như cũ chăm chú chụp lấy Diệp Vân Thường eo nhỏ, đi ra thang máy.
Diệp Vân Thường nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh lạ lẫm, con mắt lập tức mở thật lớn, Thẩm Duệ Vũ, nơi này là nơi nào?
Ngươi đoán?
Thẩm Duệ Vũ nhíu mày.
Diệp Vân Thường một nghẹn.
Bất quá, nơi này cách công ty cũng không xa.
Diệp Vân Thường khẽ giật mình, vậy ngươi vì cái gì không tiễn ta về nhà?
Thẩm Duệ Vũ nhếch môi cười yếu ớt, đưa ngươi về nhà.
Ta sợ bị người chụp ảnh truyền đến trên mạng, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt.
Diệp Vân Thường trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho đội chó săn theo dõi đến, dạng này tổng hành đi.
Vậy chúng ta đi trước ăn cơm.
Thẩm Duệ Vũ cười nhạt một tiếng.
Diệp Vân Thường không có cự tuyệt.
Thẩm Duệ Vũ xe dừng ở một nhà hàng cấp cao dưới lầu, trên xe, Diệp Vân Thường không hiểu hỏi, Thẩm Duệ Vũ, chúng ta không phải đi công ty ăn cơm không? Tại sao lại muốn tới loại địa phương này?
Nàng vừa rồi từ trong tiểu điểm Lý chạy ra đằng sau, liền thẳng đến bệnh viện.
Thẩm Duệ Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn mấp máy môi mỏng, chúng ta đổi chỗ khác.
Diệp Vân Thường nhìn xem Thẩm Duệ Vũ không vui bộ dáng, có chút không nghĩ ra.
Không phải liền là ăn một bữa cơm thôi.
Vậy chúng ta đi chỗ nào?
Nàng hỏi.
Thẩm Duệ Vũ không có trả lời, mà là mở cửa xe, đem Diệp Vân Thường ôm đi ra.
Diệp Vân Thường bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, vội vàng đưa tay nhốt chặt cổ của hắn.
Thân thể của nàng mềm nhũn, ôm hết sức thoải mái, Thẩm Duệ Vũ cúi đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Thường.
Nhìn cái gì?
Diệp Vân Thường nhíu mày, có chút không được tự nhiên hỏi.
Ta đang nhìn, ngươi bộ dáng này, thật giống là một cái dụ người phạm tội yêu tinh.
Thẩm Duệ Vũ thanh âm khàn khàn gợi cảm, lộ ra một cỗ nồng đậm tư tính.
Thẩm Duệ Vũ, ngươi.
Diệp Vân Thường vừa muốn nói gì, liền bị Thẩm Duệ Vũ phong bế môi.
Hắn bá đạo kệ mở hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc.
Nụ hôn của hắn bá đạo cường thế, giống như là một trận phong bạo cuốn tới.
Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích ngươi, 2. Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích ngươi, 2. Diệp Vân Thường vùng vẫy mấy lần, liền từ từ luân hãm vào hắn ôn nhu công kích phía dưới.
Thẩm Duệ Vũ đem Diệp Vân Thường đưa đến bao xương.
Cộc 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 cửa bị gõ vang.
Tiến đến.
Thẩm Duệ Vũ ngồi trên ghế, thanh âm băng lãnh.
Cửa bao xương bị đẩy ra, phục vụ viên bưng thức ăn nối đuôi nhau mà vào.
Xin mời chấp dùng.
Hắn lễ phép hướng Thẩm Duệ Vũ cùng Diệp Vân Thường xoay người cúi đầu, sau đó lui xuống.
Diệp Vân Thường ngồi tại Thẩm Duệ Vũ bên cạnh, nàng nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt.
Tốt phong phú a, tất cả đều là nàng thích ăn đồ ăn.
Thẩm Duệ Vũ cầm lấy dao đĩa, cắt một khối bò bít tết đưa tới bên miệng nàng, thử một chút cái này, ăn thật ngon.
Diệp Vân Thường sững sờ nhìn xem đưa tới bên miệng thịt trâu, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ Vũ.
Nàng thế nào cảm giác hôm nay Thẩm Duệ Vũ rất không bình thường đâu?
Chẳng lẽ là uống say nguyên nhân?
Ngươi không có sao chứ?
Diệp Vân Thường nhịn không được hỏi.
Không có việc gì.
Thẩm Duệ Vũ đem cắt gọn bò bít tết nhét vào Diệp Vân Thường trong mồm, lại cắt một khối nhỏ phóng tới trong miệng của mình, bắt đầu nhai nuốt.
Diệp Vân Thường nhìn xem Thẩm Duệ Vũ bộ dáng, nhịn không được cười khúc khích.
Cười cái gì?
Thẩm Duệ Vũ ngữ khí có chút không vui.
Không có gì.
Diệp Vân Thường lắc đầu, vừa nhìn về phía những cái kia đồ ăn, nói ra, Thẩm Duệ Vũ, ta nhớ được ngươi thích ăn bò bít tết, đây đều là ngươi trước kia thích ăn nhất đồ vật, ngươi làm sao?
Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Duệ Vũ đánh gãy.
Những này không phải ta thích ăn nhất, ngươi hẳn nghe nói qua một câu, gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cho nên khẩu vị của ta đều theo biến hóa của ngươi mà thay đổi.
Thẩm Duệ Vũ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Diệp Vân Thường bị hắn chọc cười. Nam nhân này, thật đúng là đáng yêu. Thẩm Duệ Vũ, kỳ thật lần này ta về nước, chính là muốn tìm ngươi đàm luận ly hôn sự tình. Diệp Vân Thường cắn đuôi nói ra, điều kiện của ngươi tốt như vậy, cũng không thiếu tiền đi. Ta muốn. Không thiếu tiền. Thẩm Duệ Vũ chặn đứng Diệp Vân Thường lời nói, nhưng ta thiếu người bồi. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lướt qua một vòng ảm đạm quan mang. Diệp Vân Thường nghe được Thẩm Duệ Vũ trả lời, trong lòng có một tia dị dạng tư vị, nàng có chút liếc mắt, che giấu mất rồi tâm tình của mình. Ta có thể làm ngươi thiếp thân bí thư sao? Diệp Vân Thường suy nghĩ nửa ngày, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra miệng. Không thể. Thẩm Duệ Vũ một ngụm bắt bỏ. Diệp Vân Thường nhíu mày. Thẩm Duệ Vũ biểu lộ có chút âm trầm, hắn nhìn xem Diệp Vân Thường, lạnh lùng hừ một cái. Diệp Vân Thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tại sao muốn đem chính mình chân quý nhất tài sản giao cho một cái nữ nhân xa lạ? Diệp Vân Thường tâm đống nhiên một nắm chặt, một tia thống khổ xẹt qua đáy lòng. Thẩm Duệ Vũ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Vân Thường thanh âm cũng để cao vài lần. Ý tứ đúng như tên gọi. Thẩm Duệ Vũ lãnh đạm lườm nàng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ chúng ta đã từng phát sinh qua cái gì, những cái kia đều đã đi qua, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể quên chúng ta đã từng đoạn kia tình cảm, ngươi có thể tìm hạnh phúc của ngươi, ta cũng sẽ cố gắng để cho mình hạnh phúc. Diệp Vân Thường nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Thẩm Duệ Vũ nói xong, quay người muốn rời đi. Thẩm Duệ Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Vân Thường tức giận đứng người lên, ngăn tại Thẩm Duệ Vũ trước mặt. Nàng nhìn xem Thẩm Duệ Vũ, mang trên mặt phẫn hận thần sắc, ngươi không nên quá tự luyến, ta hiện tại đối với ngươi chỉ còn lại có chán ghét. Vậy là tốt rồi. Thẩm Duệ Vũ khẽ môi hiện ra một vòng châm chọc dáng tươi cười. Thẩm Duệ Vũ, ngươi thật là không có chút nào hiểu rõ nữ nhân. Diệp Vân Thường hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi mân phòng. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem Diệp Vân Thường rời đi, bên môi hiện ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Váy mây, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Thường đi ra phòng, vừa vặn đụng phải Tô Cẩn Nhi. Cẩn Nhi tạ, ngươi chừng nào thì đến? Diệp Vân Thường hỏi. Vừa mới A Tô Cẩn Nhi giữ chặt Diệp Vân Thường tay, cười híp mắt nói ra, "Váy mây, ngươi biết không? Thẩm Duệ Vũ lao bà chết, hắn những năm này bên người vẫn luôn không có những nữ nhân khác." "Chết?" Diệp Vân Thường trừng lớn hai mắt, "Chết như thế nào? Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, nhưng Thẩm Duệ Vũ tựa hồ rất thương tâm, vẫn luôn tại say rượu, cả ngày không trở về nhà, nghe nói nữ nhân kia là Thẩm Duệ Vũ mối tình đầu." Tô Cẩn Nhi thở dài nói. Diệp Vân Thường trong mắt lóe ra một vòng ám trầm, nàng mím môi, "Cẩn Nhi tạ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này." Tô Cẩn Nhi vô vô bờ vai của nàng, cười nói, hai ta ở giữa còn khách khí làm gì, ngươi về sau nhưng phải quan tâm lấy điểm Thẩm Duệ Vũ à, hắn người kia mặc dù tính tình hư hỏng một chút, nhưng vẫn là rất đáng thương, ta nhìn hắn là thật rất thích ngươi. Diệp Vân Thường cúi đầu, không nói gì. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Tô Cẩn Nhi nói xong, quay người rời đi. Diệp Vân Thường một người ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, tâm tình có chút phức tạp. Thẩm Duệ Vũ, ngươi người này, đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Thẩm Duệ Vũ trở lại trên chỗ ngồi, gặp Diệp Vân Thường còn đang ngẩn người, nhịn không được ngoắc mắt môi. Hắn đem một bàn thịt kho tàu bò bít tết bưng đến Diệp Vân Thường trước mặt, nói ra, ăn một chút gì đi, nhà này bò bít tết ăn thật ngon. Diệp Vân Thường nhìn thoáng qua Thẩm Duệ Vũ đưa tới đồ ăn, cũng không có đưa tay đón. Làm sao? Còn ghét bỏ ta? Thẩm Duệ Vũ khiêu khích nói ra. Ngươi chớ tự mình đa tỉnh, ta là sợ làm bẩn y phục của ngươi. Diệp Vân Thường hừ lạnh một tiếng, nói xong, từ Thẩm Duệ Vũ trong mâm rút ra một mảnh lạp xưởng hun khói nhét vào trong miệng của mình. Thẩm Duệ Vũ khoe miệng co giật một chút, nha đầu này thật sự là đủ đáng yêu. Ngươi ăn đi. Hắn thu tầm mắt lại, cầm lấy khăn ăn lau tay của mình. Diệp Vân Thường túi đầu ăn cái gì, lại một khắc cũng không an tính được. Thẩm Duệ Vũ nói câu kia ta thiếu cái thiếp thân bí thư càng không ngừng tại trong đầu của nàng về. Hắn vì cái gì đột nhiên nói loại này kỳ quái nói? Chẳng lẽ là đang thử thăm dò nàng sao? Bất kể như thế nào, Diệp Vân Thường quyết định tạm thời không cùng Thẩm Duệ Vũ đề cập những cái kia chuyện tình không vui. Dù sao, những chuyện cũ kia sớm đã phủ bụi. Thẩm thiếu, ta mời ngài một chén. Một tên mặc hở hang nữ lang đi đến Thẩm Duệ Vũ bên người, cầm lấy một chén rượu. Lan. Thẩm Duệ Vũ nhìn cũng không nhìn nữ nhân một chút, lạnh như băng phun ra một chữ. Nữ nhân kia lập tức trợn tròn mắt. Trung quanh nữ nhân cũng toàn bộ đều kinh ngạc há to miệng. Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích người, 3. Chương 2352, Diệp Vân Thường, ta thích người, 3. Thẩm Duệ Vũ lại dám đối với mỹ nữ này vô lễ như thế. Ngươi. Nữ nhân bộ ngực kịch liệt phập phồng, cho thấy phẫn nộ của nàng. Thẩm Duệ Vũ giơ chân lên, dùng mũi chân đá đá nữ nhân cái mông, nữ nhân lảo đảo một bước, kém chút ngã sắp xuống. Hắn lênh khốc đứng người lên, cầm lấy trên bàn rượu đỏ bình, hướng phía nữ nhân đầu hùng hăng đập xuống. Rượu đỏ bình vỡ phân thành tạt bã, máu tươi thuận nữ nhân cái chán chảy xuống. Thẩm Duệ Vũ nhìn thoáng qua, lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Thẩm thiếu, đây là ta một lần cuối cùng quên ngươi. Thẩm tổng, Thẩm thiếu, cầu ngươi thả qua Tiểu Mai có được hay không? Van cầu ngươi giết Tiểu Mai đi, chúng ta cái gì đều không so đo, chỉ cần Thẩm tổng ngài có thể buông tha chúng ta. Một tên ăn mặc đồng phục nhân viên quét dọn nhân viên chạy đến Thẩm Duệ Vũ trước mặt, cầu khẩn nói. Thẩm Duệ Vũ, ngươi làm như vậy, đơn giản quá tàn nhẫn. Một tên mặc hoa lệ quý phụ nhân đi tới, chỉ vào Thẩm Duệ Vũ cái mũi mắng, chúng ta Tiểu Mai chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi đến mức muốn đem nàng đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi không biết, nàng thế nhưng là ta nữ nhi duy nhất à, nàng nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng sống không nổi nữa. Thẩm Duệ Vũ lạnh lùng nhìn quý phụ nhân một chút, nơi này không liên quan đến ngươi, cùng ngay. Quý phụ nhân bị Thẩm Duệ Vũ giữ rằng ngữ điệu giật nảy mình, nàng nuốt một ngụm nước bọt, lui sang một bên, lại không cam tâm. Thẩm Duệ Vũ không tiếp tục để ý quý phụ nhân, đi đến Diệp Vân Thường trước mặt, ta đưa ngươi về công ty. Không cần.
Diệp Vân Thường lắc đầu. Nàng không nguyện ý thiếu Thẩm Duệ Vũ bất luận nhân tình nào. Ngươi xác định ngươi không cần ta đưa? Thẩm Duệ Vũ hơi nheo mắt, lạnh giọng hỏi lại. Chính ta trở về. Diệp Vân Thường nói xong, quay người, rời đi. Diệp Vân Thường vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, liền nghe nói Thẩm Thị tập đoàn cố ý cùng Thịnh Thế hợp tác, chuyện này nàng còn không rõ ràng lắm, cũng không muốn biết. Nàng hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi quản trị kinh doanh, tranh thủ sớm ngày đem Thịnh Thế đẩy hướng thị trường. Vân Thường tạ, đây là ngươi muốn tư liệu. Một tên dáng người cao gầy nữ sinh đem cặp văn kiện đưa cho Diệp Vân Thường. Ừm, tốt. Diệp Vân Thường khẽ bước cằm, sau đó đem cặp văn kiện để lên bàn, tiếp tục chăm chú nghiên cứu tư liệu. Thẩm Thị tập đoàn cùng Thịnh Thế luôn luôn là đối thủ cạnh tranh, nhưng Thẩm Duệ Vũ nhưng không có cùng Thịnh Thế cướp đoạt thị trường ý tứ. Mà lần này, Thẩm Thị tập đoàn lại đột nhiên đưa ra muốn cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp tác, ở trong đó, đến cùng là nguyên nhân gì? Diệp Vân Thường cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lông mày của nàng càng nhăn càng sâu, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Thẩm Duệ Vũ có thể hay không chính là hắc thủ phía sau màn kia? Diệp Vân Thường đống nhiên lắc lắc đầu, vứt bỏ cái kia hoang đường ý nghĩ. Diệp Vân Thường không phải loại kia tùy tiện hoài nghi người khác người, cho nên sẽ không đi hoài nghi Thẩm Duệ Vũ. Nàng tin tưởng Thẩm Duệ Vũ làm như vậy, khẳng định có hắn lý do, nàng sẽ không hoài nghi hắn, càng thêm sẽ không nghi kỵ hắn. Diệp Vân Thường thu thập xong tâm tình của mình, một lần nữa vùi đầu vào làm việc ở trong. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Duệ Vũ lại gọi tới một nữ hải, bàn giao vài câu, liền rời đi. Diệp Vân Thường một người ở tại trong văn phòng, nhìn xem màn ảnh máy vi tính, suy tư kế hoạch tiếp theo. Nàng nhất định phải nhanh học được quản trị kinh doanh. Diệp Vân Thường nghĩ tới đây, liền cầm lấy túi sách, vội vàng rời đi công ty, thẳng đến Thịnh Thế mà đi. Thẩm Duệ Vũ lái xe tới đến Diệp Vân Thường nhà dưới lầu. Thẩm Duệ Vũ dừng xe ở Diệp Vân Thường cửa nhà, giơ cổ tay lên, nhìn xem đồng hồ, trên mặt hiện lên một tia u ám. Hắn không biết nên không nên hiện tại liền bọn vào Diệp Vân Thường trong nhà, hắn lo lắng hắn dạng này tùy tiện xông vào, sẽ cho Diệp Vân Thường mang đến cố nhiễu. Do dự một hồi, Thẩm Duệ Vũ quyết định đợi thêm một chút, các loại Diệp Vân Thường tan tầm, lại tìm nàng đàm luận. Hắn ngồi ở trong xe, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút lấy. Bóng đêm dần dần dày. Diệp Vân Thường mãi cho đến trời vừa rạng sáng, lúc này mới tan tầm, chuẩn bị trở về nhà. Đi ngang qua một cái cư xá thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi nàng. Nàng xoay người, chỉ gặp Thẩm Duệ Vũ chính tựa ở một cỗ màu trắng mạ giờ dạ tỷ trên xe đua, trông thấy nàng, hắn dương lên quẹ miệng, "Váy mây, ta ở chỗ này." Diệp Vân Thường bước chân dừng một chút, nàng không hiểu nhìn xem Thẩm Duệ Vũ. Thẩm Duệ Vũ mở ra ghế lái phụ cửa xe, lên xe. Diệp Vân Thường không biết Thẩm Duệ Vũ trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng vẫn là lên xe, thắt chặt dây an toàn, nhìn xem Thẩm Duệ Vũ hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thẩm Duệ Vũ không có trả lời, trực tiếp đạp xuống chân ga, đem xe chạy ra khỏi cư xá. Thẩm Duệ Vũ mở thật lâu xe, mới ngừng lại được. "Váy mây, ta có chút nói, muốn nói cho ngươi." Thẩm Duệ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Thường, vẻ mặt nghiêm túc. "Tốt." Diệp Vân Thường nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, cùng Thẩm Duệ Vũ cùng một chỗ hướng phía trong biệt thự đi đến. Diệp Vân Thường vừa mới tiến biệt thự phòng khách, Thẩm Duệ Vũ liền đóng cửa phòng, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Diệp Vân Thường. Hô hấp của hắn rất gấp gáp, tựa hồ là đang ẩn nhẫn lấy cái gì. "Thẩm tổng." Diệp Vân Thường nhẹ nhàng đẩy Thẩm Duệ Vũ bả vai. "Váy mây." Thẩm Duệ Vũ đầu tựa vào cần cổ của nàng, thanh âm khàn khàn kêu, "Váy mây, gả cho ta có được hay không?" Diệp Vân Thường thân thể cứng đờ, nàng không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt. "Có lỗi với Thẩm tổng, ta không có khả năng đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Thẩm Duệ Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một vòng tủ thương. "Bởi vì ta không xứng với ngài." Diệp Vân Thường rủ xuống tầm mắt, nói thật nhỏ. Thẩm Duệ Vũ tâm giống như là bị thứ gì nhói một cái, vô cùng đau đớn, nhưng hắn lại không nguyện ý từ bỏ. Hắn duỗi ra hai tay ôm thật chặt ở Diệp Vân Thường, đem Diệp Vân Thường đặt tại trong ngực, "Ngươi không thích ta, không yêu ta, ta có thể đợi đến ngươi yêu ta ngày đó. Nhưng ta thật không thích hợp ngài, ta đã kết hôn." Diệp Vân Thường đẩy ra Thẩm Duệ Vũ, nhàn nhạt nói ra, "Không, ngươi xứng với ta." Thẩm Duệ Vũ cố chấp bắt lấy Diệp Vân Thường cánh tay, "Ngươi không yêu Thẩm Mộ Xuyên, chỉ là mong muốn đơn phương." Diệp Vân Thường chinh lăng một chút, Thẩm Duệ Vũ lời nói, để nàng trong lòng dâng lên một trận chua xót. Nàng đã từng cũng nghĩ qua, có lẽ Thẩm Mộ Xuyên không thích hợp chính mình, nhưng cuối cùng, nàng lựa chọn Thẩm Mộ Xuyên. Thẩm Duệ Vũ gặp Diệp Vân Thường không nói gì, đáy lòng hỏa diễm đốt bừng hơn, hắn đưa tay phải ra nắm chặt Diệp Vân Thường tay trái, đem chiếc nhẫn đeo tại ngón tay áp út của nàng. "Váy mây, ta không để ý ngươi đã từng yêu ai, ta không để ý ngươi từng có qua như thế nào tình cảm sự, chỉ cần ngươi yêu ta là đủ rồi." Hắn nói, đưa nàng ôm vào trong ngực. Diệp Vân Thường nước mắt trong nháy mắt trượt xuống, đáy lòng nổi lên một mảnh chua xót. Trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu thuyết nhà là rộng rãi các bạn đọc cung cấp đẹp mắt tiểu thuyết mạng toàn văn miễn phí đọc online, nếu như ngài ưa thích bản trạng, xin mời chia sẻ cho càng nhiều các bạn đọc. Nếu như ngài cảm thấy nhân vật phản diện, tiểu lệ này có thể chỗ, có việc hắn thật bên trên tiểu thuyết rất đặc sắc nói, xin mời dán phía dưới địa chỉ internet chia sẻ cho ngài hảo hữu, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2353, có lỗi với, mời ngươi quên ta đi, 1, chương 2353, có lỗi với, mời ngươi quên ta đi, 1. Diệp Vân Thường biết Thẩm Duệ Vũ là một cái rất ôn nhu nam nhân, nhưng mà, hắn lại là một cái rất nam nhân bá đạo. Thẩm Duệ Vũ bá đạo, không chỉ là lòng ham chiếm hữu mạnh, vẫn là một loại lòng ham chiếm hữu quá dư biểu hiện. Vân Thường, ngươi có nguyện ý hay không thử cùng ta quan hệ qua lại thử một lần? Nếu như ngươi không muốn, ta có thể không buộc ngươi. Thẩm Duệ Vũ ngữ khí ôn nhu giống như là muốn chảy ra nước. Diệp Vân Thường dùng sức gật đầu, "Hảo." Nghe được Diệp Vân Thường đáp ứng, Thẩm Duệ Vũ trong hốc mắt ở bước, hắn dùng sức đem Diệp Vân Thường ôm vào trong ngực,
phảng phất muốn hòa tan thành thủy. Hai người gắt gao ôm, ai cũng không có buông ra lẫn nhau. Thật lâu, Thẩm Duệ Vũ mới thả ra Diệp Vân Thường, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất muốn đem nàng nuốt luôn vào bụng. "Ta yêu ngươi, Vân Thường, vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Diệp Vân Thường hốc mắt ửng đỏ, "Thẩm tổng, thật xin lỗi, mời ngươi quên ta đi." Thẩm Duệ Vũ đôi mắt tối đi một chút, hắn hít sâu một hơi, đem trong mắt khổ tâm đè nén xuống, cười nói, "Không, Vân Thường, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không bỏ rơi, trừ phi có một ngày ngươi chủ động ra khỏi." Diệp Vân Thường ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt, lông mi của nàng run rẩy, "Thẩm tổng, tốt, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, chúng ta tại cửa tiểu điểm chạm mặt, nhớ kỹ, nhất định muốn mặc đẹp một chút, tuyệt đối đừng ném đi ta Thẩm mẫu người khuôn mặt." Thẩm Duệ Vũ khẽ miệng nhẹ cười, lộ ra một vòng tà tứ nụ cười. Diệp Vân Thường mấp máy môi, "Thẩm tổng, cảm ơn ngươi." Nói xong, nàng quay người, hướng về đi ra bên ngoài. Trở lại chính mình mướn nhà trọ nhỏ sau đó, Diệp Vân Thường một bên thay quần áo, một bên đang suy nghĩ Thẩm Duệ Vũ nói lời nói kia. Thẩm Duệ Vũ nói không sai, nàng không thích hắn, cho nên hắn sẽ không ép buộc chính mình. Tất nhiên Thẩm Duệ Vũ không ngại nàng đã từng yêu Thẩm Mộ Xuyên, như vậy nàng vì cái gì không thể thử một chút? Diệp Vân Thường hít sâu một hơi, đem đáy lòng lộn xộn cảm xúc toàn bộ vứt bỏ, bắt đầu nghiêm túc rửa mặt. Diệp Vân Thường từ trong gương nhìn thấy chính mình bành mắt tầng tiếp theo nồng đậm bầm đen, trong lòng dâng lên một cô ấy náy chi ý cái dạng này, nàng làm sao gặp người a nghĩ tới đây, Diệp Vân Thường vội vàng đi bồn rửa mặt phía trước rửa mặt, đem chính mình trang bổ hảo. Diệp Vân Thường mới vừa bắt hảo, chuông cửa liền vang lên. Nàng mở cửa phòng, chỉ thấy Tô Phỉ đứng ở ngoài cửa. Tô Phỉ trông thấy Diệp Vân Thường dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười, "Vân Thường, ngươi bộ dáng này, nếu như bị Thẩm thiếu gia nhìn thấy, sợ là lại sẽ ăn dấm, chậc chậc, ngươi thật là đi, Thẩm thiếu gia đều đổi tới chỗ này tới, ngươi thế mà còn dám cho ta vung sắc mặt nhìn." "Đừng làm loạn, có chuyện gì sao?" Diệp Vân Thường nhíu mày, nàng bây giờ một đầu bực nháo. Tô Phỉ nhìn Diệp Vân Thường sắc mặt chính xác không dễ nhìn, thế là không còn trêu chọc nàng, đem một phần văn kiện đưa cho nàng, "Ê, 8 giờ tối nay nửa có cái yến hội, ngươi bồi Thẩm thiếu gia tham gia, đây là thư mời." Diệp Vân Thường tiếp nhận thư mời, mở ra xem, trên đó viết Đế Quốc Tập đoàn 5 cái chữ lớn. Tô Phỉ nói, Đế Quốc Tập đoàn là A thành phố long đầu xí nghiệp, dưới cờ sản nghiệp trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, hơn nữa hàng năm đều có thể cầm tới các đại thành thị xây dựng công trình, cho nên đế quốc người của tập đoàn tại Hoa Hạ đều rất có lực ảnh hưởng. "A, biết, ta sẽ đúng giờ đến nơi hẹn." Diệp Vân Thường đáp. Tô Phỉ gật gật đầu, "Ân, còn có, đêm nay Thẩm thiếu gia cũng biết tham gia, ngươi có thể nhiều cùng hắn phiếm vài câu, Thẩm thiếu gia tính cách không tính là dở, nhưng mà, hắn quá ngạo kiều, tính khí rất khó phục dịch, ngươi muốn nhiều đảm đương một chút." Diệp Vân Thường gật đầu, "Ân." Tô Phỉ sau khi rời đi, Diệp Vân Thường đóng cửa phòng. Nhìn xem trên bàn trưng bày bó hoa hồng kia, nàng không khỏi thở dài một hơi. Diệp Vân Thường đem cánh hoa hủy đi, tiếp đó ném vào thùng rác. Nàng ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm hoa hồng ở người. Diệp Vân Thường nhớ tới Thẩm Duệ Vũ dáng vẻ, trong lòng lại là đau xót. Nếu như không phải trước đây nàng không hiểu chuyện, cùng Thẩm Mộ Xuyên tách ra, phải chăng cũng sẽ không gặp phải ưu tú như vậy hắn. Nhưng trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy nếu như trước đây, nàng dũng cảm một điểm, có lẽ hôm nay kết cục sẽ khác nhau. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Nàng đầu tựa vào đầu gối ở giữa, yên lặng chảy nước mắt. "Thẩm Duệ Vũ, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ? Ta không thích ngươi, thế nhưng là, ngươi nhưng lại tốt như vậy, dễ đến để cho ta không đành lòng cự tuyệt." Diệp Vân Thường trong lòng hỗn loạn tương bừng, nàng thậm chí ngay cả tương lai của mình đều thấy không rõ. Diệp Vân Thường suy nghĩ thật lâu, quyết định sau cùng, trước tiên tìm một chỗ tránh né một đoạn thời gian, đợi đến nàng bình tĩnh lại suy nghĩ thêm Thẩm Duệ Vũ vấn đề. Diệp Vân Thường mở ra tủ quần áo, đem một bộ trắng đen xen kẽ lễ phục lấy ra, nàng xem nhìn mình hình dạng, tiếp đó khẽ cắn môi, mặc vào lễ phục. Diệp Vân Thường đối với chính mình tướng mạo từ trước đến nay tự tin, mặc dù không bằng Thẩm Mộ Xuyên phong thái chói mắt, nhưng cũng không kém. Diệp Vân Thường đi đến phòng khách, hướng về phía tấm gương chiếu. Nhìn xem trong gương nữ hải, Diệp Vân Thường trong lòng một hồi vui mừng. Mỹ mạo của nàng là kiêu ngạo của nàng, coi như nàng không phải đỉnh cấp mỹ nữ, nàng cũng là một cái rất có mị lực nữ hải. Diệp Vân Thường nhìn xem thời gian đã nhanh 9 giờ, nàng chạy mau đi phòng ngủ cầm lấy túi sách cùng chìa khóa, ra cửa. Nàng vừa đi ra cửa ra vào, liền thấy đứng ở dưới lầu Thẩm Duệ Vũ. Diệp Vân Thường bước chân dừng một chút, tim đập đột nhiên hụt một nhịp. Thẩm Duệ Vũ mặc một bộ màu trắng Âu phục, nhìn rất anh tuấn tiêu sái. Diệp Vân Thường gương mặt hơi hơi phím hồng, cúi thấp đầu, có chút chân tay luống cuống. Thẩm Duệ Vũ đi đến trước mặt của nàng, đưa tay nắm chặt Diệp Vân Thường cánh tay, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Vân Thường, ngươi cuối cùng chịu đi ra gặp ta." Diệp Vân Thường ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Duệ Vũ trong ánh mắt cương triều, một trái tim đập bịch bịch, có chút bất an. Diệp Vân Thường cúi đầu xuống, nhẹ nói, "Thẩm Duệ Vũ, 8 giờ tối nay, đế quốc chúng ta khách sạn gặp." "Hảo, ta nhất định sẽ đi." Thẩm Duệ Vũ nhìn xem trước mắt Diệp Vân Thường, trái tim nhảy lợi hại hơn. Diệp Vân Thường làn da trắng như tuyết như ngọc, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan tinh xảo, nhất là cặp kia hạnh nhân tựa như mắt to, nhìn quanh sinh huy, khiến người ta run sợ. Thẩm Duệ Vũ nhịn không được đưa tay vuốt vuốt Diệp Vân Thường tóc, "8 giờ tối nay, chờ ta." Diệp Vân Thường liếc mắt nhìn trên cổ tay kim cương vòng tay, đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Nàng đưa tay thu hồi đi, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Vân Thường lên xe, đem lái xe sau khi đi, đứng ở trên lầu Thẩm Duệ Vũ trong ánh mắt thoáng qua vẻ cô đơn. Thẩm Duệ Vũ nhìn xem cửa sổ, nhìn xem Diệp Vân Thường bóng lưng rời đi, trong lòng tuôn ra một cỗ mãnh liệt không muốn. Diệp Vân Thường rời đi về sau, Thẩm Duệ Vũ điện thoại vang lên. Thẩm Duệ Vũ liếc mắt nhìn biểu hiện trên màn ảnh dãy số, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. "Uy, thư ký Lâm sao?"
đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi tiếng thở hào hẹn, tổng giám đốc, ta lời nhắn nhủ sự tình làm được thế nào? Đã dựa theo phân phó của ngài đi xử lý, ta bây giờ lập tức phái người đem cái kia gọi Diệp Vân Thường tiện nhân mang đến, ngài muốn đích thân giáo huấn nàng sao?
Hừ, ta khinh thường tự mình động thủ.
Thẩm Duệ Vũ trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Thẩm Duệ Vũ nói xong, cúp điện thoại.
Thẩm Duệ Vũ móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá điêu ở trong miệng, nhóm lửa, chậm rãi phun ra nuốt vào sương mù. Hắn một mặt che lấp, nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Diệp Vân Thường, ngươi chờ xem, chờ ta chơi chán, nhất định sẽ đem ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Thẩm Duệ Vũ bóp tắt thuốc lá, quay người hướng về bãi đỗ xe đi đến. Đế Quốc khách sạn. Thẩm Duệ Vũ đến Đế Quốc khách sạn sau, trực tiếp thẳng cưỡi chuyên trúc trên thang máy 68 lầu. Vừa đi vào phòng khách, Thẩm Duệ Vũ liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân kiểu mỹ tiếng cười. Thẩm Duệ Vũ ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Nhìn thấy phòng khách chính giữa đứng hai tên quần áo hở hàng mỹ nữ, Thẩm Duệ Vũ đáy mắt lướt qua vẻ chán ghét. Hắn trực tiếp hướng đi ghế sofa, ngồi xuống. Hai tên mỹ nữ lập tức dán lên phía trước, mềm mại không xương hai tay quấn quanh ở Thẩm Duệ Vũ trên cổ, làm nũng nói, "Tổng giám đốc, ngài khỏe lâu không có tới nhân gia nơi này." Thẩm Duệ Vũ đưa các nàng đẩy ra, âm thanh băng lãnh vô tình, cút xa một chút. Hai tên mỹ nữ gặp Thẩm Duệ Vũ tức giận, không dám lô mãng, khôn khéo đi đến một bên khác, ngồi xuống. Tô Thần sau khi về đến nhà, phụ thân của hắn, cũng chính là bây giờ Tô thị tập đoàn người cầm lái, Tô Đi Sa đối với biểu hiện của con trai hết sức hài lòng, đứa con trai này từ nhỏ đã rất thông minh, rất có đầu não, hơn nữa hắn còn rất tài giỏi, không chỉ có như thế, hắn dáng dấp còn xoái, quan trọng nhất là, hắn vẫn là một cái cao phú xoái, chẳng những giá trị bản thân hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, hắn còn phi thường trẻ tuổi, mới vừa vặn 25 tuổi. Hắn đứa con trai này, mặc kệ là phương diện kia đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tô Thần ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê nhìn xem tin tức, nhìn thấy phụ thân của mình cùng mẫu thân đi ra, hắn lập tức để cái chén trong tay xuống đứng lên nên đón cha mẹ của mình. "Thần Thần, ngươi đã về rồi." Mẫu thân đi lên trước, đưa tay kéo lại Tô Thần cánh tay hỏi. Tô Thần gật đầu một cái, "Mama, hôm nay trong công ty không có việc gì a?"